Chương 1, Bão Đan Lý Chí Thường tự sinh ra khi ấy thành cô nhi, trong tộc người chê trách hắn sinh ra khi ấy khắc chết rồi cha mẹ, liền không muốn dưỡng hắn. Vừa vận sư phó hắn, cái lao đạo sĩ đi qua nơi này, cũng không biết nghĩ như thế nào, đem hắn mang đi. Lao đạo tựa hồ cùng hắn trong tộc một ít lão nhân nhận thức, cũng không chịu đến phiền phức gì. Đạo sĩ cũng không biết tuổi tác bao lớn, Lý Chí Thường từ nhỏ nhưng nghe hắn nói quá rất nhiều dân quốc chuyện cũ, đều là lao đạo tự mình trải qua. Đạo sĩ lúc tuổi còn trẻ ở bên ngoài lang bạt, sau đó hắn sư minh không có thu đồ đệ, mới không thể không trở về núi Võ Đăng kế thừa đạo thống, khi đó chính là cái cách mở ra. Sau đó nói sĩ liền vẫn ở tại núi Võ Đăng trên, giáo dục Lý Chí Thường. Theo đạo sĩ nói hắn này một môn phái ước chừng là nguyên mặt thời khắc từ Trung Nam Sơn chuyển xuống nội gia quyền chi nhánh, từ đạo gia giáo phái phân đến bổn phận trúc toàn chân long môn hoài, mười mấy đời hạ xuống vẫn nhân số không vượng, 10 năm trước lão đạo về phía sau, đã chỉ còn dư lại hắn một thân một mình. Trải qua muộn thanh dân quốc cuối cùng ánh chiều tà, nội gia quyền hôm nay đã sớm sự suy thoái, năm đó Trình Đỉnh Hoa bắt quái trưởng luyện đến đăng phong tạo cực còn không phải bị loạn thương đánh chết, có điều vì không để tổ sư truyền thừa đoạn tuyệt, Lý Chí Thường thở nhỏ bị sư phụ yêu cầu nghiêm khắc, liền bắt đầu tập luyện bên trong nội gia quyền. Từ một đại tông sư Tôn Lộc Đường tham võ đàng, phóng thiếu lâm, thải hình ý, cùng bắt quái, chứng thái cực sau khi, này 30 năm đến trong trốn võ lâm thiên kiến bè phái dần dần trừ khử, thêm vào hiện đại tin tức phát đạt, là lấy Lý Chí Thường một thân sở học đúng là dung hợp bách gia trưởng. Đáng tiếc thế giới hiện nay tiền tài trí thượng, Lý Chí Thường võ công trình độ chi tuyệt đã đứng đầu đương đại, bệ nghệ quân hùng, vẫn cứ không dùng được. Chỉ vì bọn họ bên trong chỉ có hắn một người, không giống cái khác bên trong môn phái môn đồ đông đảo, đại gia lẫn nhau giúp đỡ đa số ăn sung mặc sướng, truyền hình thành công, trở thành xã hội danh lưu. Hắn muốn là cũng có tâm rất nhanh tức thời, dựa vào cái môn này bên trong sản nghiệp tổ tiên, ngàn năm truyền thừa nỗ lực phát triển cái gì văn hóa sản nghiệp, hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, tranh thủ sớm ngày vì quốc gia GDP làm ra công hiến. Đáng tiếc hắn thở nhỏ nhập đạo, không thích tu vụ, ở thu rồi mấy cái ngoài cửa đệ tử, cái gọi là ngoài cửa đệ tử, tức là không phải thật chuyện, không lắm phiền sau, lại quy ẩn trong núi, làm danh xứng với thực đích thật đạo sĩ. Nội gia quyền quyền dược không ở riêng, như Hoàng Phi Hồng như vậy võ công không sai sau khi, y thuật cũng không kém, bởi vì nội gia quyền thuật đến cảnh giới nhất định, đối với thân thể hiểu rõ thâm nhập vi hảo, học lên y thuật làm ít mà hiệu quả nhiều. Mấy năm qua hắn tâm tư lắng đọng, quyền thuật nhưng là từ từ tinh thâm, với thân thể người nhận thức càng thêm sâu sắc, thúc đẩy đến y thuật rất là tiến bộ. Núi Võ Đang từ xưa đến nay có bao nhiêu quý nhân đến thăm, ở một lần không cẩn thận cứu một vị quý nhân mệnh sau khi thanh danh dần trường, ở vị quý nhân kia dẫn dưới vì là rất nhiều quan to cự cổ xem bệnh, có thể nói trong lúc nhất thời đảm tiếu co hồng nho, vãng lai không dân thường, bất chi bất giác trái lại đi vào trên xã hội lưu, tuổi còn trẻ liền tiến vào đạo giáo hiệp hội, nhưng là sư phó hắn năm đó cũng không đạt đến thành tựu. Trải qua hồng trần tẩy luyện, Lý Chí Thường càng thêm cảm thấy thế sự đần độn vô vị, danh lợi phú quý càng là xem qua mây khói, trái lại mơ hồ lĩnh ngộ được không ở chỗ này, không ở đối phương, không ở chính giữa lưu đạo lý. Công phu càng thêm tăng nhanh như gió, càng mà ở năm gần đây một cách tự nhiên đem cả người khí huyết luyện được thích làm gì thì làm, biến đổi thất thường. Chỉ cần trải qua 100 ngày tử quan liền có thể bao đan thành công, bước vào vậy không biết tên cảnh giới, từ đây tiến quân vô thượng thiên đạo, có bóc trần sinh tử huyền bí tư cách. Chỉ là hắn mặc dù có bao đan tư cách, nhưng này 100 ngày chết quan nếu được xưng tử quan, tự nhiên vô cùng gian nan. Tiền nhân có một câu vạn kiếp tâm linh khó nhập thành, có thể nói đạo tận loại này tư vị. Từ khai phái tới nay, trong môn phái không một người đạt đến Lý Chí Thường giờ đây cảnh giới, con đường phía trước đến cùng làm sao hắn cũng không từ biết được. Mà giờ đây chưa võ thế gian cũng khó có thể tìm tới người giao lưu, Lý Chí Thường không thể làm gì khác hơn là dựa vào trong coi u minh cảm giác, xử lý xong tục sau đó, điều tiết hảo tâm tình, liền một thân trúc trượng mang hài nửa năm đạp khắp Tam Sơn ngũ nhạc. Dọc theo con đường này cảm ngộ sơn hà địa lý, nhật nguyệt sao trời, hợp bốn mùa mà ngự sáu khí, bất chi bất giác nắm đến thiên địa nhân tam vị nhất thể tinh thần cảnh giới. Ngày hôm đó đi tới Trung Nam Sơn, hắn tâm huyết dâng trào, trong lòng biết cơ duyên liền ở đây. Liền ở ngọn núi cao và hiểm trở trong lúc đó tìm được một chỗ hang đá. Dùng đá tảng đóng kín cửa động sau, liền bắt đầu bế quan không ra. Có vật hỗn thành, thiên thiên địa sinh. Tịch hế liêu hề, độc lập mà không sửa, chu hành nhi không thua, có thể là trời địa mẫu. Không biết kỳ danh, cường chữ chi biết, đạo, cường vì đó tên là, đại. Đại viết hệ, thệ viết xa, xa viết phản. Ở Trung Nam Sơn một chỗ bị phong bế trong huyệt động, Lý Chí Thường báo nguyên thủ nhất, từ từ cảm giác được vạn sự vạn vật tươi sống sức sống, hắn tựa hồ có thể nghe được sơn âm thanh, thu âm thanh, vân âm thanh, từ trường biến hóa, cảm nhận được địa cầu tự quay, thậm chí phát sinh ở trên người mình tất cả sự vật cũng có thể nhớ lại đến, chư pháp không tướng, ngũ bao hàm đều mê, thời gian phảng phất cũng vào đúng lúc này mất đi ý nghĩa. Có sinh ở không, nguyên thần chiếu khắp hư không, mắt thấy Lý Chí Thường liền muốn tâm thần quy về tịch diệt, đang lúc này xảy ra một hồi khổng lồ báo tử, toàn cầu thiết bị điện tử đều bị quấy rầy rồi. Nhưng là lúc này vừa bạn gặp gỡ lỗ đen to lớn bạo phát, tuy rằng người bình thường không cảm giác được, Lý Chí Thường nhưng nằm ở thiên nhân giao cảm ngàn cân treo sợi tóc, nhưng là bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lý Chí Thường không khỏi nổi lên thở dài ý nghĩ, tùy vào số mệnh. Thân thể hắn phảng phất biến thành hố đen, không ngừng hấp thu chu vi ly tử, xạ tuyến cùng năng lượng vật chất, cuối cùng cả người ý thức bị cuốn vào đột nhiên xuất hiện hố đen, cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Chí Thường khôi phục như cũ, phát hiện mình lại thành một trần chuồng lộ thể anh nhi nằm ở trên mặt tuyết, bên người còn có một khẩu đèn kịt như mực sao giả bộ trường kiếm. Đây là hắn trong môn phái tổ sư luyện chế một cái pháp kiếm, là hắn này một môn trưởng môn tín vật, cũng là lịch đại trưởng môn ở đại nạn thời gian dùng để siêu thoát đồ vật. Kiếm ngạc phía dưới có khắc hai cái chữ nhỏ chữ triện, là vô thường hai chữ. Lý Chí Thường mấy cái đệ tử đều không phải chân truyền, chỉ là tùy ý dạy mấy bộ công phu cường thân kiện thể, vì lẽ đó cũng không có truyền thừa kiếm này tư cách. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, lần này Bao Đan không phải sinh vừa chết, vì lẽ đó Lý Chí Thường đưa nó tùy thân mang theo, nếu như hắn chưa thành công hắn này một nhánh truyền thừa tự nhiên đoạn tuyệt, kiếm này tự nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giờ đây Bao Đan chưa thành công, người cũng không có chuyện gì, chỉ là lần này gặp gỡ chi kỳ từ cổ chí kim cũng hiếm có. Tao nộ không biết tên biến cố, Lý Chí Thường lại biến thành anh nhi thân, ngược lại cũng kỳ lạ. Trở lại đến anh hải thân thể, loại này cảm giác vô lực đủ khiến người bình thường phát điên, Lý Chí Thường đúng là cảm thấy có chút mới mẻ. Trung quanh đây cây có 8-9 phần 10 hắn đều nhận biết, vẫn là địa cầu trên thông thường thực vật. Đáng tiếc hắn hiện tại phảng phất trở lại vừa ra đời thời điểm, mặc dù có thể suy nghĩ, có thể nhận biết lại không thể độc lập hành động. Lý Chí Thường biết này vùng hoang dã, hắn như vậy ở lại, khó tránh khỏi gặp phải hổ báo xài lang, cho dù không có những này, gặp phải mưa xối xả liệt nhật hắn lúc này cũng không thể chống lại. Chỉ là những này muốn cũng vô dụng, trời không tuyệt đường người, thuyền đến đầu cầu tự nhiên hẳng, vì lẽ đó dứt khoát hảo hảo cảm thụ dưới bây giờ tình huống thân thể. Đạo Đức Kinh nói chuyên khí chí nhu, có thể anh nhi tử. Lý Chí Thường nuốt lên khí huyết, do tính nhập định, định bên trong sinh tuệ, tâm như gương sáng, chu vi 100 mét bên trong bất cứ sự vật gì, cho dù 20 thước ở ngoài chi chu phun chút thanh âm hắn cũng có thể cảm giác được, cơ hồ gần với thần thông. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 2, toàn chân Lý Chí Thường rõ ràng chính mình không có Bao Đan thành công, có điều tâm linh nhưng trải qua một phen điêu luyện, trở nên càng thêm nhạy cảm không thể tính được. Lần này chỉ cần từ đầu khổ luyện hắn tự tin không tới 18 năm liền có thể khôi phục lại kiếp trước trình độ, khí huyết dồi dào còn muốn thắng năm đó. Lý Chí Thường trong lòng lại cười khổ nói, đừng nói 18 năm, hắn hiện tại chỗ này cảnh có thể sống quá 18 cái canh giờ đều muốn cảm ơn trời đất. Cũng may trời không tuyệt đường người, cũng không lâu lắm, Lý Chí Thường chợt nghe đến phía đông trên đường lớn truyền đến một trận đạp tuyết tiếng, bước chân lên xuống cực nhanh, nghiêng đầu nhìn tới, đã thấy là cái đạo sĩ. Đạo sĩ kia đầu đội đấu đồng, người mặc áo tơi, toàn thân cháo đầy bạch tuyết, trên lưng tà xuyên một thanh trường kiếm, kiếm đem trên màu vàng kia điều ở trong gió khoảng trừng, trái phải tung bay, phong tuyết đầy trời, nhanh chân độc hành, thực sự khí khái phi phàm. Lý Chí Thường trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới còn gặp phải cái đồng hành, chính là trang phục thoáng phục cổ, thoáng phục cổ. Thật vất vả gặp phải cá nhân, Lý Chí Thường làm sao chịu không công thả hắn quá khứ. Nhất thời trong tiếng hít thở, một tiếng to do anh nhi khóc thành vàng vọng núi rừng. Đã thấy đạo nhân kia đi được thật nhanh, chói mắt trong lúc đó đã gần đến hơn 10 trượng, nhưng cũng không phải là phát đủ chạy trốn, như vậy khinh công, thực hiếm thấy, Lý Chí Thường trong lòng cũng vô cùng bội phục. Đạo sĩ kia đi tới Lý Chí Thường bên cạnh, từ trên người kéo xuống khối lớn bố, đem Lý Chí Thường gói lại, Lý Chí Thường nhất thời cảm giác được một luồng dịu êm sức nóng bày kín toàn thân, cảm thấy thoải mái. Đạo nhân một cái tùy ôm Lý Chí Thường, có chút cả giận nói, cũng không biết cha mẹ ngươi là ai, dĩ nhiên cứ như vậy đưa ngươi để qua trong băng thiên tuyết địa. Như bị ta điều tra rõ ràng, định phải cho hắn đẹp mặt. Đạo sĩ chân một đá, vô thường kiếm liền ứng địa mà lên, rơi vào đạo sĩ trên một tay còn lại. Lý Chí Thường sau đó mới biết đạo sĩ chính là toàn chân thất tử một trong Khâu Sự Cơ, ngày hôm đó hắn tìm Bao Tích Nhược mẹ con không có kết quả, nghĩ nhanh năm gần đây quan liền trở lại Trung Nam Sơn, vậy mà ở dưới chân núi nhưng gặp Lý Chí Thường, hắn hiểu lầm Lý Chí Thường bị người vứt bỏ, lại nghĩ đến Bao Tích Nhược mẹ con không biết tâm tích, trong lúc nhất thời có chút tức giận. Đạo sĩ ôm Lý Chí Thường hướng trên núi mà đi. Chỉ chốc lát, được rồi hơn một canh giờ, đã tới Kim Liên Các, lại đi lên con đường hiểm trở, nghiếp loạn thạch, mạo vết núi, gặp lại mà lên, quá nhật nguyệt nham khi thiên dần tối tăm, tới ôm tử nham đúng mốt nguyệt đã từ chân trời xuất hiện. Này ôm tử nham có được thật là kỳ quái, giống như một vị phụ nhân ôm hài tử. Khâu Sử Cơ thấy buồn cười, cảm giác mình lượm đứa bé lại vừa vặn lên ôm tử nham, thực sự là duyên phận. Hắn nửa đường tu đạo, ở thế tục vẫn có thế nhi, chỉ là nhiều năm không gặp. Giờ khắc này đạo tâm biến mất, nhìn Lý Chí Thường tâm trạng thương tiếc, nói: "Hài tử, ngươi mệt mỏi." Lý Chí Thường lắc lắc đầu. Khâu Sử Cơ kinh ngạc nói: "Lẽ nào đứa nhỏ này còn có thể nghe hiểu ta nói gì?" Hắn còn muốn lần thứ hai thử một chút, vậy mà Lý Chí Thường đã hai con mắt cầm đoán. Mỗi lần hít thở du trưởng hữu lực, ngủ rất ngon lành. Khâu Sử Cơ cũng không khỏi cảm giác mình có phải là mắt mở chân chậm, vừa nãy sản sinh ảo giác. Cũng không phải Lý Chí Thường cố ý giả bộ ngủ, là hắn anh nhi đại não xác thực không có thể chống đỡ quá nhiều suy nghĩ, thân thể bảo vệ cơ chế dưới tự động hôn mê. Hắn đương nhiên có thể khống chế chính mình tỉnh táo, chỉ là như vậy đối với thân thể trước sau tai hại, nhưng là không tốt. Mấy tháng sau Lý Chí Thường chậm rãi biết rõ tự thân hoàn cảnh, nguyên lai hắn lại xuyên việt đến Tống Triều. Nhưng lại không phải trong lịch sử Tống Triều, mà là Kim Dung Xạ Điêu anh hùng chuyện thế giới. Điều này làm cho hắn hơi có chút khiếp sợ, bất quá hắn liền thời không xuyên qua chuyện này đều xảy ra, chuyện như vậy cũng không có gì gây bớm. Chỉ là hắn mơ hồ nghĩ đến chiếu hắn xem tiểu thuyết ghi chép thế giới này rất có khả năng có nội lực loại này siêu sức mạnh tự nhiên tồn tại, không khỏi mơ hồ có chờ mong. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất là khiến tự thân thân thể mau chóng gần kề hoàn mỹ trưởng thành. Người bình thường thân thể phát dục tổng sẽ bởi vì ngoại giới nhân tố cùng tự thân không thói quen tốt dẫn đến tự thân phát dục không thể tận tiện tận mỹ, không thể to lớn nhất kích phát tự thân tiềm lực. Vì lẽ đó nội gia quyền mới sẽ yêu cầu phối hợp độc môn hô hấp thổ nạp pháp đến chẳng cọc, nhưng thật ra là vì sửa lại tự thân một ít thói quen xấu. Từ mà đều có thể toàn thân cân đối phát dục. Mà Lý Chí Thường giờ đây lấy vô hạn tiếp cận võ thuật Trung Hoa Bao Đan cảnh giới, có thể tinh vi khống chế tự thân mỗi một lần hô hấp sản sinh năng lượng, cũng có thể đang bảo đảm tự thân hoạt động trên trụ cột, vận dụng mỗi một tấc bắp thịt mỗi một phần xương cốt phát dục tới. Nếu có người thời gian dài tử quan sát kỹ hắn, là có thể phát hiện, thân thể hắn vẫn có rất có nhịp điệu chấn động, loại này chấn động rất nhỏ, dường như chi chu điểm ở bên trong nước cờ đảng sóng gợn giống như vậy, nhỏ bé không thể nhận ra. thế nhưng kéo dài không ngừng, bởi vậy hắn xương cốt càng ngày càng chặt chẽ, da rẻ càng ngày càng bóng loáng dường như tơ lụa giống như vậy, trong cơ thể sợi cơ bắp không ngừng thay đổi kết cấu, hướng về càng thêm chặt chẽ rắn chắc phương hướng tiến hóa. Kỳ thực bất kể là ai chỉ cần đến bao đan cảnh giới, liền có thể tự mình tẩy kinh phạt thủy. Lý Chí Thường bởi vì tiếp trước không có bao đan thành công, lần này làm lại lần nữa, bao đan một dạng dị thường gian nan. Hơn nữa bởi vì trước kinh nghiệm, nói không chắc lần thứ hai bao đan khi còn có thể có biết thời trướng. Khâu Sử Cơ bởi vì phải tìm kiếm bao tích nhược mẹ con, vì lẽ đó không thể chăm sóc Lý Chí Thường, không thể làm gì khác hơn là giao cho Trùng Dương Cung những người khác trợ giúp. Thanh Tịnh Tán Nhân Tôn Bất Nhị cùng Mã Ngọc vốn là phu thê, đã làm hơn người mẫu, vì lẽ đó này chức trách liền việc đáng làm thì phải làm đó lấy. Thêm vào Lý Chí Thường không khóc không làm khó, tuy rằng không ngủ khi thường thường trùng quanh bò bò, nhưng thật ra là ở rèn luyện, nhưng là hạn chế ở một cái phạm vi. Vì lẽ đó Tôn Bất Nhị ngoại trừ mỗi ngày cho hắn cho ăn thay y phục ở ngoài, ngược lại cũng tự tại. Lý Chí Thường hiện tại thân thể này vô cùng đáng yêu, lại thỉnh thoảng tỏa ra như tinh không tinh khiết mùi thơm ngát, hắn tính tọa bất động khi lại như trong Tây Du Ký diện nói quả nhân sâm một dạng. Chỉ là lúc này Tây Du Ký còn không có xuất thế, Tôn Bất Nhị cũng sẽ không có như vậy liên tưởng. Thoáng qua một năm, Lý Chí Thường rốt cục có thể nói chuyện. Kỳ thực hơn nửa năm trước là có thể nói rồi, chỉ là này dù sao cũng là cổ đại, hắn không muốn kinh thế hai tục, hiện đại sinh ra mấy tháng nói chuyện cũng rất đáng sợ đi. Chưa tới nửa năm hắn liền cơ bản có thể biết chữ, giả bộ, vốn là sẽ, để Tôn Bất Nhị vô cùng kinh hỉ. Phải biết Tống Triệu là có tiếng yêu thích vây đỡ thần đồng, lên tới vương công đại thần xuống tới người buôn bán nhỏ không một không lấy chính mình xuất vị thần đồng làm đinh, vì thế tiền triều vương tướng công còn chuyên môn biết tên thiên, thương trọng vĩnh đến chào phúng chuyện này, vương an thạch là ý này sao, tác giả quân ngươi thật cỡ ép. Nói chung Lý Chí Thường học được biết chữ chuyện thứ nhất chính là gọi chính mình là chữ gọi Lý Chí Thường, xét thấy hắn thiên tài như vậy, danh tự này cũng không tính có nghe, Tôn Bất Nhị chuyển tin cho Khâu Sử Cơ cũng đáp ứng rồi. Lý Chí Thường từ khi có thể tự ta hoạt động sau, cũng không tiếp tục chịu đem mình hạn chế ở nguyên lai căn phòng nhỏ, bởi vì Khâu Sử Cơ quanh năm tìm kiếm bao tích nhược mẹ con, trái lại có rất ít thời gian ở tại Trùng Dương Cung, hắn vừa không có cái gì đệ tử, bởi vậy Lý Chí Thường đã biến thành này một mảnh danh xứng với thực tiểu chủ nhân. Vốn là Tôn Bất Nhị tại sao phải sợ hắn tuổi còn nhỏ không thể tự gánh vác, mấy lần sau khi thấy hắn nơi xử lý sự vụ ngay ngắn rõ ràng, liền không hề quản, an tâm luyện võ đi tới. Lý Chí Thường dần dần không thỏa mãn với Trùng Dương Cung, chậm rãi đem phạm vi hoạt động mở rộng đến ngoài cung. Chỉ vì hắn vóc dáng nhỏ, có vô cùng linh hoạt, mỗi lần đều là canh thời gian chơi đùa, dĩ nhiên không có ai phát hiện. Trung Nam Sơn phong cảnh tú lệ, không khí thanh tiên, Lý Bạch có thi đạo, ra ngoài thấy Nam Sơn, dẫn dắt ý vô hạn. Tú sắc làm có tên, xanh ngắt ngày ở mắt. Có lúc bạch bơn lên, phía chân trời tự tản ra. Trong lòng cùng với nhưng, thác hưng mỗi không cạn. Lý Chí Thường mỗi ngày cùng trong núi Sóc Viên Hầu lẫn nhau nô đùa, ngược lại cũng vô cùng tự tại. Người đạo Lý Chí Thường vì sao thường thường trộm chạy ra, chỉ vì hắn phát hiện sơn thuốc bắc phong phú, rất nhiều kiếp trước đã tuyệt tích thảo dược, nơi này chỗ nào cũng có, cây thạch sương bổ, nhân sâm dại, hoàng tinh những này thông thường dược liệu càng là kinh thường gặp được 30 năm phần. Lý Chí Thường thỉnh thoảng lấy ra một ít phù hợp chính mình phát dục dược liệu dùng, thân thể y ổ gà cường tráng, tuy rằng bởi vì xương cốt chặt chẽ sinh trưởng không thể rất nhanh, chỉ là 2 tuổi đứa nhỏ bộ dáng, thế nhưng đi đứng linh hoạt, khí lực đã không ở 13-14 tuổi người thiếu niên bên dưới. Ngày hôm đó hắn tìm được một chỗ thác nước thượng du đá tảng lộn vờn quanh mà thành một cái đầm. Đang thanh thấy đáy, thế thạch như lân, rõ ràng có thể đến được, thực sự là tìm u tham kỳ chi đất lành. Thác nước hạ du tốc độ dòng chảy bằng phẳng, hình thành một hồ. Mặt nước ba bình như gương, hồ chu thanh sơn tựa bình. Lý Chí Thường nhìn thấy chỗ này, liền quyết định sau đó ngày hè nóng bức buổi trưa liền tới nơi này hóng mát, nếu không phải buổi tối bất quy sẽ bị phát hiện, hắn thật đồng ý cả ngày đều ở nơi này. Lý Chí Thường ban ngày đánh một canh giờ ở chỗ này trong hồ có nước, buổi tối trở lại Trùng Dương Cung nghỉ ngơi. Ngày trải qua không còn biết trời đâu đất đâu. Hắn còn phát hiện ở thác nước trùng kích bảo, toàn thân các nơi đều bị kích thích, có chút tự thân sức mạnh rèn luyện không tới địa phương cũng bị chăm sóc đến. Ngược lại cũng đúng là niềm vui bất ngờ. Trên Trung Nam Sơn, tung bách thanh thanh, đông tuyết trắng xóa, chói mắt 5 năm trôi qua, Lý Chí Thường đã dài đến 7 tuổi, trở thành một đáng yêu nam nhi, gần nhất lưu hành họa phong không đúng. Khâu Sử Cơ ở chăm chỉ không ngừng nỗ lực, trời không phụ người có lòng, rốt cục làm cho hắn ở Đại Kim Quốc Trung đều tìm tới bao tích nhược mẹ con, hiện tại đã trở thành Kim Quốc Lục Vương gia Vương phi cùng tiểu tướng tử. Khâu Sử Cơ nhìn thấy Dương Khang lại trở thành Kim Quốc vương tử, nghĩ đến có thể dựa vào Dương Khang thân phận đánh vào Kim Quốc bên trong, liền không có công khai chân tướng mang đi bao tích nhược mẹ con. Lý Chí Thường đối với này rất là không phản đối, dùng để kiếp trước lời giải thích mà nói chính là cái kế hoạch này thật sự rất ngu rất ngây thơ. Đương nhiên chuyện như vậy Lý Chí Thường còn chỉ có thể ở trong lòng nhổ nước bọn, dù sao Khâu Sử Cơ nhưng là hắn ân nhân cứu mạng, trên thực tế là Khâu Sử Cơ tìm tới Dương Khang sau, ăn tươi nuốt sống truyền thụ toàn chân giáo cơ sở công phu sau, đột nhiên nghĩ đến hắn chính quy đệ tử Lý Chí Thường có thể lâu không thấy, mấu chốt là hắn còn đem phái toàn chân võ công giao cho hắn liền chuyển Dương Khang, cảm thấy rất là băn khoăn, xin lỗi cái này đại đệ tử, Khâu Sử Cơ mang theo ấy nấy tâm tình, không ngừng không nghỉ chạy về. Liền có tình cảnh này, Khâu Sử Cơ nói, Đồ Nhi sư phụ hôm nay chuẩn bị chuyển cho ngươi nhập môn huyền công, nhớ năm đó sư phụ nhưng là đến hơn 30 tuổi mới mông trọng Dương tổ sư truyền thụ. Ngươi giờ đây mới 7 tuổi phải có được truyền thụ, nhưng là so với sư phụ năm đó mạnh hơn nhiều. Lý Chí Thường nói, sư phụ, Đồ Nhi trước vượt qua chúng ta toàn chân giáo bản chép tay, ngươi không phải hơn 30 mới nửa đường bái trọng Dương tổ sư tu đạo sao? Khâu Sử Cơ. Được rồi ngươi nhớ kỹ, đây là chúng ta toàn chân giáo ca quyết, ta chỉ nói một lần. Khâu Sử Cơ thầm nghĩ, tiểu tử ngươi không phải thường thường khoe khoang trí nhớ sao, lần này ta nói nhanh lên một chút, xem ngươi có nhớ được không. Phải biết Lý Trí Thường lần này phát dục, đại não khai phá cực cường, hắn nghe thấy chưa bao giờ nửa phần sai lầm. Mấy năm đã đọc khắp cả Trùng Dương cung nói tảng, liền ngay cả Mã Ngọc có lúc đi ra ngoài cùng người mở pháp hội luận đạo gặp phải cái gì không rõ ràng nói ra thuật ngữ, đều muốn hướng về hắn hỏi dò một, hai. Mà Lý Trí Thường mỗi lần đều có thể nói có sách, mách có chứng, tỏ rõ xuất xứ, cũng có thể tìm đến điện tịch bằng chứng. Trùng Dương cung bên trong tấn nhiều người đều cho rằng không bằng không phải làm đạo sĩ, Lý Trí Thường đi tham gia khoa cử tuy rằng không thể ở bên trong Trạng Nguyên, nhưng bên trong cái tiến sĩ vẫn là thỏa thỏa. Lý Trí Thường cũng từ Trùng Dương cung bên trong tìm tới rất nhiều kiếp trước ị xón điện tàng, xem như là rất, gì có thu hoạch. Đại đạo sơ tu thông cửu thiếu, lại khiếu nguyên ở vĩ lưu huyệt. Trước tiên từ dũng tuyển lòng bàn chân trùng, dũng tuyển bọt lên dần đến đầu gối, quá gối từ từ đến cuối lư, vi đất trên đỉnh bay về gấp. Kim tỏa quan xuyên dưới cầu hỷ thước, trọng lâu thập nhị hàng cung thất. Toàn chân ca quyết từ khâu sử cơ trong miệng chậm rãi mà ra, Lý Trí Thường không sót một chữ, vững vàng ký ở trong lòng. Hán tinh thông đạo tạng lại có không cạn ý thuật, đối với này lý giải hết sức dễ dàng. Đối chiếu tự thân trong lúc nhất thời rất nhiều lĩnh ngộ xông lên đầu, hận không thể lập tức trở về đến phòng ngủ tiến hành tu luyện. Chính là khó, khó, khó. Đạo tối huyền, chớ đem kim đan làm bình thường. Không gặp chí nhân chuyện diệu quyết, không nói khẩu khốn đầu lưỡi được. Lý Trí Thường tuy rằng cũng được cho gần như một đại tông sư, thế nhưng tại nội lực tu luyện tới không có này toàn chân ca quyết dẫn dẫn vào cửa, cũng không biết từ đâu vào tay. Phải biết này nội lực tu luyện đối với hắn vốn là không biết sự vật, hắn vừa không có hoàng đường như vậy có thể đọc tận 3000 đạo tàng điều kiện, huống hồ đại nội tàng long ma hồ, đạo tạng trung gian hoặc chen lẫn một ít vận hành chân khí pháp môn cũng không kỳ quái, vì lẽ đó hoàng đường mới có thể biên ra cửu âm chân kinh. Coi như vậy hoàn chỉnh bản cửu âm chân kinh cũng tiền tiền hậu hậu bỏ ra một giáp mới hỏi thế. Cũng biết tự nghĩ ra võ công chi gian nan, cho nên vẫn là đứng ở trên vai người khổng lồ đi lực. Toàn chân giáo nội công tuy rằng không sánh được cửu âm chân kinh tu luyện như vậy cấp tốc, nhưng là nhất vững chắc thượng thừa tu tập pháp môn, không phải vậy Quách Tĩnh cùng Lao Ngoan Đồng cũng sẽ không nhờ vào đó thành vì thiên hạ cao thủ đỉnh cao nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 3, luyện khí toàn chân giáo võ công cố nhiên là thiên hạ nhất đẳng thượng thừa võ học, đáng tiếc toàn chân thất tử đều là Vương Trọng Dương thân bằng cố hữu, gặp gỡ Vương Trọng Dương thụ nghệ là đều người đã trung niên, qua tu tập thượng thừa võ học tốt nhất rồi, rất khó đem toàn chân giáo công phu phát huy được. Mà toàn chân thất tử lại không quen giáo đồ, chỉ có thể đem tự thân đối với giáo bên trong võ học thô thiển lĩnh ngộ giao cho đệ tử, mà toàn chân nội công lại là toàn chân giáo lập giáo căn cơ, luyện thử huyền công lại nhất định phải trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mới có thành tựu lớn. Mà toàn chân đệ tử đời ba nhập môn khi đều là 12-13 tuổi, là nhất thay lòng đổi dạ thời điểm, nơi nào có thể hàng phục lại trong lòng tán loạn ý nghĩ, an tâm đánh bóng chân khí. Mà người đã trung niên tâm tính trầm ổn, hàm dưỡng tăng cường, một cách tự nhiên liền phù hợp toàn chân huyền công ý chính, là lấy toàn chân đệ tử đến trung niên sau trái lại so với trước tinh tiến càng nhanh hơn. Mới có toàn chân tâm pháp càng luyện đến mặt sau càng là dễ dàng lời giải thích. Mà Quách Tĩnh tính cách chất phác, người mang xích tử chi tâm, luyện công khi càng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, được toàn chân nội công chân truyền, phù hợp chân ý, vì lẽ đó ngăn ngắn 2 năm thì có nội lực thâm hậu nền tảng. Khâu Sử Cơ trời sinh chính là cái có linh tính người tu đạo, Thường Vân, ta hôm nay một ít đạo khí, cũng không vô vi tính toàn trên. Là lấy nổi lên trần làm lụng phúc trên, thánh hiền đưa ra đắc đạo người đều là công hành đến, thánh hiền tự nhiên cũng mới. Tự nhiên cũng không nóng lòng giáo sư đồ đệ đả tọa luyện khí, càng muốn gọi bọn họ lấy cứu thế làm đầu vụ, rất có hiệp nghĩa tình cảm. Lý Trí Thường y ca quyết làm thử, khởi đầu tâm tư chập trùng, khó có thể bị nhiếp, liền hắn khống chế hô hấp tiết tấu, chậm lại khí huyết vận hành, không lâu lắm liền chống chân rõ ràng một niệm không nổi. Hắn tâm tinh thần định, không nổi không nóng nảy, chân khí tự nhiên hóa sinh, một dòng nước nóng tự dũng truyền bay lên, một luồng lạnh lưu từ bách hội dội xuống, tại thượng dưới cằm phân biệt ngưng tụ thành kim tân ngọc dịch, hối ra một cái vừa thanh mà ngọt cam lộ. Hắn hầu kết lăn dùng cam lộ, tự tầng 12 lâu mà xuống, rơi vào dưới đan điền, hoa chỉ huyệt, hoa chỉ cùng nơi chứa tinh khí, chủ luyện tinh hoa khí. Bên trên dưới mỗi người có một khiếu, trên thông bên trong thận, dưới thông ngoại thận, trên khiếu trên thông có thể đạt tới não, chủ còn tinh bù não, dưới khiếu thông ngoại thận chủ lấy tiết thân bên trong chi trọc tinh. Lý Trí Thường theo nếp mà đi, đầy đủ dùng thập nhị khẩu cam lộ, vận hành 36 chú thiên. Lại mở mắt ra thì minh nguyệt như sương rơi vào phía trước cửa sổ. Hắn giờ khắc này tinh thần thoải mái, khó có thể ngủ, hắn tâm thần hơi động, xuyên qua tới nay hắn vẫn không có quyết định lần này trùng tu lấy cái nào một môn nội gia quyền thuật, lần này hóa sinh chân khí, thông qua đối với thân thể thấy rõ. Hắn cảm nhận được chân khí có thể tiềm hành thay đổi da thịt gân cốt, thậm chí có thể thẳng tới phủ tạng da, hoạt huyết tiêu viêm, khơi thông kinh lạc. Tuy rằng hiệu quả cực kỳ nhỏ, cũng chỉ có hắn như vậy đem tự thân thể khống chế đến kỳ diệu tới đỉnh cao tầng độ mới có thể cảm thụ. Có điều này là bởi vì hắn hiện tại tu vi nông cạn, chờ ngày sau tu vi thâm hậu, trong đó công hiệu tự nhiên sẽ có tăng cường. Hơn nữa hắn cũng không cần nội lực có phần lớn hiệu quả, chỉ cần thỏa mãn này một môn công phu cần thiết là được. Như vậy công phu chính là vô cùng có tiếng thập tam thái bảo khổ luyện. Thừa dịp ánh trăng, Lý Trí Thường đem khí huyết tụ tập ở hai tay, mãi đến tận hai tay tiêu hồng tỏa ra sức nóng, lần lượt đánh toàn thân. Mỗi một nơi liên kích 9 lần, tốc độ sức mạnh tuyệt không biến hóa. Một phen hạ xuống, cho dù Lý Trí Thường tinh thần vô cùng mạnh mẽ, cũng không khỏi có chút không đáng kể. Hắn nghỉ ngơi một hồi, âm thầm tiềm vận chân khí, vận dụng đến vừa nãy một phen đánh chịu quá tổn thương địa phương. Những này tổn thương cực kỳ nhỏ, nếu không thể thể nghiệm và quan sát tự thân, người thường chỉ có thể dựa vào toàn thân xoa thuốc đến tu bổ. Mà có nhiều chỗ càng là dược lực cũng không thể thẩm đấu. Vì lẽ đó từ xưa đến nay này công tuy rằng truyền lưu rất rộng, trừ Lý Tồn Hiếu thiên phú như vậy dị bẩm giả, dĩ nhiên không người luyện thành. Nhưng này công luyện thành khí huyết dồi dào, uy lực cực lớn còn xa ở kim trung cháo, thiết bố sang bên trên. Sau khi luyện thành cương trung có nhu, nhu bên trong có mới bữa, kết hợp cương nhu, vô địch thiên hạ. 5 năm sau, Lý Chí Thường đã thập nhị tuổi, ngày hôm đó Khâu Sử Cơ lại dẫn theo vị đệ tử về Trùng Dương Cung, tên tục gọi Doãn Bình, nhập môn sau khi tự nhiên gọi Doãn Chí Bình. Vốn là Doãn Bình là đi theo Mã Ngọc lại không muốn thu đồ đệ, liền ném cho Khâu Sử Cơ. Ai kêu Khâu Sử Cơ mấy năm trước luôn không trở về Trùng Dương Cung. Khâu Sử Cơ lôi kéo Doãn Chí Bình tay, chỉ vào Lý Chí Thường nói, đây là ta trước thu đệ tử, Lý Chí Thường, hắn nhỏ hơn ngươi một tuổi, sư phụ còn có một tục gia đệ tử gọi Dương Khang cũng nhỏ hơn ngươi một tuổi. Bởi vì bọn họ nhập môn so với ngươi sớm, vì lẽ đó ngươi vẫn phải là gọi sư huynh. Chí Thường nhập môn sớm nhất, là đại sư huynh của ngươi. Doãn Chí Bình đối với Lý Chí Thường thi lễ nói, gặp qua Chí Thường sư huynh. Lý Chí Thường thấy Doãn Chí Bình sinh mi thanh mục tú, mặc dù mới 13 tuổi, vẫn là cái cột thiếu niên. Mặc vào đạo bào càng có một phen không nói ra được khí chất xuất trần, đáng tiếc cuối cùng làm lòng kỵ sĩ. Khâu Sử Cơ được xong Doãn Chí Bình bái sư sau khi, liền nói với Lý Chí Thường, "Chí Thường ngươi đem cửa quy cho Chí Bình bàn giao dưới, sau đó ngươi sư đệ võ học trên cơ sở cũng do ngươi dạy hắn." Khâu Sử Cơ sau khi nói xong, lại nói với Doãn Chí Bình, "Chí Bình sau đó liền do sư minh ngươi đến chuyển thụ nhập môn tâm pháp cho ngươi, có cái gì không hiểu liền đến hỏi ta." Doãn Chí Bình có chút yếu ớt nói, ấn sau đó Khâu Sử Cơ lại thâm ý sâu sắc nói, "Năm đó giáo đại sư minh của ngươi thì hắn nhưng là một điểm liên thông, món đồ gì ta chỉ nói một lần hắn sẽ hiểu, cho dù có cái gì không hiểu, mình ở Trùng Dương cung bên trong phiên phiên điện tịch cũng hiểu rõ. Vì lẽ đó ngươi muốn lấy đại sư minh của ngươi làm gương, biết chưa?" Doãn Chí Bình xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, chỉ được gật đầu tán thành. Khâu Sử Cơ tự giác thoát khỏi phiền toái, tâm trạng cao hứng, nên ngang đi ra ngoài. Chờ Khâu Sử Cơ đi xa sau, Lý Chí Thường một cái tùy vỗ vào Doãn Chí Bình trên bả vai, nói rằng, "Doãn sư đệ, đến sư huynh cho ngươi tỉ mỉ giảng một hồi chúng ta môn quy." Doãn Chí Bình nói, "Kính xin sư huynh giáo huấn." Lý Chí Thường thân thiết cười nói, "Chí Bình à, môn quy ta chỗ này có bản sổ tay, ngươi đến lúc đó chính mình xem là được rồi. Ta chỉ nói với ngươi chuyện quan trọng nhất, ngươi có biết chúng ta toàn chân giáo Trọng Dương tổ sư, nhưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ." Doãn Chí Bình lộ ra thần sắc hưng phấn, tự nhiên biết, "Chúng ta toàn chân giáo võ học là thiên hạ võ học chính tông, cho dù mấy vị sư thúc sư bá cũng là trên giang hồ ít có cao thủ." Lý Chí Thường cười cợt, "Ngươi biết chúng ta toàn chân giáo võ công lợi hại là lợi hại, nhưng muốn luyện đến Trọng Dương tổ sư loại trình độ đó, nhất định phải duy trì đồng tử thân. Đối với ngươi vẫn là đồng tử thân đi." Doãn Chí Bình sắc mặt khẽ biến thành hồng, "Tại hạ gia giáo rất nghiêm, sư minh." Lý Chí Thường nói, là tốt rồi, sư minh xem ngươi xương cốt kinh ngạc, quả thật trời sinh kỳ tài luyện võ. Tương lai chấn hưng chúng ta toàn chân giáo trọng trách liền ở trên thân thể ngươi, ngươi phải cố gắng nỗ lực, không nên để cho sư phụ cùng ta thất vọng." Doãn Chí Bình rốt cuộc là người trẻ tuổi, dễ kích động, nghe Lý Chí Thường một khen, cảm giác sâu sắc trọng trách trên vai. Nắm chặt nắm đấm mị nói, "Sư minh ta nhất định sẽ vì ngươi cùng sư phụ bảo vệ đồng tử thân, cần luyện võ công. Tranh thủ sớm ngày như Trọng Dương tổ sư như vậy, đem sư môn phát dương quang đại." Lý Chí Thường nghe lời này, không khỏi sắc mặt tối sầm. Đứa nhỏ này làm sao cứ như vậy không được người ta yêu thích đây? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 4, Chí Bình. Doãn Chí Bình đã đi tới Trung Nam Sơn 2 năm. Hắn muốn là Sơn Đông Lai Châu thế gia tử đệ, từ nhỏ liền yêu thích giang hồ những kia kỳ nhân dị sĩ cố sự, toàn chân giáo là đại phái đệ nhất thiên hạ, toàn chân thất tử càng là thành chấn động cửu châu. Trên Tự Vương công cho tới Lê Dân đều lấy kết giao toàn chân thất tử làm đinh, vì lẽ đó ngày ấy nghe hạ nhân nói toàn chân giáo trưởng giáo Đan Dương Tử Mã Ngọc xuất hiện ở Lai Châu phủ thì liền vui mừng khôn nguôi đi ra cửa. Tìm tới Đan Dương Tử khổ sở cầu xin hồi lâu, Mã Ngọc mới đáp ứng hắn. Đáng tiếc Mã Ngọc không có thu hắn làm đồ dự định, đem hắn giao cho trưởng Xuân Tử Khâu Sử Cơ. Có điều Doãn Chí Bình đã sớm nghe nói toàn chân thất tử võ công cao nhất không phải trưởng giáo mà là trưởng Xuân chân nhân, vì lẽ đó cũng không có mâu thuẫn, vô cùng mừng rỡ. Xui xẻo là trưởng Xuân Tử thu hắn làm đồ sau liền không còn hắn, mà là để tiểu hắn một tuổi sư minh Lý Chí Thường dạy hắn. Lý Chí Thường giáo võ công của hắn này một khoảng thời gian thật có thể nói là nghĩ lại mà kinh, đối với hắn tâm linh nhỏ yếu sản sinh sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Từ đây nuôi ngựa nấu nước bổ tuổi thành Doãn Chí Bình sinh hoạt hàng ngày một phần, vừa bắt đầu Doãn Chí cho rằng đây là tu đạo thử thách, còn âm thầm nắm trước đây tiên nhân Hán Trung Ly 10 thí thuần dương chân nhân cố sự đến khích lệ chính mình. Có điều Doãn Chí Bình từ nhỏ nuông chiều từ bé cái nào làm như vậy việc nặng, không qua vài ngày liền mệt đến giống như chó chết. Lúc này đại sư Minh Lý Chí Thường quan tâm nói, "Chí Bình, có phải là quá mệt mỏi?" Doãn Chí Bình kích động nói, "Có chút." Lý Chí Thường cười nói, "Sư Minh giáo một mình ngươi biện pháp, ngươi mỗi lần làm việc thì như vậy đến." Lý Chí Thường dạy hắn chính là một bộ hô hấp phương pháp, nhắc tới cũng kỳ, dựa theo Lý Chí Thường giáo phương pháp, hắn eo cũng không chùa, chân cũng không đau, liền ngay cả bình thường khó có thể nuốt xuống thức ăn cũng có thể miệng rất nhiều. Có điều đây mới là tạo thành hắn tất cả cuộc sống bi thảm đầu nguồn. Lý Chí Thường thấy hắn không hề mệt giống như chó chết, lại đang nguyên lai sống được bỏ thêm gấp đôi phân lượng, hơn nữa mỗi lần bổ tuổi khi yêu cầu hắn chém thành 36 phần chia đều. Chờ Doãn Chí Bình tiên tân vạn khổ có thể hoàn thành yêu cầu thì thiên sát Lý Chí Thường lại để cho hắn nhóm lửa thì thôi, vẫn chưa thể có tiêu hỏa côn. Trực tiếp dụng trưởng phong đến gia tăng hỏa lực, khi đó hắn mới nhập môn còn không biết bộ kia trưởng pháp là toàn chân giáo tuyệt học Tam Hoa tụ đỉnh trưởng cơ sở thức, tối hao tổn khí lực, mỗi một lần nhóm lửa hạ xuống so với phách một ngày xài còn mệt. Đúng rồi, đại sư Minh từ lúc hồi lâu trước sẽ dạy hắn nhập môn huyền công. Nhắc tới cũng kỳ, mỗi ngày làm xong việc sau, Doãn Chí Bình theo nếp trong tu luyện ông, rất nhanh sẽ có thể nhập định. Bởi nhập định đậm hơn, thường thường ngày thứ hai lên hệ bài tiêu hết. Sau đó Doãn Chí Bình công phu tăng trưởng, muốn phản kháng, may là không có thực thi. Bởi vì có một ngày hắn nhìn thấy Vương Sử Nhất sư thúc đệ tử Triệu Chí Kính sư minh đi khiêu khích đại sư mình, hình như là liên quan với bài tập buổi sớm vấn đề gì. Triệu Chí Kính là đệ tử đời ba thủ tịch, thấy Doãn Chí Bình cùng Lý Chí Thường 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 không tham gia bài tập buổi sớm, đã sớm nhìn hắn hai không hợp mắt. Doãn Chí Bình đạo mắc mớ gì đến ta, ta là vô tội. Lần kia tìm đến Lý Chí Thường giao thiệp, Lý Chí Thường tự mình đọc sách, treo đến Triệu Chí Kính giận dữ, một trưởng bộ hướng về Lý Chí Thường. Lý Chí Thường phảng phất không thấy dường như, ngược lại Doãn Chí Bình cũng không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Triệu Chí Kính liền bị Lý Chí Thường một cái tới bắt được vai, lại thật giống người trưởng thành để đứa nhỏ giống như vậy, vung một cái liền đem Triệu Chí Kính ném vào viện ngoài tường. Đến rồi một thí cổ hướng lên trời bình xa lạc nhã thức. Sám xịt đi. Mặt sau Triệu Chí Kính lại cũng không đi tìm bọn họ sư huynh đệ phiền phức. Doãn Chí Bình này mới vừa muốn lòng phản kháng tình cũng tắt đi. Chỉ được đàng hoàng nghe theo đại sư huynh dặn dò. Ngày đó đại sư huynh còn dương dương tự đắc nói một câu, Chí Bình à, đừng xem lão Triệu ngũ đại tam thô, vẫn là thủ tịch, phải biết tối đời to bằng nắm tay mới là đạo lý. Cái kia thái tổ đã nói báng súng tử mới có thể ra chính quyền. Doãn Chí Bình cũng không nhớ rõ lúc nào thái tổ đã nói câu nói này, có điều có một cái là đúng, to bằng nắm tay mới là đạo lý quyết định, mà là đại sư huynh nắm đờ mì to lớn nhất, vì lẽ đó đại sư huynh chính là đạo lý. Doãn Chí Bình ở Trùng Dương cung bên trong ức đăm chiêu ngọn, mà Lý Chí Thường nhưng ở hắn phát hiện chỗ đó trong thác nước rội rửa điều luyện thân thể. Lý Chí Thường mấy năm thập tam thái bảo khổ luyện luyện tập, thân thể phát dục càng thêm hoàn mỹ, tuy rằng mới 15 tuổi, đã có thành nhân thân cao, khởi đạo bào, toàn thân cơ thịt chi chít, tự có một luồng nổ tung lực. Có điều nếu là luyện đến tầng thứ cao nhất, đến thời điểm do ở ngoài đi vào, phản phát quy chân, trái lại liền trở nên bình thường, khiến người ta không nhìn ra hắn có một thân thiên hạ tuyệt đỉnh ngoại môn công phu. So với luyện thể thành tựu, Lý Chí Thường nội lực tu luyện trái lại không có hắn tưởng tượng như vậy tiến bộ thần tốc. Giờ đây có điều đến khâu xử cơ như vậy cấp độ, Trường Xuân chân nhân cả giận nói sư phụ ở trong mắt ngươi rất cha sao? Lý Chí Xương vốn là một không có gì lớn người theo đuổi, tính cách di nhạt, nếu như không phải đối với trường sinh có chút chấp niệm, còn võ công có phải là đệ nhất thiên hạ phản mà không phải vô cùng lưu ý. Lý Chí Thường lúc này từ thác nước bên trong nhảy dựng lên đến trên một tảng đá lớn, ngồi quanh chân, trong lòng tiến vào không ưu không thích, không vội không nóng này an định trạng thái, toàn chân tâm pháp khinh xà thục lộ vận hành. Lúc này sau lưng của hắn bay tới một viên tốc độ cực nhanh cục đá, nói đến rất nhanh, có điều ở hắn nhận biết dưới trở nên thật chậm. Lúc này hắn ở vận hành nội công, nhưng là không thể lập tức đứng dậy. Vốn là này cục đá tạm ở trên người hắn cũng không có cái gì thương tổn, bất quá hắn không phải là bị khinh bị tính cách, hắn mạnh mẽ ở trong chớp mắt thay đổi chân khí vận may, tụ tập ở sau lưng, phần lưng phảng phất biến thành bọt biển đem cục đá sức mạnh đánh tan, lại sẽ âm kình chuyển thành dương kình đem cục đá hướng đường cũ kích trở lại. Nghe được một tiếng hờ dỗi, Lý Chí Thường cũng sẽ không bởi vì người kia là cái nữ tử có cái gì thương tiếc. Không đợi khí cơ chuyển đổi liền theo sau, người kia phản ứng cũng nhanh, thoáng chốc trong lúc đó đuổi ra hơn 10 trượng, ở cây rừng bên dưới trở thành một điểm đen. Lý Chí Thường lúc đầu cùng nàng cách nhau rất xa, là vì vừa nãy một cái chân khí còn chưa chuyển đổi lại đây, chạy ra mấy dặm sau khí tức đã điều tiết được, nội lực của hắn so với người kia thâm hậu, được không đến nửa khác, phía trước bóng lưng càng ngày càng là rõ ràng. Nhưng là cái ăn mặc hạnh hoàng xiêm y thiếu nữ, hai người ngươi truy ta đuổi, cũng là núi này bên trong cây cối quá nhiều, nữ tử kia lại vô cùng linh hoạt, Lý Chí Thường trong lúc nhất thời lại không đuổi tới, có điều nữ tử kia sự chịu đựng kém xa hắn, không chịu được lâu, Lý Chí Thường trong lòng cũng không đổi vã. Cũng không lâu lắm mắt thấy Lý Chí Thường liền phải đuổi tới nàng, vậy mà thiếu nữ mặc áo vàng kia cúi người, từ một bụi cây dưới chui qua khứ. Lý Chí Thường thân thể cao to, xuyên không đi qua, coi như có thể xuyên hắn cũng kéo không xuống mặt, đợi đến vòng qua rừng cây tới tìm, thiếu nữ mặc áo vàng đã thoát được chẳng biết đi đâu. Thiếu nữ mặc áo vàng chui qua lùm cây, về phía trước nhanh trùng, chạy vội một trận, đã không nghe được mặt sau tiếng bước chân, nhưng trước sau không dám dừng lại bước, tách ra con đường, ở bụi cỏ loạn thạch bên trong chạy như điên, đến lúc sau toàn thân bủn rủn, thực sự cũng lại buồn không di chuyển, chỉ được tọa ở trên đá thở dốc. Ngồi một hồi, Hồng Phát phát mặt trắng cả giận, đạo sĩ thúi như vậy có thể chạy, có điều chính là buồn cô nương chọc ghẹo ngươi một hồi sao, đáng giá như vậy phân cao thấp. Lúc này hai chân như nghìn cân nặng, nói cái gì cũng không đứng lên nổi. Chợt nghe phía sau có người khà khà cười gằn, thiếu nữ mặc áo vàng giật nảy cả mình, quay đầu lại, sợ đến một trái tim cơ hồ muốn từ khoang miệng bên trong nhảy ra đến, chỉ thấy phía sau một tiểu đạo sĩ quắc mắt nhìn chừng chừng, quay về nàng cười. Thiếu nữ mặc áo vàng thầm nghĩ, song song, nếu để cho sư phụ biết mình bị toàn chân giáo đạo sĩ thúi nắm lấy còn không biết làm sao trừng phạt ta đây. Thiếu nữ mặc áo vàng cũng không biết nơi nào sinh ra một luồng khí lực, hướng trước mặt chạy đi. Lý Chí Thường đuổi đường này, kỳ thực khí đã sớm tiêu mất hơn phân nửa, cũng không lập tức chạy lên phía trước. Chẳng qua là cảm thấy chơi vui, không nhanh không chậm theo. Mỗi khi thiếu nữ mặc áo vàng muốn chậm lại thì liền bách tiến lên. Sợ đến thiếu nữ mặc áo vàng lại chỉ được phát đủ lao nhanh, như vậy tới tới lui lui mấy lần, thiếu nữ mặc áo vàng cũng biết hắn đang đùa nàng, nhưng lại không dám thật sự để Lý Chí Thường nắm lấy. Lúc này đột thấy phía trước làm như một đạo rãnh sâu, đã mất đường đi, thiếu nữ mặc áo vàng nhưng là đại hỉ, rốt cục muốn đến nhà. Một phát đủ nhảy xuống, Lý Chí Thường thấy nàng đột nhiên nhảy một cái, sợ hết hồn, không dám để cho nàng thật sự nhảy xuống, bởi vì hắn cũng không biết phía trước là cái gì, vạn trà đạp chết người, có thể không phải của hắn bản ý liền đống nhiên phát lực, so với lúc trước nhanh hơn mấy lần, hắn lần này chính là dùng tới toàn chân giáo khinh công. Mấy trượng khoảng cách một bước vượt qua, một phát bắt được thiếu nữ mặc áo vàng, tay thiếu nữ mặc áo vàng kinh hãi, lớn tiếng kêu lên, sư phụ nhanh tới cứu ta. Thanh âm chắc chúa, chỉ là trải qua thời gian dài chạy trốn, còn mang theo thở dốc, trung khí không đủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 5, cổ mộ Lý Trí Thường nắm lấy thiếu nữ mặc áo vàng, sợ nàng lại gây chuyện, một đạo chân lực đưa vào trong cơ thể nàng, niêm phong lại huyệt đạo của nàng. Trong thiên hạ này trừ phi hắn như vậy đem chân khí khống chế đến thích làm gì thì làm, đồng thời với thân thể người hiểu rõ rất sâu, tuyệt đối không thể không thông qua huyệt đạo, chỉ bằng một đạo chân khí liền đem người ổn định. Vì thế hắn còn vì là thủ pháp này lấy cái tên, gọi là gió xuân phất huyệt tay, ý tứ là như gió xuân vô thanh vô tức. Thiếu nữ mặc áo vàng chỉ cảm thấy một đạo nhiệt lưu từ người đạo sĩ túi kia trong tay truyền ra, nhất thời toàn thân mềm nhũn, cũng lại không sử dụng ra được nửa phần kinh đến. Thiếu nữ mặc áo vàng thầm nghĩ, sư phụ nói đích thật đúng, nữ nhi chúng ta ra quả nhiên không thể bị nam nhân tùy ý gần người. Người xấu này chỉ nắm lấy tay của ta liền để ta một chút sức lực đều không sử dụng ra được, thực sự là đáng sợ. Trong lúc nhất thời thiếu nữ mặc áo vàng tim đập như liệu chạy, ngàn tư và tự, diện như màu hồng, đẹp đẽ cực kỳ. Như vậy mỹ cảnh Lý Trí Thường nhưng hoàn mỹ thưởng thức. Bởi vì hắn đột nhiên nghe được một tiếng quát lớn, này toàn chân giáo tiểu đạo sĩ, mau mau thả mặc xấu. Đến nhân thanh âm mờ mờ ảo ảo lại dường như gần ở bên hai, hiển nhiên công lực không cạn, không dễ ứng phó. Lý Trí Thường lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai nàng là Lý Mặc Xấu, ta đuổi tới cổ mộ tới bên này. Hắn cũng biết Trọng Dương Di Khắc đang ở bên trong, có điều này dẫn tới mật đạo hồ nước cũng không biết ở nơi nào, liền lười đi tìm kiếm. Ngược lại thiên hạ võ học cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, âm cực dương sinh biến hóa tùy ý, toàn chân giáo võ học cũng chưa chắc không bằng cửu âm chân kinh. Đương nhiên hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, nếu quả như thật có cơ hội lấy được cửu âm chân kinh, Lý Trí Thường cũng sẽ không không muốn. Hắn lần này tâm tư dưới đã quên trả lời. Này Lý Mặc Sầu sư phụ đã gần ở mấy trượng, nhưng là cái nữ nhân trung niên. Người kia không nghĩ tới Lý Trí Thường không hề để ý tới, quyết tâm cho Lý Trí Thường một đẹp đẽ. Phải biết trong mộ cổ người tuy đều là nữ lưu hàng người, cũng không thể mặc người ức hiếp, đặc biệt là cho Trùng Dương cung đạo sĩ túi khi dễ này càng là vạn vạn không được. Lúc này quyết định ra tay giáo huấn Lý Trí Thường một phen. Lý Trí Thường thấy nàng xuất trưởng phiêu giật nhẹ nhàng, mặt sau ẩn chứa vô cùng biến hóa, không dám kinh thường. Hóa chỉ làm kiếm, một chiêu lưu lạc tiên nhai trên chết đâm ra, chỉ về lòng bàn tay của nàng. Một chiêu này coi là thật dùng tự diệu, chính là lấy thực phá hư thượng thừa võ học, bị phụ trung niên cũng không khỏi âm thầm ủng hộ, thầm nói, Vương Trọng Dương đổ tôn bối cũng ra nhân vật như vậy. Nữ nhân trung niên lập tức biến chiêu, hóa trưởng vì là tước, phất tay chém thẳng vào. Một chiêu này nhưng là dùng chiêu hiểm trở, thâm hợp binh pháp xuất kỳ bất ý dấu chưa sẵn sàng ảo diệu, miễn cưỡng phá giải Lý Trí Thường kiếm chiêu. Lý Trí Thường gặp biến không sợ hãi, kiếm chỉ từ trên xuống dưới bật lộn, hóa thành vô số hư ảnh, dường như minh nguyệt ngàn trời, thanh quang phô địa, khiến cho người hỗn loạn. Nhưng là hóa thật là hư, để người đến kỳ chiêu thất bại. Nữ nhân trung niên thầm nói, đến hay lắm. Nàng song trưởng rung động, như hoa tươi phấp phới trong gió, qua lại vung tước, thế tiến công như thu phong tạo lạc diệp giống như vậy, để Lý Trí Thường khó có thể lảng tránh. Lý Trí Thường khỏe mắt vẩy một cái, chiêu này xác thực khó đối phó. Bởi vì hắn một cái tùy ý nắm lấy Lý Mạc Sộp nhưng là không tốt triển khai, 10 phần võ công phát huy không tới 7 phần 10. Bất quá hắn cũng là cực kỳ tự phụ, người tài cao gan lớn, kiếm chỉ xoay ngược lại chỉ về tự thân, nhấc hữu tay lên, huyện tựa nâng chén uống một mình giống như vậy, chính là dĩ quyết phá xảo. Hai người đến đến đi đi hơn 10 chiêu, dĩ nhiên ai cũng không thể làm sao ai, đương nhiên Lý Trí Thường tự nghĩ không dùng toàn lực, nhưng mà đối phương cũng không hề dùng sát thủ. So sánh với đó đối phương thân pháp quá mức tuyệt diệu, bất cứ lúc nào có thể bước ra, điểm ấy Lý Trí Thường càng là không kịp. Lý Trí Thường đối với thắng bại nhìn ra cực kỳ nhạt, lúc này quyết định dừng tay. Nói rằng, tiền bối, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Nữ nhân trung niên nhưng là không để ý đến, bởi vì Lý Trí Thường làm Vương Trọng Dương đồ tôn bối, lại đều có thể cùng nàng đấu cái lực lượng ngang nhau, tự nhiên tâm trạng không khỏi có mấy phần để ý, càng sẽ không dễ dàng dừng tay. Lý Trí Thường cũng không đội vã, ở hai người so chiêu khi đem hắn cùng Lý Mạc Sầu sự êm hay nói. Tuy rằng hai người vẫn đang nhanh chóng thấy chiêu phá chiêu, nhưng hắn vẫn cứ âm thanh ôn hòa, đọc từng chữ rõ ràng, hô hấp không nhanh không chậm, từng chữ, đem sự tình ngọn nguồn nói rồi rõ ràng. Nữ nhân trung niên nghe hắn biện giải, sớm biết trách lầm hắn, hơn nữa kinh ngạc nội lực của hắn thâm hậu như thế, ở thế công của nàng dưới vẫn cứ có thể có điều không để ý tới, làm rõ mạch lạc, trong lòng không khỏi sinh ra yêu nhân tài tâm ý, cứ việc nữ nhân trung niên sẽ không dễ dàng hướng về Vương Trọng Dương chuyển nhân túi đầu, nhưng cũng không phải là dính chặt lấy hàng người, trước kia vô cùng thế tiến công đã yếu đi 3 phần. Lý Trí Thường biết nàng tâm ý, tiếp nàng một trường, thả xuống Lý Mặc Sầu, giả bộ không địch lại, lui 5-6 bước, chiết thân rơi vào phía sau tùng lâm. Nữ nhân trung niên tiếp nhận Lý Mặc Sầu, tiện tùy mở ra huyệt đạo của nàng, nhìn thấy Lý Trí Thường như một điểm đen, biến mất ở xa xa. Không khỏi thâm thở dài, tiểu thư ngươi ngày nhớ đêm mong muốn vượt trên Vương Trọng Dương toàn chân giáo, thế nhưng giờ đây hầu gái liền ngay cả Vương Trọng Dương đồ tôn cũng chưa chắc vượt qua. Lý Mặc Sầu vỗ ngực một cái, có chút nghĩ mà sợ nói, sư phụ người đạo sĩ thúi kia lại lợi hại như vậy, ngay cả ngươi đều không bắt được hắn. Nữ nhân trung niên tiếp nối nói, đáng tiếc sư phụ không thể luyện thành bổn môn lợi hại nhất võ học, ngươi tính tình nhảy ra lại không thích hợp môn võ công này, e sợ hy vọng sư muội của ngươi tương lai có thể luyện thành môn võ công này. Lý Mạc Sầu không hiểu nói, sư phụ, ngược lại chúng ta lại không thể hạ sơn đi, luyện thành được luyện không được cũng không có cái gì vội vàng. Nữ nhân trung niên nghe xong câu này, có chút xúc động, ta sống đến chừng này tuổi tự nhiên đối với thế giới bên ngoài không ý tưởng gì, nhưng là Mạc Sầu cùng Long Nhi vẫn như thế nhỏ, lẽ nào làm cho các nàng sau đó mấy chục năm đều ở đây trong mộ cổ, cơ khổ sống hết một đời sao? Lý Mạc Sầu lôi kéo nữ nhân trung niên tay, nói, sư phụ ngươi đang suy nghĩ gì, tôn bà đang gọi chúng ta đi vào. Nữ nhân trung niên nói, không có gì, ngươi sau đó muốn xa cách này tiểu đạo sĩ, Mặc Sầu ngươi phải nhớ kỹ, càng là có bản lĩnh nam nhân càng không muốn tiếp cận hắn, không phải vậy lúc này hại khổ ngươi cả đời. Lý Mặc Sầu nắm chặt nữ nhân trung niên tay, hiện ra tiểu dung, Đồ Nhi mới không muốn tới gần những nam nhân xấu kia đây. Nàng nhưng là nhớ tới mới vừa rồi bị Lý Chí Thường hạn chế toàn thân như nhũn ra cảm giác, đây là nàng chưa từng có lĩnh hội. Khi đó Lý Chí Thường dắt tay nàng, không đội không nóng nảy cùng ở trong mắt nàng vĩnh viễn như vậy không gì không làm được sư phụ xóa chiêu. Vào thời khắc ấy, nàng lại không có nửa phần hy vọng sư phụ nhanh lên một chút thắng cảm giác, này không khỏi lại làm cho nàng có chút kinh hoàng, càng có điểm chờ đợi. Lúc này tà dương hạ xuống, chiếu vào cổ mộ trên, càng lạnh lạnh. Lý Mạc Sầu đột nhiên cảm thấy này cổ mộ thật giống một con sắp sửa nuốt sống người ta cựu lũ yêu thú, sợ sệt thân thể run. Sư phó của nàng còn đang suy nghĩ tâm sự, đối với nàng dị thường không có phát hiện. Tiến vào cổ mộ, Lý Mạc Sầu vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác, đi tới gian phòng, nhìn thấy ngủ say tiểu long nữ, đem nàng ôm dậy, thương tiếc nói, sư muội à, chúng ta thực sự là số khổ. Tiểu long nữ tựa hồ bị nàng đánh thức, mở như ngôi sao con mắt, cách cách nở nụ cười, duỗi ra như mới thải củ sen bình thường trắng như tuyết non mềm tay nhỏ, vuốt ve Lý Mạc Sầu mặt phấn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 6, Hạ Sơn Lý Chí Thường trở lại Trùng Dương Cung, thấy Doãn Chí Bình dựa vào trên bàn cửa, chính tắm nắng. Hắn mới vừa rồi cùng người đấu một hồi, lại lập tức trở về, có chút hề bại. Gặp lại Doãn Chí Bình lười biếng hưởng thụ tà dương ánh chiều tà, nhất thời làm sao đều cảm thấy không hợp mắt, nói rằng, Chí Bình sự tình hôm nay làm xong. Doãn Chí Bình sợ Lý Chí Thường lại tìm hắn để gây sự, đuổi ngay sau đó nói, sư phụ trở lại, hắn nói để ta gặp được ngươi, liền dẫn ngươi đi thấy hắn. Hai người đi tới Khâu Sử Cơ cư tính thất, nhìn thấy Khâu Sử Cơ quanh chân ngồi ở trên tháp chính đang hành công, liền đứng hầu tại cửa hai bên. Qua không lâu, Khâu Sử Cơ hành công xong xuôi, đứng lên nói, hai người các ngươi vào đi. Khâu Sử Cơ bề ngoài nghiêm khắc, nội tâm hiền lành, hồi lâu chưa thấy hai cái đồ nhi trong lòng cũng là cao hứng, nhưng không có biểu lộ. Lý Chí Thường võ công không kém hắn, bọn họ mấy người sư huynh đệ đều mười phân rõ ràng, trong lòng đã sớm vô cùng đắc ý, mà Doãn Chí Bình võ nghệ hơi hơi thiếu một chút, có điều làm người trung hậu lại hết sức tốt học, võ công toàn do Lý Chí Thường thay truyền thụ chưa bao giờ làm cho hắn bận tâm, càng làm cho Khâu Sử Cơ vui mừng. Có điều muốn lên chính mình vài năm này thua thiệt hai cái đệ tử rất nhiều, đặc biệt là Doãn Chí Bình, Khâu Sử Cơ có mấy môn ép đáy hòm công phu, cho dù Lý Chí Thường cũng không học được, nhưng thật ra là Lý Chí Thường không lọt mắt, lần này Hưu Tâm Thi so sánh hắn tiến độ đến quyết định có hay không chuyển cho hắn. Doãn Chí Bình cùng Lý Chí Thường đồng thời đi vào, Khâu Sử Cơ khẽ bước cằm, phút chốc đưa tay ra, ở Doãn Chí Bình bả vai đẩy một cái. Khâu Sử Cơ năm gần đây nội ngoại kiêm tu, công lực thâm hậu. Nay đẩy một cái nặng nhẹ nhanh từ vừa đúng, xúc tu bên dưới, nhưng cảm giác Doãn Chí Bình kiên đầu hơi nghiêng, nội lực tự sinh, càng đem hắn lực đẩy tá khai gần một nửa, tuy rằng lảo đảo lui về phía sau vài bước, càng không té ngã. Không khỏi hết sức cao hứng, cười nói, "Chí Bình, xem ra ngươi gần nhất không làm sao lười biếng, công phu so với trước năm lại dài ra một đoạn dài. Nếu là thường lui tới hắn này đẩy một cái Doãn Chí Bình tất nhiên được lực không được, có điều khi đó tự nhiên có thể dùng một cái tay khả sĩ còn lại ổn định hắn, hơn nữa Doãn Chí Bình mặt sau có thể đứng Lý Chí Thường, ngược lại cũng không sợ Đồ Nhi xấu mặt." Lúc này thấy Doãn Chí Bình rất là tiến bộ, Khâu Sử Cơ tâm trạng cũng là hết sức cao hứng. Lại nhìn thấy Lý Chí Thường không khỏi có chút ngửa tay, đến, "Chí Thường, hai nhà chúng ta đáp giúp đỡ." Hắn ở Trọng Dương võ công lại cao, lại thật võ nghệ, mấy vị sư huynh đệ đa số tính tình bình thản, bình thường có thể tranh tài cũng là sư đệ Vương Sử Nhất. Không qua nhiều lần sau, Vương Sử Nhất cũng là đúng hắn tránh thật xa. Bởi vậy hắn mới thiếu kiên nhẫn ở tại Trùng Dương cung bên trong, yêu ở trong trốn giang hồ lui tới. Hai năm qua Lý Chí Thường võ công tiến cảnh cấp tốc, đúng là có thêm có thể tranh tài người, hơn nữa sư phụ chỉ điểm đồ đệ, danh chính ngôn thuận. Chỉ là Lý Chí Thường tính tình nhạt nhẽo, rõ ràng một thân hảo công phu, đều là Khâu Sử Cơ công một chiều hắn mới tiếp một chiều, rất nhiều lần hạ xuống làm Khâu Sử Cơ cũng đần độn vô vị, có điều tổng so với quá khứ không tìm được người giao thủ tốt lắm rồi. Khâu Sử Cơ ra tay trước, đến rồi một chiêu toàn chân kiếm pháp thức mở đầu trường phàm nâng trạo, Lý Chí Thường mới cùng một tên cao thủ từng giao thủ, lúc này lại cùng Khâu Sử Cơ độc thủ, tâm trạng cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là hướng hở trở về một chiêu tế châm bắt đầu điểm hướng về Khâu Sử Cơ cổ tay bộ thần kỳ môn. Hai người võ công cực cường, liền tại đây nhà nhỏ ngươi tới ta đi, tràn trọc xê dịch. Xem Doãn Chí Bình hoa cả mắt. Hai người bọn họ đúng là chơi không còn biết trời đâu đất đâu, cuối cùng Khâu Sử Cơ dùng chiêu Hàn Yên suy thảo. Lý Chí Thường sử dụng cô quang tự chiếu niêm phong lại Khâu Sử Cơ chiêu thức biến hóa vừa mới dừng tay. Khâu Sử Cơ bất đắc dĩ nói, "Tiểu tử ngươi chính là không thoải mái, không chơi." Lý Chí Thường nhún nhún vai, "Ý tứ là tùy ngươi vậy." Khâu Sử Cơ điều tức chốc lát, "Lần này gọi ngươi tới là khiến ngươi đi xa một chuyến. Ta đã mấy tháng không khảo sát ngươi Dương Khang sư đệ võ công, ngươi lần này đi trước đa số khảo sát dưới hắn tiến cảnh, lại xét truyền cho hắn càng võ công cao thâm, gọi hắn chớ nên lười biếng. Sau đó sẽ từ giữa đều xuất phát, đi mặc bắt cho ta mấy cái bạn cũ truyền tin." Còn đến chung đều tuyên dương toàn chân giáo giáo lý càng là để bên trong nên có tâm ý Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, "Thường, biết rồi. Có điều sư phụ, Doãn sư đệ cũng đã lâu không hạ sơn, nếu không lần này hai chúng ta cùng đi ra ngoài, cũng hảo có cái bạn." Doãn Chí Bình vừa nghe đã nghĩ phản đối, việc này sư phụ không thể đáp ứng, cùng sư huynh cùng nhau đáng sợ. Lý Chí Thường nhìn hắn một cái, Doãn Chí Bình không thể làm gì khác hơn là đem lời nuốt về trong bụng, yên lặng khẩn cầu sư phụ không nên đáp ứng. Khâu Sử Cơ trầm ngâm nói, "Có thể, có điều mấy ngày nay ta giáo Chí Bình mấy tay công phu, ba ngày sau các ngươi đồng thời hạ sơn, làm cho hắn trên đường tự mình luyện tập." Lý Chí Thường nói, "Tốt lắm, chính Đồ Nhi ngoan vừa nãy từ sư phụ chỉ đạo bên trong, có không ít mới lĩnh hội. Không bằng sư phụ liền hiện tại bắt đầu giáo sư đệ, đồ nhi tự mình trở lại tiêu hóa một chút. Khâu Sử Cơ tức giận vùng vùng tẩy y, nói, lăn lăn lăn, thằng nhóc con. Lý Chí Thường lại nói, đúng rồi, sư phụ ta hôm nay không cẩn thận cùng sát chết di động mộ vị kia hàng xóm đánh một trận. Khâu Sử Cơ nói, ngươi không thương tổn được nhân gia đi. Lý Chí Thường trợn tròn mắt nói, nhân gia võ công có thể cao hơn ngươi hơn nhiều, nếu như đối phương xuống tay ác độc, ta cũng không biết hôm nay có thể hay không hoàn hảo trở về. Sau đó Lý Chí Thường càng làm sự tình ngọn nguồn nói một lần. Khâu Sử Cơ nói, nếu người không có chuyện gì vậy thì tốt, có điều sau đó không cho phép tùy tiện đi cổ mộ bên kia. Doãn Chí Bình tuy rằng nghe được lại có mới võ công có thể học, nhưng cũng có vẻ không vui. Chỉ là sư mệnh có trái, không thể làm gì khác hơn là ủ rũ nhìn Lý Chí Thường rời đi, ở một bên chờ. Ba ngày sau, Lý Chí Thường cùng Doãn Chí Bình đồng thời xuống núi. Nói đến đến rồi thế giới này lâu như vậy, Lý Chí Thường còn chưa rời khỏi Trung Nam Sơn địa giới, lần này nếu như chơi tính lên, hắn chuẩn bị chơi cái 1-2 năm. Lần này Hạ Sơn, Khâu Sử Cơ cũng đem hắn vô thường kiếm hoàn cho hắn, nhưng là nhìn hắn vừa xuất hiện giang hồ, có kiện tiện tùy ý binh khí kể bên người cũng hảo. Đương nhiên Lý Chí Thường mới sẽ không ngây ngốc đối chỉ kiếm ở trên người, Doãn Chí Bình không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cho hắn làm ôm kiếm đồng tử. Lý Chí Thường dắt ngựa, Doãn Chí Bình cong lấy kiếm hai người xuống núi lên đại đạo, hướng tây bắc phương hướng về mà đi. Đi trên con đường lớn, Lý Chí Thường tâm tình cũng vô cùng nhẹ nhàng, đột nhiên nhớ tới kiếp trước một ca khúc hát lên, ngươi chọn lựa đàm ta dắt ngựa nên đón mặt trời mọc đưa đi ánh nắng chiều san bằng nhấp nô thành đại đạo đấu thôi gian nguy lại xuất phát rồi. Rồi. Một phen tiên xuân thu đông hạ từng cuộc một đắng cay ngọt bùi xin hỏi đường ở phương nào đường ở dưới chân xin hỏi đường ở phương nào đường ở dưới chân ngươi chọn lựa đàm ta dắt ngựa vượt núi băng ngàn hai vai xương hoa phong vân lôi điện mặc cho quát tháo một đường hào ca hướng tiên nhai rồi. Rồi. Một phen tiên xuân thu đông hạ từng cuộc một đắng cay ngọt bùi xin hỏi đường ở phương nào đường ở dưới chân xin hỏi đường ở phương nào đường ở dưới chân Chí Bình, này ca em hai sao? Lý Chí Thường hát xong đột nhiên đến một câu. Em hai, người sư huynh kia lại sướng một lần đi. Nếu như ngươi không muốn nghe cũng được. Sư Minh còn có một bộ mới sáng tạo ra kiếm pháp chính không tìm được người thử tay nghề, tên ta đã nghĩ xong, liền cứ gọi đoạt mệnh liên hoàn tam thiên kiếm. Tuyệt đối so với sư phụ dạy ngươi này mấy bộ công phu mạnh hơn nhiều. Lý Chí Thường hung hăng nói. Doãn Chí Bình xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, kỳ thực sư Minh ngươi sướng ca rất êm hay, ta thực thích. Trong lòng lại nói, ngươi đều uy hiếp được tận đây, ta dám khó mà nói ngay sao? Lý Chí Thường nói, sư đệ ngươi quả nhiên không hổ là thế gia tử đệ xuất thân, hiểu âm luật nha. Vậy ngươi nói một chút bài hát này thật ở nơi nào? Doãn Chí Bình nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 7, nói thoải mái Lý Chí Thường cùng Doãn Chí Bình hai người vừa đi vừa nghỉ, một ngày này cuối cùng cũng coi như đến chung đều Bắc Kinh. Đây là Đại Kim Quốc Kinh Thành, lúc đó đệ nhất thiên hạ địa thế thuận lợi phồn hoa nơi, mặc dù Tống Triều cũ Kinh Biện Lương, Tân Đô Lâm An, cũng là có không kịp. Doãn Chí Bình sinh ở Sơn Đông Chiến Loạn nơi khéo thâm Sơn chưa từng gặp qua như vậy phồn hoa, chỉ thấy hồng lâu hoa cát, theo hộ cửa son, điêu xe lại quản chú, tuấn mã tranh chỉ, tủ cao cự phô, tận trần kỳ hàng dị vật, trà phương tử quán, nhưng thấy hoa phục châu lý. Thực sự là tiêu hết đầy đường, tiêu cổ huyên không. Kim Thúy Diệu Nhật, La Khởi Phiêu Hương. Chỉ đem hắn này chưa từng gặp quen mặt thiếu niên nhìn hoa cả mắt. Nhìn thấy đồ vật, 10 cái bên trong ngược lại có 9 cái không biết là cái gì đồ vật. Lý Chí Thường tuy rằng đời này đều ở đây Trung Nam Sơn, có điều kiếp trước trải qua chi phồn hoa so với nơi này còn cường thịnh hơn bao lần. Tự nhiên không sợ hãi không thích, bình chân như bạn. Lý Chí Thường nói, sư đệ cái gọi là người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang, chúng ta nếu như này một thân eo kiệt đi triệu vương phủ, nhưng là quá khuyết điểm lễ, không duyên cớ gọi người xem nhẹ, làm mất đi chúng ta toàn chân giáo tiên tuổi. Bằng vào chúng ta trước tiên tìm ra khách sạn rửa mặt một phen. Lý Chí Thường cùng Doãn Chí Bình trước tiên không nóng lòng đi triệu vương phủ, ở một cái khách sạn tẩy đi phong trần sau, hỏi thăm thật tiến kinh này thành to lớn nhất tiệm may tùy cơ ứng biến. Sau nửa canh giờ, hai người từ trong điếm đi ra. Lý Chí Thường một thân màu xanh nhạt bố bảo, cầm trong tay quạt giấy tung nhưng bất ham, Doãn Chí Bình y phục màu xanh gánh vác trường kiếm, anh khí bừng bừng, dọc theo đường đi đưa tới không ít chú ý sắp tới buổi trưa, hai người đi tới một chỗ tiệm rượu, kêu lên tiểu nhị điểm rượu ngon món ăn, đối với tịch mà ẩm. Hai người nói chuyện bên trong, chợt nghe đến chu vi một tĩnh, mười mấy người trong giang hồ trẻ có già có, ôm lấy một thiếu niên 15-16 tuổi công tử lên lầu mà đến, thiếu niên một thân cầm bảo, trang phục cực kỳ hào hoa phú quý. Này quý công tử thấy Lý Chí Thường hai người khí độ bất phàm, không nhịn được nhiều quan sát vài lần, khẽ mỉm cười, hướng đi bên cạnh sang bên bàn ngồi xuống. Chỉ thấy tùy tùng quần bên trong đứng ba cái tướng mạo đặc dị người. Một người mặc đại hồng áo cà sa, đầu đội đỉnh đầu kim quang sáng sủa tăng mũ, là cái tăng tăng, hắn vóc người khôi ngô cực điểm, đứng so với bốn phía mọi người cao hơn một nửa con. Một cái khác vóc người tầm trung, tóc trắng phơ như bạc, nhưng sắc mặt sáng loáng, không nổi một tia nếp nhăn, như hài đồng giống như vậy, quả nhiên là đồng nhan mỹ phát, thần thái sáng láng, mặc một bộ cắt bố trường bào, trang phục phi đạo không phải tụ. Người thứ ba tướng ngũ đoạn, đầy mắt hồng tì, nhưng là ánh mắt như điện, môi trên ngắn ria nhếch lên. Ba người chờ thiếu niên ngồi xuống, cũng theo ngồi xuống. Lý Chí Thường hình như có ngộ ra, giơ chén lên uống một hơi cạn sạch, nói rằng: "Sư đệ, này chung đều ở Kim Quốc thống trị dưới quả nhiên phồn hoa, hai ta trong lúc rảnh rỗi, không bằng nói một chút thiên hạ này lại thế, nhân gian hưng vong lấy trợ tiểu hứng." Toàn chân giáo tổ sư Vương Trọng Dương vốn là văn thao vũ lược hạng người, Khâu Sử Cơ càng là lấy cứu thế tể dùng vì là chỉ, vì vậy Doãn Chí Bình rất được Khâu Sử Cơ hung đúc, có lúc tâm trạng cũng sẽ châm kim đá khí tệ. Bên cạnh quý tộc thiếu niên nghe được hai người nói chuyện, hiển nhiên có hiếu kỳ, không khỏi phân thần lắng nghe. Doãn Chí Bình dừng một chút, mở miệng nói, Kim Đế Hoàn Nhan cảnh thiện thư pháp, chi âm luật, nhã vẫn còn trung nguyên văn hóa. Vì là chính thi chính lễ nhạc, chỉnh lý hình pháp, định ra quan chế, điện trương văn vật tươi sáng thành một đời trị quy. Những năm gần đây lại nhiều lần hướng về đại thần hỏi dò Hán Tuyên chỉnh đốn lại trị chi thực, đợi đường sát lại phương pháp, coi chí hướng sợ là muốn siêu liêu, tống mà cùng Hán, đường sánh bay. Cùng Hán đường sánh bay, tự nhiên là có chiếm đoạt thiên hạ chí nguyện. Lý Chí Thường không tỏ rõ ý kiến, Kim Quốc nhìn như cường thịnh, kỳ thực miệng còn gan thỏ, theo ta nhìn tổng cộng có tam bại đủ để chí vào chỗ chết. Lúc này bên cạnh quý tộc thiếu niên bàn kia truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Lý Chí Thường này đối diện bọn họ, có thể thấy là cái kia tướng ngũ đoàn hải tử phát sinh, hắn còn nghĩ tới thân lại bị quý tộc thiếu niên đè lại. Lý Chí Thường xem ánh mắt của hắn như điện, ngồi ở chỗ ngồi vững trái, hiển nhiên nội công đã có hòa hậu. Doãn Chí Bình tiếp tục hỏi, sư minh ngươi đúng là nói một chút có cái nào tam bại? Lý Chí Thường cười cợt, trầm trầm nói, một trong số đó vùng Trung Nguyên thủy hạn nạn châu chấu liên tiếp phát sinh, mà mười mấy năm qua Hoàng Hà ba lần đại quyết đề, khiến đường sông năm rời, đoạn hoài vào biển đã thành vì là kết cục đã định, này có thể nói không được thiên thời. Thứ hai trước Kim Đế Hoàng Nhan Lượng ý đồ di chuyển quân đội Dương Châu vượt qua Trường Giang, thế nhưng bộ hạ đại lực phản đối, cuối cùng phát động binh biến giết chết Kim Đế Hoàng Nhan Lượng, khiến Tống quân nhân cơ hội thu phục Hoài Nam chốn cũ. Từ đây Nam Bắc đối lập cách cục dĩ nhiên không thể lay động, bởi vậy Kim Quốc liền mất đi thống nhất thiên hạ có lợi địa vị, này có thể nói không được địa lợi. Thứ ba trước có phương Bắc ta chư bộ thỉnh thoảng quấy nhiêu Kim Triều biên giới, sau có Tống Triều mở hy Bắc phạt, Nam Bắc hai tuyến chiến tranh, tuy rằng đều lấy Kim Quốc chiếm thượng phong mà kết thúc, nhưng lượng lớn quân phí nhưng khiến Kim Triều tài chính đã vào được thì không ra được, quân dân tiếng oán than dậy đất, này có thể nói thất người cùng. Có này tam bại Kim Quốc đã như hoa vàng ngày mai. Lúc này bên cạnh quý công tử bàn kia trên thanh thủ đại tử, vỗ bàn một cái, xúc động nói, tại hạ Bành Liên Hổ, đứa bé ngươi là cái nào ra con cháu, hãy xưng tên ra, lại dám ở dưới chân thiên tử như vậy làm cản. Bành Liên Hổ đúng là thường có trí kế, hỏi trước Lý Chí Thường sư thừa nhìn đối phương lai lịch, rồi quyết định là địch là bạn. Bọn họ mấy người ngàn dặm xa xôi nhờ và triệu vương phủ, sở cầu giá đơn giản binh hoa phú quý, Lý Chí Thường làm thấp đi Kim Quốc, không thể nghi ngờ là nói bọn họ có mắt không trọng, còn nữa bên cạnh hắn chính là triệu vương phủ tiểu vương gia, hắn giao huấn Lý Chí Thường một có thể vì chính mình đẳng nhân hạ giận, lại có thể hướng về tiểu vương gia lấy lòng, nhất cử lưỡng tiện, bản tính đánh cho không thể bảo là không tinh. Lý Chí Thường thăm thẳm thở dài nói, vành trại chủ ngươi ở Hà Bắc, sơ tây một vùng thiên vương lão tử đều không quản được ngươi, là loại nào tiêu diêu tự tại, tội gì đến chuyến kinh thành chuyến này hồn thủy, cùng người điều động. Bành Liên Hổ cười lạnh nói, ú a, xem tới vẫn là cái có lai lịch. Lý Chí Thường nói, sư đệ, hôm nay sư minh tiểu hứng đã hết, chúng ta trở lại đi. Dứt lời, không nhìn Bành Liên Hổ mấy người, đứng dậy muốn đi. Bành Liên Hổ nói, đã đến rồi thì nên ở lại, tiểu huynh đệ hạ tất vội vã đi. Ngươi nếu nhận ra tại hạ, nói một chút sư phụ ngươi là ai, nói không chắc đại gia còn có chút tình cảm. Thân hình hắn hơi động, liền ngăn trở Lý Chí Thường cùng Doãn Chí Bình đường đi. Này một tay thay hình đổi vị công phu thực sự tinh diệu, trên bàn còn lại hai người đều không khỏi âm thầm ủng hộ. Lý Chí Thường cười ha ha, không để ý tới. Này quý công tử nhưng đối với hai người khá có cảm tình, thấy Bành Liên Hổ muốn động thủ, đứng dậy nói, hai vị bằng hữu gặp lại tức là hữu duyên, không bằng ngồi xuống uống một chén. Lý Chí Thường hướng hắn liếc mắt nhìn chằm chằm, chúng ta là đến uống một chén. Chẳng biết lúc nào Lý Chí Thường trong tay có thêm một cái bầu rượu cùng một cái ly uống rượu, tay phải hắn nhấc lên bầu rượu, nói rằng, chúng ta thực là hữu duyên. Tại hạ mượn hoa hiến vật, kính công tử một chén. Tay phải nhấc lên bầu rượu, chỉ thấy bầu rượu trong miệng một đạo rượu tiến bắn nhanh ra, rơi vào quý công tử chén rượu bên trong, không nhiều không ít, vừa vặn rót đầy. Lý Chí Thường uống trước rồi nói, liền xoay người rời đi. Doãn Chí Bình hơi hướng về này quý công tử gật đầu cùng sau lưng Lý Chí Thường. Bành Liên Hổ muốn phải bắt được Lý Chí Thường, vậy mà đối phương phảng phất nê thu, hồn không bị lực, đem tay hắn trượt ở một bên. Hắn lại muốn để lại trụ Doãn Chí Bình, thân thể hai người vừa tiếp xúc, từng người chấn động, cũng không lưu lại. Này quý công tử chỉ nghe thang lầu truyền đến âm thanh, mắt thấy hắn lên chủ lâu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sụt. Này rêu xanh ngói xanh chồng, ta từng ngủ qua phòng, lưu thấy, đem 50 năm hương vòng xem no. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 8, hành thích đua Bành lão đệ, có thể nhìn ra tiểu tử kia là lai lịch gì. Đồng Nhan Bạch Phát lão nhân hiếu kỳ nói. Bành Liên Hổ trầm giọng nói, tiên ông ngươi cũng không biết, tiểu tử kia khắp toàn thân như con lương, vô cùng chân trượt, nói thật, vừa nãy ta cùng hắn sai thân thì đồng thời dùng ba đòn nặng tay, vậy mà dường như đá chìm đáy biển, tiểu tử này không hề đáp lại. Vốn là ta nghĩ tiểu tử này làm sao hoàn thủ, luôn có thể nhìn ra điểm môn đạo đến, vậy mà hắn như vậy ứng đối. Lão nhân gọi Lương Tử ông là Liêu Đông một vùng có tiếng võ học tông sư, tăng nhân gọi Linh Chí Thượng nhân là Thanh Hải giấu tay tông cao thủ, lấy đại thủ ấn võ công lừng danh Tây Nam. Hai người đều là nhất lưu cao thủ, biết Bành Liên Hổ được xưng tiên thủ nhân đồ cũng biết trên tay công phu biết bao tuyệt vời, thầm nghĩ thiếu niên kia có điều 16, 17 tuổi liền ngay cả Bành Liên Hổ đều không làm gì được, càng khiến người ta kinh khủng là ngay cả hắn sư thừa lai lịch cũng không thấy, không khỏi âm thầm phòng bị sợ hãi. Lương Tử ông sau khi nghe xong, con mắt hơi chuyển động cười ha ha, tiểu tử kia là có chút quái lạ, bất quá hắn vị kia đồng bạn cũng không thể khinh thường. Bành Liên Hổ sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Tiên ông nói thật là, tiểu tử kia trên tay công phu không biết như thế nào, thế nhưng nội công rất có hỏa hầu, nền tảng vô cùng vững chắc, tuyệt đối có danh sư giáo dục." Hắn ngang dọc Trung Nguyên chưa từng ăn qua thiệt lớn, hôm nay ở mấy vị đồng bạn cùng tiểu vương gia trước mặt nhưng ngay cả hai cái thiếu niên tuổi đôi mới đều không bắt được, trên mặt thực tại không dễ nhìn, chỉ được cám đạo suối quẩy. Quý công tử chính là Hoàng Nhạc Khang, hắn cười cợt: "Ta coi hai vị kia cũng không có ác ý gì, chúng ta mà ăn chút rượu." Lương Tử ông cười ha ha: "Tiểu vương gia nói đúng lắm." Hoàng Nhạc Khang mặc dù là nói như vậy, kỳ thực cũng đem việc này để ở trong lòng, đặc biệt là cuối cùng Lý Trí Thường câu nói kia hiển nhiên có ý riêng, càng làm cho hắn không tìm được manh mối. Hai đóa hoa nợ các biểu một chi. Sư Minh nói như vậy, này tiểu vương gia chính là sư đệ. Doãn Chí Bình ngạc nhiên nói. Lý Trí Thường cũng khó được sửa lại hoàn nhan khang nhập môn so với hắn sớm chuyện này, nói, tự nhiên. Vậy chúng ta đây vừa nãy tại sao bất hòa hắn quen biết nhau, hơn nữa vừa nãy tiểu lâu nào thịt bò kho tương ăn rất ngon, chúng ta đi gấp như vậy làm gì? Doãn Chí Bình buồn phiền nói. Lý Trí Thường tức giận nói, ngươi lại cho ta giả ngu, biết rõ nhân gia nhưng là Đại Kim Quốc tiểu vương gia, đây chính là cảnh vàng lá ngọc, chúng ta tùy tiện đi tới quen biết nhau, nhân gia cũng sẽ không nhìn thẳng nhìn ngươi. Ngươi xem bên người hắn này mấy cái tùy tùng, người nào là thật trung đụng? Doãn Chí Bình cười hắc hắc nói, đó là, ta còn biết sư Minh chiêu này gọi dục cầm cô túng, cố ý chuyện giật gân Đại Kim Quốc muốn xong, làm cho sư đệ tuyệt phú quý chi tâm vào ta đạo môn đi. Lý Trí Thường lườm hắn một cái, lại lắc đầu thở dài nói, Chí Bình ta hiện tại cuối cùng cũng coi như biết rồi, ngươi là thật ngốc, vẫn là trời sinh, không có cách nào sửa. Doãn Chí Bình muốn phản bác, lại khiếp sợ Lý Trí Thường xây dựng ảnh hưởng, chỉ có yên lặng nhìn xuống. Lý Trí Thường con mắt hơi chuyển động, vô vào Lý Trí Thường vai nói rằng, sư đệ ngươi không phải mới vừa nói không ăn được sao? Sư Minh mãi đến tận có một nơi, làm ra đồ vật tuyệt đối là bên trong trong đô thành ngon lành nhất. Lý Trí Thường mang theo Doãn Chí Bình thẳng đi tới hoàng thành cửa chính đứng trước cổng trời. Hai người phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy kim đinh chu hộ, hòa đống điêu lan, nóc nhà tận phúc đồng ngói, tuyên lũ long phượng phi tương hình dáng, nguy nga trắng lệ, chói lọi giật ngủ. Doãn Chí Bình than thở, thật là đồ sộ. Sau đó nghi vấn nói, sư Minh, ngươi dẫn ta đến hoàng thành bên này làm gì? Lý Trí Thường dung một cái ăn chán, nói, thật ngốc, này trong thiên hạ còn có so với hoàng cung nấu ăn càng ăn ngon địa phương sao? Doãn Chí Bình sợ sệt nói, đây chính là trải qua đại nội, chúng ta bộ dáng như vậy lén lút đi vào, thật sự được chứ? Lý Trí Thường đầy vẻ khinh bị nói, ta cũng không sợ, ngươi sợ cái cầu? Doãn Chí Bình yên lặng nói, võ công của ngươi tốt hơn ta, công nghiệp nhẹ mạnh hơn ta, đến lúc đó bị phát hiện cũng là ta bị tóm lấy độ khả thi lại đi, ngươi đương nhiên không sợ. Lý Trí Thường phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì, yên tâm, đến lúc đó lao tử sẽ không bỏ lại của ngươi. Doãn Chí Bình nói, vậy thì tốt, sư minh chúng ta nhanh đi. Lý Trí Thường cái chán bước lên hát tuyến, cảm tình tiểu tử ngươi phía trước túng dạng đều là giả vờ. Kỳ thực Doãn Chí Bình chính là 16-17 tuổi, thiếu niên tâm tính, nghĩ đến mò vào đại nội như vậy chẳng ngờ, trong lòng cũng là rất kích động. Doãn Chí Bình nóng lòng muốn thử, đi tới cung ngoài tường muốn đi đi vào. Lý Trí Thường kéo hắn, từ trên người lấy ra hai con mặt mày sinh động cụ, đeo nó lên. Doãn Chí Bình kỳ quái nói, sư minh ngươi từ đâu đến cụ? Vừa nay đi ngang qua một nhà quầy hàng, ta xem phía này cụ mặt mày sinh động, vô cùng sinh động liền thuận hai con. Lý Trí Thường mặt không biến sắc nói rằng, Doãn Chí Bình nói, hóa ra là trộm. Lý Trí Thường lại gõ hắn chẳng nói, trời sinh vạn vật tự do thiên địa người mặc cho lấy chi, làm sao có thể gọi trộm? Mau nhanh mang theo mặt nạ, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Hai người đã nhẹ nhàng vô thanh nhảy vào cung tường. Trong cung hộ vệ đeo đao tuần tra nghiêm ngặt, nhưng Lý Doãn Kinh thân công phu từ lâu đang đường nhập thất, liền Doãn Chí Bình kim nhạn công đã không thua với toàn chân thất tử, há có thể để hộ vệ phát thấy? Hai người lướt qua cung tường, tiện tùy bắt được một tiểu thái giám, hỏi rõ ngự thiện phòng vị trí. Nguyên lai tối nay Kim Đế đại yến quần thần ở ngoài khẩn bên trong tùng, hai người đúng là bất đi rất nhiều phiền phức. Trong bóng tối khẽ bước vòng qua hai nơi cung điện, chợt thấy gió mát phất thể, mơ hồ lại nghe được tiếng nước, tĩnh trong đêm đưa tới từng trận mùi thơm. Thâm cung đình viện, dĩ nhiên trận có núi rừng rã nơi ý Lý Trí Thường nghe thấy được này cỗ mùi thơm, biết ở gần tất có tảng lớn có hoa, nghĩ thầm trong cấm cung nguyện tất nhiều kỳ hoa gia hủy, cũng phải có mở mang tầm mắt, theo mùi hoa tìm đi. Dần dần tiếng nước càng nguyên, hai người vòng qua một cái hoa kính, chỉ thấy kiều tùng tu trúc, xanh ngắt che trời, núi non trùng điệp kỳ tụ, tĩnh hiệu vành thâm. Lại đi mấy trượng, chỉ thấy một đạo mảnh luyện cũng dường như thác nước màu bạc từ sơn một bên tả đem hạ xuống, truyền vào một tòa đại giữa hồ nước, về nước dưới đáy muốn là có khắc tiết thủy đường lối, là lấy đường thủy nhưng không thấy tràn đầy. Chỉ trước là một tòa ung tùn hoa đường, trên trán viết Vũ Hoa Đường ba chữ. Hai người đi tới đường trước, đường bên trong trên bàn bày đặt mấy buồn mới ngẫu, dưa mỹ, cây sơn trà, lâm cầm chờ hoa quả tươi, trên ghế ném mấy thanh quạt tròn, xem ra Kim Đế trước lúc ngủ từng ở đây hóng gió. Doãn Chí Bình nói rằng, sư minh chúng ta đây là đến cái nào? Lý Trí Thường thấy hắn đeo một bộ trương phi cụ, tuy rằng đây là Lý Trí Thường chính mình dở trò quỷ cũng không khỏi bật cười. Nói, sư đệ đừng trách ta, ta thực sự là không nhịn nổi. Doãn Chí Bình không nói gì. Lý Trí Thường lại nói, ta cũng không biết, đây là đâu nhỉ, có lẽ là vừa nãy tiểu thái giám kia cho chúng ta loạn chỉ đường. Doãn Chí Bình nói, sư minh, ta phen này hoạt động hạ xuống thật là có điểm đói bụng. Lý Trí Thường tiện tùy ném ra cầm lấy hoa quả ném cho Doãn Chí Bình, trước tiên ăn cái này đi. Doãn Chí Bình gặm hoa quả, thầm nghĩ mùi vị này thực sự là ngọt ngào, so với trên Trung Nam Sơn quả dại mạnh hơn nhiều. Trong miệng lại nói, sư minh nước này quả chỉ có thể giải khát, cũng không thể giải cơ. Lý Trí Thường hướng hắn đặt mông để đến, Doãn Chí Bình thuận thế né tránh. Lý Trí Thường nói, ngươi nghĩ ta thật là không có sự gọi ngươi tới hoàng cung trộm ăn đồ ăn sao? Doãn Chí Bình nói, vậy chúng ta là tới làm gì? Lý Trí Thường nói, tự nhiên là làm thiên đại sự. Doãn Chí Bình nói, chuyện gì? Lý Trí Thường sâu xa nói, ngươi nói này trong thiên hạ còn có so với sát hoàng đế càng to lớn hơn sự sao? Muốn cách đâm cánh kỵ, kinh kha thứ tần vương đều tiên cổ lưu danh, ngươi nói đêm nay chúng ta nếu như giết Kim Đế, tương lai sách sử sẽ như thế nào viết? Vong Hoan nên quảng đại thư hữu Quang Lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở nguyên sang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 9, Bắc Cái giết Kim Đế, chuyện lớn như vậy, sư minh ngươi làm sao không trước đó tìm cách một phen? Doãn Chí Bình có chút tức giận nói. Lý Chí Thường nói, chuyện như vậy tự nhiên càng là đột nhiên thành công cơ hội càng lớn, Kim Đế Hoàn Nhan cảnh kế vị sơ chăm lo việc nước, tuy rằng năm gần đây không khỏi trọng dụng ngoại thích, từ từ hoa mắt ù tai, nhưng ở Kim Quốc bên trong vẫn cứ có vô thượng hy vọng, ngươi muốn hắn đột nhiên vừa chết, Kim Quốc tôn thất bên trong giờ đây liền cũng không đủ hy vọng người có thể điều động thế cuộc, đến lúc đó phương Bắc thế cuộc chắc chắn thối nát đến không thể thu thập. Đến lúc đó có khả năng nhất tình huống chính là tái diễn năm đó Nam Bắc triều 16 quốc cố sự, như vậy ta người Hán Vương triều cũng có thể bao dài tổn khoảng hơn trăm năm, chỉ đợi anh hùng gia nói không chắc có thể khôi phục non sông. Doãn Chí Bình không tin nói, này cũng có khả năng thế cuộc trở nên càng tệ hơn, huống hồ chiến sự lại lên, bị khổ vẫn là bách tính. Lý Chí Thường làm trách trời thương người trạng, thương bách tính khổ, vong bách tính khổ, cái này cũng là không thể làm gì sự, ngược lại sự tình cũng sẽ không càng biết bát. Lý Chí Thường cũng không thể nói Mông Cổ sẽ quật khởi, diệt Kim nuốt tống đi. Mông Cổ các bộ thống nhất là chiều hướng phát triển, có điều có cơ hội Lý Chí Thường cũng sẽ giết chết thành các tư hãn, chỉ hoãn Mông Cổ chư bộ thống nhất bước chân. Một người giết hai đế, như vậy tráng cử không nói sau này không còn ai chí ít cũng là chưa từng có ai. Lý Chí Thường sớm biết lịch sử tiến trình, nhưng là không đành lòng Nhai Sơn sau khi lại không Trung Quốc sự tình tái diễn, hắn chỉ là một giới thất phu, không có giống Chu Trọng Bát như vậy năng lực, có thể quét dọn quần hùng, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất bạo lực phương pháp. Chỉ là lớn bao nhiêu hiệu quả, chính hắn cũng không biết. Kỳ thực coi như Khâu Sử Cơ lần này không phải hắn đi ra, hắn cũng sẽ tìm cơ hội hạ sơn, làm thành việc này. Đáng tiếc thời gian không đợi ta, nếu như đợi thêm 3, 4 năm, Lý Chí Thường võ công đại thành, làm chuyện này có nắm chắc hơn. Hơn nữa việc này ngồi xuống, Lý Chí Thường cũng không hy vọng xa vời lại trở lại toàn chân giáo. Phải biết cõi đời này sẽ không có gió thổi không lọt bí mật, nếu như hắn ám sát thành công, còn nên ngang trở lại Trùng Dương Cung, chuyện này quả là chính là khiêu khích, bất kỳ kẻ thống trị cũng sẽ không khoan dung chuyện như vậy. Doãn Chí Bình nói, được rồi, như vậy vấn đề đến rồi, chúng ta không biết Kim Đế ở đâu. Lý Chí Thường nói, ngày hẹn trói trang, chúng ta ở đây chờ là được rồi. Doãn Chí Bình nói, chờ. Lý Chí Thường nói, chính là các loại. Hai người đợi gần như một canh giờ, lúc này xa xa bóng người phun trào, hai người công phu luyện khí cũng đã đăng đường nhập thất, tuy không nói có thể nhìn ban đêm như chú, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Hai người rõ ràng nhìn ra một người trong đó xuyên long bảo, xem ra chính là Kim Quốc hoàng đế. Lý Chí Thường nói, sư đệ cầm kiếm tới. Vô Thường kiếm nơi tay, Lý Chí Thường trong lòng tiến vào vô hỷ vô bi cảnh giới, như trong giếng chi nguyện, đem chu vi hết thảy đều chiếu rọi ở trong lòng, linh giác của hắn tăng lên tới cực hạn, từng cọng cây ngọn cỏ, một hoa một thụ thậm chí ngay cả cá trong ao nhi phun phao âm thanh đều không gạt được hắn. Đương nhiên, Lý Chí Thường nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo bạch quang, tựa sấm dậy với trên 9 tầng trời, phía trước thị vệ quát to, hộ giá. Lời còn chưa dứt, Lý Chí Thường phảng phất biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, sau đó một trận kim thiết giao hàn tiếng, cắt phá trời cao. Doãn Chí Bình nhìn thấy một tia sáng trăng lén qua, tiếp tục nghe đến một tiếng kiếm reo, thầm khen Lý Chí Thường chiêu kiếm này quả nhiên là đứng đầu đương đại, thầm nghĩ, bình thường cũng không làm sao thấy sư minh luyện kiếm, làm sao kiếm pháp tốt như vậy. Nhưng là Lý Chí Thường chiêu kiếm này lại chưa thành công, bị người chặn lại rồi, mặc dù là thân thể ngăn trở, nhưng vẫn là chặn lại rồi. Cũng không biết Lý Chí Thường trong lòng càng là kinh ngạc, hắn chiêu kiếm này phát sinh không riêng gì tốc độ cực nhanh. Kiếm reo bên trong còn có chứa đạo gia vô thượng huyền công làm người chấn động cả hư vách, người bình thường tuyệt đối không cách nào phản ứng lại. Vậy mà tiểu thái giám này lại có thể không bị ảnh hưởng, tại đây điện quang hỏa thạch bên trong, chặn lại rồi. Tiểu thái giám mặc trên người có nội giáp, tuy rằng vô thượng kiếm không gì không xuyên thủng, vẫn bị trở ngại một hồi. Sau đó nhảy lên ra ba đạo quỷ mị bóng người, rút ra tế kiếm hướng hắn đâm tới, tốc độ nhanh chóng, xuất kiếm góc độ chi tàn nhẫn vượt quá tưởng tượng. Lý Chí Thường ở hiểm ác như vậy tình huống hấp hối không sợ, thu hồi kiếm tái xuất, còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh. Giáng sợ nhất là chiêu kiếm này phảng phất một sát na hóa thành tam ánh kiếm, phân biệt tiếp được ba đạo đột kích kiếm ảnh. Đây là đạo gia trí cao vô thượng kiếm thuật nhất khí hóa tam thành, chiêu này đối nội công yêu cầu không cao đối với thân thể gánh nặng nhưng là rất lớn, cho dù Lý Chí Thường giờ đây dùng đến cũng vô cùng miễn cưỡng. Lý Chí Thường đẩy lùi ba người, không dám ham chiến, quát lên, tách ra đi. Lúc này Vũ Hoa đường một vùng, đèn lồng cây đốt soi sáng đã như ban ngày, nơi khác điện hộ vệ được tin tức cũng đều lần lượt chạy tới. Hai người thân pháp tuy nhanh, nhưng chạy không thoát nhiều người nhãn tạm, sớm có mấy người phát thấy, cao giọng kêu gào, truy đem lại đây. Doãn Chí Bình trong lòng thầm mắng, các người đám này đổ bị thịt, không truy người nham hiểm, nhưng truy người tốt. Trong lúc nhất thời đối với Lý Chí Thường oán nghiệm thâm hậu, cũng may trưởng kỳ bị Lý Chí Thường chọc ghẹo, khinh công của hắn đúng là luyện được vô cùng tốt, cắn răng rút chân chạy vội, vài tên võ công hơi cao hộ vệ khiến cho gần rồi, Doãn Chí Bình nhưng là không đốc, vừa nãy trên tay còn dư một cái hột, hắn không chú ý, lúc này vừa bận phát huy được tác dụng. Chỉ nghe mặt sau A Yêu liên thành, nga mấy người, người còn lại không dám đến gần, trơ mắt nhìn hắn nhảy ra cung tường, thoát được chẳng biết đi đâu. Doãn Chí Bình trốn xuất cung môn, cảnh tối lửa tắt đèn. Hoàng không trạch lộ nhận định một phương hướng đi ra ngoài. Lúc này phía sau đông nhiên có người nói, phía trước tiểu tử kia, đứng lại. Doãn Chí Bình lấy làm kinh hãi, tại sao sau lưng có người nuốt ở đó, dĩ nhiên không cảm giác chút nào. Doãn Chí Bình như chim sợ cảnh cong, cuống quýt quay đầu lại đồng thời một chiêu tử điện xuyên vân ra tay, thế nhưng chỉ thấy nói chuyện chính là cái trung niên ăn mày. Nhưng là hắn một chiêu sử dụng, vậy còn thu về được, may là người đến võ công cực cao, lập tức liền tóm lấy cổ tay hắn, làm cho hắn không thể động đậy. Người này một tấm hình chữ nhật mặt, hai dưới vi cần, thu tay chân to, y phục trên người đông một khối tây một khối đánh đầy bù đinh, nhưng tẩy đến sạch sành sanh, cầm trong tay một cái lục trúc trượng, oanh bích như ngọc. Doãn Chí Bình thấy hắn hành động kỳ lạ, trong lòng biết khác thường, không dám thất lễ, cười bồi nói, không biết tiền bối nắm lấy ta có gì phân phó. nói dưới thật là kính cẩn. Trung niên ăn mày cười nói, hai người các ngươi tiểu tử thật là có can đảm, lại dám chạy đến Kim Quốc hoàng cung ám sát cầu hoàng đế. Doãn Chí Bình trong lòng càng là nắm chắc, có chút không xác định nói, tiền bối nhưng là Hồng Bang chủ ngay mặt. Trung niên ăn mày chính là Bắc Cái Hồng Thất Công, buông ra tay hắn, kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn có kiến thức. Doãn Chí Bình trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lấy mặt nạ xuống, trà sát mồ hôi trên nó, cẩn thận từng ly từng tí một nói, tại hạ sư minh thường thường cho tại hạ nhắc lên, từ khi trọng dương tổ sư Vũ Hóa sau, lúc đó võ công mạnh nhất chính là lão nhân gia ngươi. Hồng Thất Công cười nói, thiếu cho lão khiếu hóa lời tân bút, nói như vậy hai người các ngươi đứa bé là toàn chân giáo. Không nghĩ tới toàn chân giáo trừ ra lão ngoan đồng ở ngoài, lại ra nhân vật, so sánh với đó lão khiếu hóa đồ tử đồ tôn quả nhiên là kém xa. Doãn Chí Bình cười ngây ngô nói, nơi nào, tại hạ bé nhỏ kỹ năng cái nào có thể vào được Hồng Bang chủ pháp nhãn, không biết Hồng Bang chủ có biết tại hạ sư minh hiện ở nơi nào. Hồng Thất Công nhưng là có chút cổ quái nói, ngươi nói tiểu tử kia, võ công làm thật không tệ, có điều sư minh ngươi bị hoàng cung lão quái vật tập trung, e sợ trong thời gian ngắn không thoát được thân. Doãn Chí Bình có chút nóng nảy nói, trong hoàng cung còn có cao thủ. Hồng Thất Công bung bung tỷ không có chuyện gì, người lao quái kia vật tuy rằng lợi hại, lại bị lao khiếu hóa tổn thương phổi mạch, không có thể dài lâu được võ. Sư minh ngươi muốn chạy trốn mở vẫn là rất dễ dàng, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 10. Ác chiến Lý Trí Thường nhảy ra cung tường, đột nhiên phát hiện sau lưng có loại âm lãnh cảm giác, hắn không dám quay đầu lại, toàn lực vận hành huyền công, nhưng kia loại âm lãnh cảm giác dường như ung nhọt tận xương, làm sao cũng thoát khỏi không xong. Cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, mai cho đến ngoài thành, gần như cách Điên Kinh có tới 10 dặm nơi, Lý Trí Thường vừa nãy dùng ra nhất khí hóa tam thanh kiếm chiêu bức lui kẻ địch, lại liên tục khí chạy ra trung đều, tâm thần đề bài, hắn trong lòng biết khó có thể thoát khỏi mặt sau kẻ địch, dứt khoát không đang chạy trốn, tại đây làm theo khí tức, đến lúc đó thị chiến thị đảo đều có nắm chắc. Nơi này minh nguyệt giữa trời, tiến tĩnh không người, đủ có thể làm đất quyết chiến. Vốn là hắn cho rằng chỉ chốc lát người kia liền muốn đến, hắn vừa vặn lấy tịnh chế động. Vậy mà qua nửa khắc đồng hồ, mới nhìn đến xa xa chậm rãi đi tới cái khoảng 60 tuổi lão nhân. Lý Trí Thường nhìn hắn trang phục, lại là cái thái giám, đại là ngoài ý muốn. Phải biết thái giám bởi vì thân thể không trọn vẹn, rất khó luyện thành thượng thừa võ học, người này có thể từ hoàng thành cùng hắn đến nơi này, võ công kiên quyết không kém hắn, quả thật dị số. Hơn nữa người này lại có thể ngờ tới hắn ở đây điều tức, không có cấp tốc thúc ép đến, trái lại là chậm rãi lại đây, hiển nhiên hắn là tại đây đoạn dọc đường cũng chữa trị khỏi khí tức. Lý Trí Thường trong lòng lại ưu hỉ nửa nọ nửa kia, ưu chính là đối phương quả nhiên không phải hạng dễ nhằn, nhìn thấu hắn tính toán, thì chính là đối phương không có thẳng nhận lấy, võ công kiên quyết không có đạt tới tuyệt đỉnh, bằng không tuyệt đối sẽ thừa dịp hắn dừng lại khi trực tiếp đổi tới. Lần này đấu trí đấu lực, trong đó hung hiểm chỉ có hai người bọn họ rõ ràng, cho dù trước hai người chưa từng che mặt, trong lòng cũng tự có số chọn. Này lao thái giám sắc mặt vàng như nghệ, gặp con cúc bối, không được ho khan, làm như thân hoạn trọng bệnh. Chậm rãi đi tới Lý Trí Thường ở gần. Lao thái giám khe thế giọng nói, toàn chân giáo. Lao thái giám cũng chỉ là thuận miệng nói, đến cùng thích khách là người nào, dưới cái nhìn của hắn này tự nhiên là hoàng thượng định đoạt. Hắn chỉ cần tận lực đem người này tóm lại là được rồi. Lý Trí Thường cầm chặt vô thường kiếm trôi, mặt không hề cảm xúc, đương nhiên hắn mang mặt nạ, cho dù có vẻ mặt lao thái giám cũng không nhìn thấy. Đã thấy này lao thái giám có người, thân thể động hơi động. Lý Trí Thường nhưng ám đạo thật nhanh, nguyên lai lão thái giám này ở thân thể này giật giật trong lúc đó, đã liên tục ra tay 7 lần, chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh, động thủ sau khi lập tức trở về đến chỗ cũ, mới tạo thành hiệu quả như thế này. May là Lý Trí Thường linh giác xa rất, dị người thường, một thân hoành luyện công phu đã có hỏa hầu, mới có thể tránh mở chỗ yếu. Dù vậy, trên mặt hắn mặt nạ vừa nãy cũng bị tiêu tán kinh khí phá nát, ở dưới ánh trăng, như lao gọn anh tuấn khuôn mặt tràn đầy nghiêm nghị. Nhất thời chu vi hoàn toàn yên tĩnh, Lý Trí Thường liền một khẩu không dám thở mạnh. Lý Trí Thường chậm rãi rút ra trường kiếm, thậm chí ngay cả một phần dư thừa động tác cũng không dám làm ra, chỉ cần hắn hơi có dị động, liền sẽ lộ ra kẽ hở. Ở lao thái giám như vậy trong cao thủ lộ ra kẽ hở chẳng khác nào chết. Lao thái giám lại ho khan một hồi, thở dài một hơi nói, như ngươi vậy thiếu niên, lại vì sao gấp như vậy gặp gỡ ta, không phải vậy 20 năm sau thiên hạ lại muốn thêm ra cái Vương Trọng Dương. Lý Trí Thường biết rõ nguy cơ đã lửa xém lông mày, nhưng cũng không nhịn được cười nói, nhìn ngươi bộ dáng này là trước đây không lâu bị người tổn thương phổi mạch đi, hơn nữa tuổi lại lớn như vậy, cũng không biết còn có thể sống mấy năm, không yên lặng ở hoàng cung chờ chết, tội gì hơn nửa đêm theo ta đi ra ngắm trăng. Lao thái giám ho khan hai tiếng, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, gương mặt nhưng có chút từng hồng, đột nhiên bóng người loáng một cái, thủ công kiếm chỉ hướng về Lý Trí Thường nhanh gai. Lao thái giám 30 năm trước võ công đại thành sau khi, tự tin thiên hạ lại không có đối thủ, cái gì trung nguyên ngũ tuyệt hắn đều cho rằng là thổi ra, đó là bởi vì hắn không xuất cung môn, mới để cho những người này thẳng nhãi danh thành danh. Vậy mà mấy năm trước, hoàng cung ngự thiện phòng bên trong tiến vào cao thủ, bị hắn phát hiện. Hoàng cung lẻn vào cao thủ như thế, hắn đương nhiên không nhịn được động thủ, kết quả người kia một thân công phu chi cương mãnh, quả thực chưa từng nghe thấy, ngàn chiêu sau khi hắn rốt cục không phải đối thủ, chúng rồi một trường. Thật tại người nọ trước khi đi nói hắn là Kim Quốc người võ công lại cao như vậy, hắn muốn không nên lưu lại tính mạng của hắn, thế nhưng mấy ngày nay ăn hoàng cung hứa nhiều mỹ thực, ban ăn, liền chỉ tổn thương hắn. Nhưng này người công lực quả thực hiểu thấu đáo tạo hóa, tuy rằng hoàng cung có vô số quý giá dược liệu, nhưng hay là đang chữa khỏi thương sau lưu lại một bệnh. Đây là hắn bình sinh vô cùng nhục nhã, lần này bị Lý Trí Thường chọn đi ra, làm sao không nộ. Lý Trí Thường nói này hai câu, nguyên là muốn chọc hắn nổi giận, nhưng thấy ống tay áo của hắn vi bãi, liền tức soạt một chiêu kiếm, hướng về hắn nhất hầu nhanh đã đâm đi. Chiêu kiếm này đâm vào cực nhanh, lão thái giám nếu không lui thân, liền lập tức sẽ lợi kiếm xuyên qua yết hầu. Nhưng liền vào lúc này, Lý Chí Thường chỉ cảm thấy trái giáp hơi đau xót, cùng trong tay vô thường kiếm hướng bên trái đẩy ra. Nhưng nguyên lai lão thái giám ra tay nhanh chóng, thực sự khó mà tin nổi, tại đây chớp mắt trong nháy mắt, hắn đã dùng móng tay trên mặt đâm một hồi, theo rụt tay về cánh tay, lấy ngón tay văng ra Lý Chí Thường chiêu kiếm này. May mà Lý Chí Thường chiêu kiếm này đâm vào cũng là cực nhanh, lại là tấn công địch vị trí không thể không cứu, mà lão thái giám trong cơn giận dữ tấn công địch, không khỏi hơi có thấp phẩm khí thô, này chỉ tay mới đâm vào lệnh rồi, không đâm trúng nhân trùng của hắn yếu huyệt. Lão thái giám trong tay dĩ nhiên dùng thân thể máu thịt chỉ tay lực lượng, đem vô thường kiếm thẳng đã mở ra, võ công cao, làm thật không thể tin tưởng. Lý Chí Thường dưới sự kinh hãi, biết hôm nay gặp cuộc đời từ không thấy cường địch, chỉ cần một cho đối phương có thi triển tay chân lúc rối rãi, chính mình lập tức khó giữ được tính mạng, lúc này xoạt 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 liền đâm một kiếm, đều là chỉ về đối phương chỗ yếu. Lão thái giám thân thể càng chuyển càng nhanh, một đoàn bóng người ở dưới ánh trăng lăn qua lăn lại. Vô thường kiếm bên trong rót đầy chất lực, phong tiếng nổ lớn. Lão thái giám nhưng không phát sinh nửa điểm tiếng động. Hai người cũng không biết qua bao nhiêu chiêu, Lý Chí Thường cánh tay đều hơi cảm thấy tê dại, đột nhiên Lý Chí Thường đột nhiên rất là cảnh giác, một đạo nhỏ bé bóng đen hướng hắn trái mục kéo tới. Giờ khắc này vừa đã không kịp chặn giá, lại không kịp né tránh, bách bận bịu bên trong trường kiếm rung động, cũng hướng về lao thái giám trái mục đâm nhanh, càng là lưỡng bại cầu thương đấu pháp. May là giao thủ kinh lực bảy kín toàn thân, Lý Chí Thường mí mắt một bế, này bé nhỏ sự vật, miễn cưỡng đâm thủng mí mắt. Hóa ra là căn kim may dư lực đã tiêu từ hắn mí mắt hạ xuống, lại bị hai người chân khí quấy nhiễu nát tan. Lý Chí Thường lại không dám phân thần, nghĩ đến sắp thua, hắn xông lớn một thân, bắp thịt toàn thân nô lên, dường như hoàng cân lực sĩ, thân thể mạnh mẽ cất cao một đoạn. Tay trái dường như quạt hương bổ kích cỡ tương đương, một trưởng bên dưới khóa chặt lại lao thái giám khí cơ vô xuống đi. Đây là thập tam thái bảo khổ luyện bí chiêu pháp tượng thiên địa, lấy hắn hiện tại tu vi dùng đến còn vô cùng miễn cưỡng, có điều dưới tình huống này chỉ có liều bệnh. Này chí cương chí dương một trưởng hạ xuống, lao thái giám quả nhiên không cách nào tránh né, lao thái giám song trưởng đẩy ra, chỉ được gắng đón đỡ một trưởng này, Lý Chí Thường chỉ cảm thấy một luồng kéo dài không dứt trưởng lực, không ngừng hóa đi chính mình này kinh động thiên hạ một trưởng. Thầm nói, thật là lợi hại nói ra miên trưởng, lão bất tử kia luyện được là đạo gia công phu, làm sao có khả năng? Lý Chí Thường vốn là cho rằng lao thái giám này chỉ là thân pháp bỉ mị, chân thực công phu không hẳn liền cao hơn hắn bao nhiêu, vậy mà đối phương liền ngay cả công phu luyện khí xem ra cũng tại chính mình bên trên. Phải biết Lý Chí Thường tuổi trẻ khí tráng, máu nóng, một trưởng này không chỉ có ẩn chứa hắn toàn bộ chân khí, càng là cùng một thân ngoại công kết hợp, chính là trong núi tảng đá cự nham, một trưởng này xuống cũng bổ ra. Lao thái giám này tuổi già sức yếu còn có ám thương tại người, lại mạnh mẽ đo lấy, quả thực là đáng sợ khủng bố, khả kinh có thể bội. Đánh tới này Lý Chí Thường cũng không khỏi đối với lao thái giám rất kính nể. Liền ngay cả lợi hại nhất chiêu số đều không làm gì được lao thái giám, Lý Chí Thường tự nhiên không dám ham chiến. Hai người trưởng lực tướng tiêu, từng người đánh văng ra. Lý Chí Thường hét lớn một tiếng, lao quái vật xem ta một chiêu này đoạt mệnh liên hoàn tam thiên kiếm, lao thái giám thầm nói, không được, tiểu tử này muốn liều mạng. Chỉ thấy Lý Chí Thường đem toàn thân công lực đều vận đến kiếm thượng, hô một chiêu kiếm, phủ đầu chém thẳng vào, xuất liên tục tam kiếm, tất cả đều là liều mạng tư thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 11, miếu đổ nát khá lắm lao thái giám. Lý Chí Thường đi phía trước đệ một chiêu kiếm, lao thái giám liền lùi một bước, mũi kiếm cách lao thái giám thân thể trước sau kém như vậy một phần. Cứ như vậy một phần lại giống như là trời, không thể vượt qua, lao thái giám thân là một phái võ học tông sư, tự nhiên rõ ràng Lý Chí Thường ba kiếm này qua đi, kiếm thế tất nhiên hạ xuống, dù sao Lý Chí Thường không phải thần tiên, còn có thể tại này một làn sóng thế tiến công bên trong vô hạn cất cao khí thế của chính mình. Không đúng. Lao thái giám không thể tin giống như vậy, Lý Chí Thường người và kiếm đã biến mất ở trước mắt, hắn cẩn thận tìm kiếm, phát hiện Lý Chí Thường đã ở vài chục trượng có hơn. Chưa kịp hắn quyết định, Lý Chí Thường bóng người đã hòa vào bóng đêm mịt mờ, không thể nhận biết. Lão thái giám trong lòng biết cho dù có thể đánh bại Lý Chí Thường, muốn giết hắn nhưng là thiên nan vạn nan, hắn ở một tấc vuông chẳng chọc xê dịch thiên hạ cơ hồ không người nào có thể địch, thế nhưng đường dài buôn tập bên dưới cũng so với Lý Chí Thường chẳng tốt đẹp gì, thầm nói, thôi. Lão thái giám vốn là bắc địa gia đình giàu có con cháu, đó là chính là Kim Quốc cùng Tống Quốc chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm, thuộc thoại thuyết bệnh quá như phỉ, hắn ra gia đại nghiệp đại, tại đây thời loạn lạc bên trong tự nhiên thành dê béo. Năm ấy hắn vừa vặn 9 tuổi, gặp gỡ binh thai cửa nát nhà tan sau, trôi dạt khắp nơi, cuối cùng vào hoàng cung. Bởi vì hắn rất nhỏ liền chịu đến giáo dục, vì lẽ đó biết chữ, do vận may run rủi bị phái đến trông coi từ Tống Quốc cướp giật mà đến đồ cổ điện tịch, cũng là hắn cơ duyên gây nên, từ trong điện tịch lật đến rất nhiều tàn khuyết không đầy đủ nói ra công phu luyện khí, những này đạo gia võ học nhưng là năm đó bắt Tống một vị kỳ nhân Hoàng Đường biên tập đạo tạo, lưu lại tâm đắc. Hắn đần độn đu mê chiếu mặt trên luyện, phía trên này võ công cũng là 708 nát tàn khuyết không đầy đủ, hắn có chút luyện được thông, có chút lại luyện không thông, do vận may run rủi lại luyện thành một thân quỷ mị công phu. Chỉ là nhà hắn người từ lâu biết không sợ súng, tự thân lại thành thái giám, vì lẽ đó liền dứt khoát ở hoàng cung cuối đời. Giờ đây Kim Đế Hoàn Nhan cảnh chính là hắn nhìn lớn lên, trước đó Kim Quốc bên trong đấu đá vô cùng kịch liệt, phụ tử tướng tàn, huynh đệ trong lúc đó họa từ trong nhà, dựa cả vào lao thái giám hoặc minh hoặc ám chặn lại vô số cường địch, mới hộ đến Hoàn Nhan cảnh này mấy chục năm bình an. Mà không đề cập tới lao thái giám hồi cung của mệnh, Lý Chí Thường thoát khỏi lao thái giám sau khi, cũng không biết nên đi đâu. Trong thời gian ngắn trở về chung đều cũng không quá hiện thực, Lý Chí Thường trong lòng không khỏi có chút ủ rũ, đối với ám sát hoàng đế chuyện như vậy cũng không có như vậy nóng lòng. Trong lòng hắn chưa bao giờ tàng sự, nghĩ đến cái gì liền đi làm, nhưng vừa không có chấp niệm, kỳ thực hơi có chút trẻ sơ sinh tình cảm, phù hợp đạo gia tất cả đều là duyên pháp, thanh tịnh hư vô diệu nghệ, mới có thể ở đạo gia võ công trên tăng nhanh như gió. Nhưng là Nguyệt Mãn thì lại doanh, gặp phải bình cảnh khi hắn trái lại ít đi loại kia cầu đạo giả không tiếc tất cả kiên định, vì lẽ đó thành tựu cũng vô cùng có hạn, cho dù địa cầu bao đan lần kia không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đến cuối cùng tinh thần thấy không bước đi kia hắn cũng trên căn bản không bước qua được. Phàm là các ngành các nghề nhân vật đứng đầu đều có đánh vỡ tất cả quyết tâm, dường như Lâm Tể Lục nói như vậy, ngươi nếu như muốn đến như pháp kiến giải, nhưng đừng thụ người hoặc. Hướng phía trong hướng ra phía ngoài, gặp liền giết, gặp Phật giết Phật, gặp tổ sát tổ, bắt đầu đến giải thoát. Tương lai làm sao? Lý Chí Thường lười đi nghĩ, vừa bạn phía trước có cái miếu đổ nát, hắn đêm đó trước tiên vào hoàng cung sau lại trốn ra được cùng lao thái giám đánh một hồi, giờ khắc này nhìn thấy có cái chỗ dung thân, dĩ nhiên cơn buồn ngủ như sóng chiều, lảo đảo xông vào trong miếu, dựa tượng Phật ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đông phương đã bạch. Lý Chí Thường tưởng tượng thường ngày vận may hành công, đột nhiên phát hiện tự thân cả người kinh mạch tắc, chân khí khó có thể vận hành. Muốn hành động, nhưng là tứ chi mềm nhũn vô cùng vô lực, nhớ tới tối hôm qua mạnh mẽ dùng ra pháp tượng tiên địa một chiêu này, tổn thương kinh lạc, phòng trường một tháng bên trong đều đừng vọng tưởng vận dụng chân khí. Đồng thời trong bụng hù cục địa vang lên không ngừng, cũng thấy đói lạ. Hắn ngồi dậy, không thể làm gì khác hơn là chậm đợi khôi phục khí lực, đi tìm điểm ăn. Không tới buổi trưa, đông nhiên bắt đầu mưa, tí ta tí tách, một trận lớn, một trận tiểu. Hắn hôm qua xiêm y phá nát, giờ khắc này bốn phía hở, cũng đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Lý Chí Thường trong lòng biết lúc này chính là giữa hè, cho dù giờ khắc này trời mưa, hắn cũng không nên cảm thấy lạnh nên cảm thấy mát mẻ mới lạ. Lý Chí Thường ngưng thần quan sát bên trong thân thể, phát hiện trong kinh mạch chẳng biết lúc nào xoay quanh lên từng sợi âm hàn chân khí, cũng từ từ nuốt chửng hắn chân khí bản thân lớn mạnh. Lý Chí Thường thầm nói, này có thể khó làm, không nghĩ tới này thái giám lợi hại như vậy, càng để ta nhất thời không quan sát chúng an toán. Đêm qua hắn thực ở tâm thần hệ bại lại không có kiểm tra tự thân, từ hôm nay đến lại bị kinh mạch tắc hấp dẫn đi sự chú ý, trong lúc nhất thời bỏ qua trong cơ thể dị chủng chân khí, lúc này mới để nó có chút đuôi to khó gây. Đột nhiên tiếng mưa rơi bên trong truyền đến một trận đá đát tiếng bước chân, chính là hướng về này miếu đi tới. Người kia đạp lên lầy lội, nhưng đi đến cực nhanh. Lý Chí Thường lấy làm kinh hãi, hai nghe đến người kia càng đi càng gần, bận bịu lui thân đến tượng Phật sau khi. Lý Chí Thường lúc này mới phát hiện nơi này là tòa quan âm miếu, thầm nói, Bồ Tát a Bồ Tát, ngươi mặc dù là người trong Phật môn, có điều trước cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn giới trướng, chúng ta vẫn còn có chút hương hòa tình, có thể chiếm được phù hộ ta bình an vô sự. Tiếng bước chân càng gần, Lý Chí Thường khống chế hô hấp, liên tâm nhảy đều ở đây như có như không trong lúc đó. Chỉ nghe nha một tiếng, cửa miếu làm cho người ta đẩy ra, theo một người mang lên, cậu, này, ba tên này không biết đã chạy tới nơi nào, bỏ lại ta một người, lại dưới lớn như vậy vũ, lâm đến lao tử toàn thân đều ướt sũng. Thanh âm này rất trẻ tuổi, ngôn ngữ thô tục, Lý Chí Thường nghĩ tới đây người nhưng là không dễ ở chung, vẫn là không muốn bại lộ tuyệt vời. Chỉ nghe người này trong miệng âu ngôn huế ngữ càng ngày càng nhiều, mắng một trận, đằng một tiếng, liền ở quan âm tượng trước ngã ngồi, theo lạnh rung có tiếng, nghe được ra hắn đem toàn thân áo ướt đều cởi ra, đến điện giác đi dạo ít ít, khoát lên phía nam tăng trưởng Thiên Vương bảo kiếm trên, nằm ngã xuống đất, không lâu tiếng ngáy tức lên, vậy lại ngủ say. Lý Chí Thường giờ khắc này chân khí không thể vận hành, không phải vậy có thể đứng dậy đến điểm trụ huyệt đạo của hắn, đến lúc đó tự nhiên không sợ đối phương. Một lát sau, Lý Chí Thường thể lực có khôi phục, nhưng vẫn là vừa đói vừa khát, lúc này bên ngoài vũ đã dừng lại. Lý Chí Thường thấy người này vẫn cứ tiếng ngáy như lôi, không chút nào thấy tỉnh táo, liền quyết định đứng dậy đi ra ngoài tìm điểm ăn hồi phục thể lực. Hắn nội công tuy rằng mất đi, một thân ông ngoại vẫn còn, chỉ là giờ đây thân thể suy yếu như bệnh nặng một hồi, vô cùng khí lực không sử dụng ra được nửa phần. Lý Chí Thường nhẹ nhàng từ tượng thần mặt sau lặng lẽ đi ra, này mới nhìn rõ ràng người kia là một trung niên áo đen nam tử, trong tay nắm một cái đơn đao. Lý Chí Thường thầm nghĩ, quả nhiên là cái người trong giang hồ. Chỗ này hoang sơn giã lĩnh, Lý Chí Thường nói không chắc còn có thể cùng người này tình cờ gặp, giờ phút này người ngủ, hắn muốn giết hắn cũng không phải khó khăn như vậy, chỉ là không thủ không đoán, muốn Lý Chí Thường hạ thứ vào tay, hắn cũng không làm được. Thật là làm khó. Lý Chí Thường thầm nghĩ quên đi, trời cao có đức hiếu sinh, chính mình lạm sát kẻ vô tội cùng này có gì khác nhau đâu. Lý Chí Thường vội xoay người ra ngoài, cũng không biết không cẩn thận đá phải món đồ gì. Người kia lập tức thức tỉnh, nắm chặt đơn đao đến rồi cái dạ chiến bắt phương, hướng xung quanh chém lung tung. Mới nhìn chăm chú nhìn thấy Lý Chí Thường, nói, làm sao trong miếu có thêm tên ăn mày nhỏ. Lý Chí Thường âm thầm chính mình này một thần, nhớ tới tối hôm qua dùng pháp tượng thiên địa đem xiêm ý cũng biết hư thối, nghĩ đến sau đó một chiêu này kiên quyết không cần, quá thương hình tượng. Người kia lại kêu lên, há, cái này miếu đổ nát là ngươi nơi ở, khất cái trụ miếu đổ nát thiên kinh địa nghĩa, ta thực sự là thông minh. Sau đó dùng đao chỉ vào Lý Chí Thường nói, này uy, tiểu khất cái, nói cho ngươi biết, cái này miếu đổ nát bị ta trưng dụng. Gia gia nói cho ngươi biết, bổn đại gia được không đổi họ, tòa không cải danh, chính là Hoàng Hà tứ quỷ lão đại đoạn hồn đao Thẩm Thanh Cương là vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 12, khỏi bệnh Lý Chí Thường thầm nói, hóa ra là Hoàng Hà tứ quỷ một trong, người này đúng là cùng trên thư viết giống như vậy, là cái ngốc hàng. Hắn tự nhiên có thật nhiều biện pháp kích thích tiềm lực, cũng không phải sợ người này công phu nhọc vào, chỉ là dùng để đối với thân thể tổn hại rất lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất, huống hồ đánh đánh giết giết cũng không phải là phong cách của hắn. Lý Chí Thường nói, hóa ra là Thẩm đại gia, Hoàng Hà tứ quỷ tên uy trấn Nam Bắc, ta tự nhiên biết. Thẩm Thanh Cương lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, đời này của hắn nguyện vọng lớn nhất là ở trong chốn giang hồ dương danh lập vạn, nổi bật hơn mọi người, giờ khắc này nghe được liền một tên ăn mày nhỏ đều biết thanh danh của hắn, mừng rỡ tình lộ rõ trên mặt, gãi gãi đầu nói, ngươi thật sự biết, không gạt ta. Lý Chí Thường nói, đó là tự nhiên rõ ràng, ta còn biết, huynh đài chính là Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên môn hạ, đây chính là đỉnh tiên lập địa hảo kiệt. Thẩm Thanh Cương nghe được Lý Chí Thường nói đến Sa Thông Thiên tục danh, một cách tự nhiên lồng ngực gỡ một cái, võ công của hắn tuy thấp, đối với sư phó sư thúc tôn kính nhưng là phát ra từ đáy lòng, nửa phần đều không giả được. Thẩm Thanh Cương thu hồi đơn đao, hướng về Lý Chí Thường đi tới, Lý Chí Thường thấy hắn một cái tùy thò lại đây, muốn tránh né, có điều thấy hắn thực sự không giống như là có ác ý dáng vẻ, bực này người nặng nhất, coi trọng nhất mặt mũi, chính mình tránh ra không duyên cớ thương hắn mặt mũi, nhưng là không được, liền thản nhiên được. Thẩm Thanh Cương vỗ Lý Chí Thường bay, nói rằng, tiểu khất cái, ngươi rất tốt, đến đại gia thưởng ngươi ăn. Nói từ trên người móc ra cái giấy dầu bao, từ bên trong lộ ra mấy khối thịt khô. Lý Chí Thường cũng là đói bụng đến phải cực kỳ cũng không kiêng kỵ, mấy cái xuống, đồ ăn liền bị nhai nát, đưa vào dạ dày, hóa thành năng lượng bổ sung thân thể. Thẩm Thanh Cương đầu óc đơn giản, chưa kịp Lý Chí Thường hỏi hắn, liền tự mình nói tới hắn chuyện. Nguyên lai Thẩm Thanh Cương là huynh đệ bốn cái bị Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên phái đến chung đều đến, chuẩn bị tập trung vào Triệu Vương cửa phủ dưới. Hắn vốn là Lục Lâm giặc cướp, lần này bị chiêu vào Vương phủ làm việc, dưới cái nhìn của hắn tự nhiên là cực kỳ có mặt mũi sự, trong lòng vô cùng đắc ý. Lúc này vừa vặn có Lý Chí Thường cái này xem ra rất có kiến thức tiểu khất cái ở một bên, há có không khoe khoang chi lễ. Lý Chí Thường âm thầm vận dụng chân khí, hóa giải trong cơ thể dị chủng chân khí, một bên nghiêng thai lắng nghe hình, còn thỉnh thoảng gật đầu. Thẩm Thanh Cương càng là nói mặt mày hớn hở, liền vài tuổi tiểu chuyện cái giường cũng đâu đi ra. Sư phó hắn Sa Thông Thiên tính khí táo bạo, đối với bọn họ mấy người không phải đánh chính là mắng, mấy cái sư minh đệ cũng lẫn nhau tranh đấu, bình thường cũng không tìm được người nói chuyện. Giờ khắc này gặp phải Lý Chí Thường cái này khá là có hiểu biết tiểu khất cái, đến lúc đó vừa lúc đến nhà, cũng không biết qua hồi lâu, Lý Chí Thường đứng lên, nói câu: "Thẩm đại gia, ngươi nếu võ công tốt như vậy, ta có một bộ quyền pháp, đánh cho ngươi xem, ngươi đến chỉ điểm ta một hồi." Thẩm Thanh Cương nếu ra châu đã thổi đi ra ngoài, tự nhiên thật không tiện thu hồi lại. Cười toe toét nói: "Đó là đương nhiên, ngươi là đến cho ta nhìn một chút xem, nếu là đại gia cao hứng, chuyển cho ngươi mấy tay công phu, bảo quản ngươi một thân được lợi bất tận. Có điều nói rõ trước, đại gia am hiểu nhất nhưng là đạo pháp, đây chính là bất chuyển của ngươi." Hắn ngược lại cũng không hoàn toàn đúng đốc, đến thời điểm ra châu thổi phá, có thể đẩy lên hắn đao pháp được, quyền pháp mà liền bình thường giống như. Lý Chí Thường khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Chỉ thấy hắn tại đây trong miếu vừa đứng, đỉnh đầu hư không, toàn thân hoàn toàn phối hợp, từng chiêu từng thức trong lúc đó thật chậm, rồi lại dường như khe nước nước chảy, trên dưới kính chuyển không không như ý. Thẩm Thanh Cương khởi đầu nhìn, cười thầm nói, này tiểu khất cái cũng không biết cái nào học giả quyền đã chậm như vậy, cùng người động thủ còn chưa ra xong một chiêu chỉ sợ cũng bị người đánh chết. Lúc trước hắn còn sợ mất mặt dai, bây giờ nhìn lại xác thực không cần lo lắng. Có điều Thẩm Thanh Cương nhìn một chút, đột nhiên liền bị hấp dẫn đi vào, cảm thấy này quyền pháp này nói không ra mê người. Hắn không biết làm sao liền nhớ đến ở sơn trại nhìn thấy này Hoàng Hà Cửu Khúc. Dần dần mà Thẩm Thanh Cương cũng theo đánh tới bộ này chậm gì gì quyền pháp, hắn mới bắt đầu méo mó cảm thấy quyền pháp này đánh nhau hết sức không được tự nhiên, có điều có Lý Chí Thường làm tham chiếu, nhưng là đánh càng ngày càng giống, thân thể cũng càng ngày càng khoan khoái, đến lúc sau cũng không biết trải qua bao lâu, thân thể bốc lên cô ấm áp dịu êm, khí tán khắp cả toàn thân cực kỳ thoải mái. Đến lúc sau mặt trời chiều ngã về tây, chiếu vào trong miếu, hắn mới thức tỉnh. Lại nhìn Lý Chí Thường từ lâu không biết tung tích, chỉ thấy này cửa miếu trước lưu lại một hàng chữ: Cảm quân cao nghĩa, tán gâu tặng bé nhỏ kỹ năng, lấy thường bạc phận. Lý Chí Thường bộ quyền pháp này không phải là cái gì bé nhỏ kỹ năng, đây là hắn kết hợp kiếp trước kiếp này võ học, tổng kết ra một bộ do ở ngoài đi vào đông cung. Phải biết người đồ biết ngồi bất động tức tư vì là tiến vào đức công lao, không biết trên đạt chi sĩ, viên thông định huệ, thể dùng song tu, tức động mà tĩnh, tuy anh mà ninh. Chẳng những có đả tọa tu luyện tĩnh công, cũng có từ ngoài vào trong động công. Bộ quyền pháp này chỉ muốn thường cần luyện, không chỉ có thể cường thân kiện thể, cũng có thể do ở ngoài đi vào tăng trưởng nội lực, quả thật hiếm có thượng thừa võ học. Có điều cũng là bởi vì Lý Chí Thường thân thụ Thẩm Thanh Cương tài học biết, là vì vừa mới Thẩm Thanh Cương dùng cực kỳ huyền diệu tâm linh cảm ứng điều chỉnh hắn hô hấp tiết tấu mới thành công, vì lẽ đó Thẩm Thanh Cương học được môn công phu này cũng coi như là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Hắn ngược lại không biết chính mình đạt được cơ duyên vô cùng to lớn, có điều cũng biết vừa nãy này bộ quyền pháp luyện rất là thoải mái, ngày sau lúc nào cũng cần luyện, trong lúc vô tình luyện được một thân thượng thừa võ học tất nhiên là không để cập tới. Lý Chí Thường cũng không cảm thấy chuyện Thẩm Thanh Cương cửa kia công phu có cái gì không đúng, người tập võ có ân báo ân, có thù báo thù, đó mới có thể khoái ý nhân sinh, như làm cái gì đều muốn thường tính toán, vậy cũng quá vô vị. Hắn mặc dù không có công bố tự thân võ học cho người trong thiên hạ luyện được vĩ đại tình cảm, có điều cũng không có cái gì mèo khen mèo dài đôi ý nghĩ. Võ công đến hắn bước đi này, kỳ thực đã rõ ràng muốn trở thành nhất lưu cao thủ chỉ cần có thượng thừa võ công danh sư chỉ đạo liền đã đủ vừa lòng, còn muốn trở thành đại tông sư, không có cơ duyên lớn, đại nghị lực, đại trí tuệ là tuyệt đối không thể có thể. Có người cho dù thần đao nơi tay, cũng không thể thành trong đào chi thần. Lý Chí Thường thương thế chưa lành, chưa phòng lần thứ hai gặp phải không thể không sự kiện, dứt khoát tiến vào Yến Sơn nơi sâu xa, tìm cái nơi yên lặng an dưỡng thương thế. Lão thái giám âm hàn chân khí cố nhiên vô cùng quái lạ, có điều toàn chân giáo võ học chính là thiên hạ chính tông, vạn pháp nguồn gốc, huống hồ hắn đối với tự thân lực trưởng khống đã đến lô hỏa thuần thanh tình cảnh, tự nhiên có thể giải quyết vấn đề. Trái lại hắn từ nơi này âm hàn chân khí bên trong lĩnh ngộ ra một phần âm cực dương sinh đạo lý, đối với sau đó tiến bộ có nhiều chỗ tốt. Bởi vậy một ngăn trở, ngược lại cũng khiến Lý Chí Thường ý thức được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Lão thái giám có thương tích tại người cũng có thể làm cho hắn cơ hồ không chống đỡ được, huống hồ thương lão thái giám người kia lại nên là cảnh giới cỡ nào. Trong lòng hắn mơ hồ rõ ràng thương lão thái giám người kia hẳn là ngũ tuyệt một trong, không khỏi âm thầm phòng bị sợ hãi. Trung nguyên ngũ tuyệt nổi tiếng lâu đời mấy chục năm quả nhiên không phải chỉ là hư danh, cho dù kém hơn một chút cựu thiên nhẫn chỉ sợ cũng không phải hắn bây giờ có thể trêu chọc. Trong yến sơn của một che trời, mi hầu thành đàn, kỳ chân dị quả đến không xuể, Lý Chí Xương còn phát hiện rất nhiều thảo dược, vừa vặn dùng cho bổ khí luyện huyết, cũng không phải uổng này khổ cực một lệ nổ. Hạ đi tu đến, vạn vật tiêu điều, mà Lý Chí Thường thương thế đã khỏi hẳn, công lực trái lại trải qua này chiến dịch tinh tiến một tầng, được cho nhân họa đắc phúc. Hắn mấy tháng nay chuyên tâm luyện võ, tiến rất xa, tự nghĩ cho dù gặp lại Lao Thái giám tuy rằng không dám nói thắng, có điều tự vệ thừa sức. Thêm vào lâu như vậy chưa cùng toàn chân giáo thông tin tức, e sợ từ lâu khiến người ta sốt ruột chờ, vì lẽ đó quyết định xuống núi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 13, về núi Trung Đều Thành vẫn là Trung Đều Thành, vô luận nói như thế nào, Đại Kim Quốc nhưng vẫn là phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất quốc gia. Lý Chí Thường vẫn là Lý Chí Thường, Tiểu Vương gia cũng vẫn là Tiểu Vương gia. Bọn họ vẫn là gặp nhau lần nữa, không phải là ở tiểu lâu mà là đang phố lớn. Tiểu Vương gia vẫn như cũ mọi người vây quanh, lần này Lý Chí Thường là côi cút một người. Lý Chí Thường thầm nghĩ, lần trước nói không lâu sẽ lại thấy, không nghĩ tới nhưng cách mấy tháng. Chính như Lý Chí Thường nhìn thấy Hoàn Nhan Khang, Hoàn Nhan Khang cũng nhìn thấy Lý Chí Thường. Ở về thời gian hai người tuyệt không trước sau phân chia. Hoàn Nhan Khang nhìn thấy Lý Chí Thường, phảng phất có điểm giật mình, hắn quay về phía sau người hầu nói rồi vài câu, một người đi tới Lý Chí Thường trước mặt. Không thể không nói Hoàn Nhan Khang dung mạo đẹp trai, một thân cẩm bào, trang phục hào hoa phú quý, nội bộ ăn mặc xanh nhạt sa tanh bên trong ý điệp, chỗ hông cột một cái xanh lá mạ hắc cân, càng sấn được yêu thích như con ngọc, môi như đồ đan, rất khó khiến lòng người sinh ác cảm. Hoàn Nhan Khang đối với Lý Chí Thường thi lễ nói, gặp qua đại sư minh. Lý Chí Thường đang quan sát hắn, Hoàn Nhan Khang cũng đang quan sát Lý Chí Thường. Hắn là Kim Quốc tiểu vương gia tự nhiên mơ hồ biết Lý Chí Thường cùng mấy tháng trước này trưởng biến cố có quan hệ. Bất kể là ai, để ba thước chi kiếm, xông vào cung cấm còn có thể toàn thân trở ra đều đủ để gọi người bội phục. May là bọn họ không là địch nhân, chí ít bây giờ không phải là. Đang đối mặt có thể bất cứ lúc nào lấy tính mạng mình nhân trước mặt, Hoàn Nhan Khang đều là rất khiêm tốn, điều này cũng có thể cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt giáo dục có quan hệ thiên kim nam nhi, cẩn thận, đây là danh ngôn cũng là lời gian. Chí Bình ở đâu? Lý Chí Thường không hỏi, Doãn Chí Bình có phải là gặp qua hắn, mà là hỏi Doãn Chí Bình ở đâu. Điều này làm cho Hoàn Nhan Khang rất bất ngờ, cũng làm cho Hoàn Nhan Khang càng khiêm tốn. Hoàn Nhan Hồng Liệt đã dạy hắn đối với có người có bản lĩnh muốn phụng, đối với người thông minh muốn khiêm tốn, dưới cái nhìn của hắn Lý Chí Thường không thể nghi ngờ là vừa có bản lĩnh lại người thông minh, vì lẽ đó Hoàn Nhan Khang đàng hoàng nói, Doãn sư đệ ở Vương phủ ở một tháng, đem bắt quái du long trưởng giáo cho ta, mặt khác dạy ta một bộ phân cân thắc cốt tay. Sau khi hắn thấy sư minh ngươi còn không có tin tức, liền đi trước Đại Mạc truyền tin. Lại nói ngày ấy Doãn Chí Bình cùng Lý Chí Thường tách ra sau, gặp phải Hồng Thất Công, hai người đúng là có mấy phần hợp ý, chung sống mấy ngày, ăn khắp cả Yên Kinh thành mỹ thực, đương nhiên Hồng Thất Công đương nhiên sẽ không trả tiền, tất cả tiêu dùng tự nhiên toàn bộ do Doãn Chí Bình đại phó. Doãn Chí Bình là đứa trẻ tốt, đàng hoàng giao tiền. Ngày ấy hai người sau khi ăn xong, không có tiền tính tiền, Doãn Chí Bình lúc này mới đột nhiên nhớ tới Yên Kinh thành có cái tiểu vương gia sư mình, đây không phải là lễ hạ với người có tên hay không sư mình cũng không sao cả, Doãn Chí Bình đáng thẹn đem địa vị lần thứ hai hạ thấp. Tiểu vương gia biết hắn là đồng môn sư đệ, tự nhiên đồng ý bỏ tiền, có điều Bành Liên Hổ đẳng nhân xuất thân không được, tự nhiên không ưa Doãn Chí Bình cái này huyền môn chính tông đệ tử, kỳ thực chủ yếu là bởi vì lần trước Lý Chí Thường rơi xuống bọn họ bộ mặt, Doãn Chí Bình bất đắc dĩ bối nổi. Bành Liên Hổ đẳng nhân từng người tú môn tuyệt kỹ, Doãn Chí Bình nhưng không có gì đẹp đẽ công phu, vì không ném sư môn bộ mặt, không thể làm gì khác hơn là quyết định đại gia lẫn nhau khoa tùy múa chân mấy tay. Cũng may Hồng Thất Công trong bóng tối giúp đỡ, Doãn Chí Bình hữu kinh vô hiểm đem một đám vương phủ cao thủ thuyết phục. Hoàn Nhan Khang vốn là ở mẫu thân dưới sự yêu cầu mới bái khâu sự cơ sư phụ, trong lòng tự nhiên không phải như vậy tình nguyện. Giờ đây thấy Doãn Chí Bình đều lợi hại như vậy, thêm vào Hoàn Nhan Hồng Liệt mơ hồ tiết lộ tin tức, liền có chút chân tâm muốn học toàn chân giáo công phu. Hắn người lại thông minh, học đồ vật rất nhanh, ngoại trừ nội lực không được, công phu quyền cước đúng là ra dáng. Lý Chí Thường nói, nếu như vậy, ta cũng không có cái gì sự. Nếu như Chí Bình trở về, ngươi cho hắn nói, ta về Trung Nam Sơn. Sư Minh Hà tất đội ba đi, thật vất vả thấy sư Minh một lần, không bằng hảo hảo tại Trung đô đùa giỡn thêm mấy ngày. Hoàn Nhan Khang khuyên đủ. Lý Chí Thường lắc lắc đầu nói, không cần, ta một lòng thanh tu, yêu thích thanh tịnh. Hoàn Nhan Khang lại nói, ta trong phủ có mấy vị cung phụng cao thủ, tuy rằng không sánh được hai vị sư minh, có điều đại gia giao lưu với nhau dưới, đều sẽ có chút cảm ngộ. Lý Chí Thường khinh thường nói, cũng bất quá là gà đất chó sành hạng người. Hoàn Nhan Khang thầm nghĩ, trên lần gặp gỡ, ngươi còn nói ngưỡng mộ đã lâu Bành Liên Hổ đại danh, làm sao lần này liền biến thành gà đất chó sành hạng người? Đương nhiên lời này chỉ để ở trong lòng, hắn tổng khó nói đi ra. Lý Chí Thường thấy hắn còn tại tìm từ, cười nói, ngươi có hay không làm muốn từ ta điều này cũng học một hai bộ công phu đi. Hoàn Nhan Khang bị nhìn thấu tâm cơ, cũng không xấu hổ, cười nói, bị sư minh nhìn ra rồi. Lý Chí Thường nói, tuy nói võ học chi đạo do phồn đến giản không phải là không được, có điều võ công tinh khiết điểm trùng quy phải so với người bên ngoài thiếu đi chút đường vòng. Như vậy đi, ta giáo một bộ cấp pháp, được hay không được ở ngươi chính mình, tương lai cần không đoán ta được. Nói xong, nắm lấy Hoàn Nhan Khang cánh tay, vừa tung người lướt qua trên đường cái đám người. Hoàn Nhan Khang bị đột nhiên nắm lấy, cũng là cả kinh, có điều sau đó nhìn thấy hai bên cảnh vật không ngừng rút lui, hắn người cơ hồ dường như phi hành trên không trung giống như vậy, không khỏi vô cùng cậu thả, càng gia tăng rồi đối với võ học mãnh liệt hứng thú. Sau nửa canh giờ, một chỗ trên đất trống, Hoàn Nhan Khang dựa theo Lý Chí Thường yêu cầu đứng ra cái hôn nguyên cọc, Lý Chí Thường nói, có phải là cảm giác được bàn chân bắt đầu tỏa nhiệt? Hoàn Nhan Khang gật gật đầu, Lý Chí Thường nói rằng, nhớ kỹ cái cảm giác này, sau đó mỗi ngày luyện tập là được rồi. Hoàn Nhan Khang nói, sư minh ta như vậy vậy luyện, sau đó có thể giống như ngươi vậy phi thiên tung địa sao? Lý Chí Thường nói, 3-40 năm sau, có thể có thể. Hoàn Nhan Khang đầy mặt sầu khổ nói, hay không có cái gì học cấp tốc biện pháp? Lý Chí Thường nói, ngươi biết đủ đi, giống ta như vậy võ công, trong thiên hạ liền vượt qua của ta cũng sẽ không ra 10 cái, luyện cái 30 năm có thể đến nước này, thiên hạ bao nhiêu người tập võ cầu đều cầu không được. Dứt lời, Lý Chí Thường lại lần nữa nắm lấy Hoàn Nhan Khang cánh tay, đem hắn đưa đến Triệu Cửa Vương phủ, nói, ta trở về núi, nếu ngươi chân tâm muốn học võ, liền đến Trung Nam Sơn đến. Hoàn Nhan Khang đột nhiên phát hiện tựa Lý Chí Thường như vậy nói đến là đến, nói đi là đi, thiên hạ chi đại muốn làm cái gì thì làm cái đó, làm việc toàn dựa vào bản thân tâm ý, có thể so với làm một người tiểu vương gia tiền hô hậu ủng mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc luyện võ quá cực khổ, để Hoàn Nhan Khang luyện một chút quyền cước vẫn được, thật làm cho hắn đã tọa luyện khí hắn định không xuống tâm đến. Lý Chí Thường một người một chiêu kiếm hướng về Trung Nam Sơn trở lại. Lần này ra ngoài trải qua, tuy rằng không coi là toàn vẹn, có điều chung có thu hoạch. Trước hắn xem thường trong mộ cổ trọng dương di khắc, dù sao vẫn là vô cùng bất cẩn, coi thường trên thế giới này cao nhân. Lần này trở lại, hắn chuẩn bị tìm biện pháp cùng trong mộ cổ người trao đổi, xem có thể hay không ý nghĩ lấy làm gương dưới trọng dương di khắc, huống chi phái cổ mộ khinh thân công phu sát thực vô cùng độc đáo, không thua với lần trước ở hoàng cung gặp phải cái kia lão thái giám. Lần này có cơ hội, có thể tham khảo một phen, đối với hắn hoàn thiện tự thân võ học tuyệt đối rất nhiều tí ích. Võ công đến hắn bước đi này, lại nghĩ muốn tiến bộ đã vô cùng gian nan, tuy rằng hắn tuổi còn trẻ, tiến vào cao thủ tuyệt đỉnh cấp độ có điều chuyện sớm hay muộn, có điều có thể sớm một chút đạt đến cảnh giới cao hơn càng là không thể tốt hơn, trước đó có chút nghĩ đương nhiên. Nhưng là hắn lần này gặp phải lão thái giám một phen giao thủ, đối với người mọc ra càng cao hơn yêu cầu. Người sống cả đời cũng không thể quá mức bình hạn, nghĩ đến Hoa Sơn Luận Kiếm cũng không có mấy năm, hắn đến thời đại biểu toàn chân giáo lần thứ 2 lấy được đến đệ nhất thiên hạ tên tuổi, cũng không tính phụ lòng toàn chân giáo công ơn nuôi dưỡng. DS hôm nay có sự sớm càng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 14, chương 14 di khắc Lý Chí Thường kiếp trước là cô nhi, đời này nhưng vẫn là cô nhi, đời trước là đạo sĩ, đời này vẫn là đạo sĩ. Bất kể là lão đạo sĩ vẫn là toàn chân thất tử đều dạy hắn rất nhiều, chỉ có không có dạy cho Lý Chí Thường đó là sống trách nhiệm, cứ việc Lý Chí Thường không muốn chết. Một có trách nhiệm có đảm đương người không nhất định vĩ đại, nhưng một người vĩ đại nhất định có đảm đương. Lý Chí Thường nhìn Trung Nam Sơn, lặng lẽ không nói gì, Lý Chí Thường không nhìn Trung Nam Sơn, không ở Trung Nam Sơn, Trung Nam Sơn vẫn là Trung Nam Sơn, thay đổi là người và sự việc, bất biến chính là sơn cùng thủy. Cứ việc Lý Chí Thường ở đây sinh hoạt mười mấy năm, nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, một hoa một thụ, Lý Chí Thường đều rất quen thuộc, nhưng Lý Chí Thường lần này vẫn là lựa chọn từng bước đi tới Trung Nam Sơn, đi trở về Trùng Dương Cung. Chậm rãi đi. Từ khi Lý Chí Thường trong lòng sản sinh muốn tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm ý nghĩ, tranh cướp đệ nhất thiên hạ tên tuổi liền phảng phất thành hắn số mệnh. Là một người muốn toàn tâm toàn ý đi làm một chuyện thời điểm, bất luận người nào cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của hắn, hoặc là nói hắn không còn là bất luận người nào đối thủ. Cứ việc Lý Chí Thường rất rõ ràng ngao cái 20, 30 năm trong thiên hạ cũng không ai lại là đối thủ của hắn, thế nhưng hắn không bằng nhau, 10.000 năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Vô Thường kiếm đang run rẩy, tựa hồ cảm nhận được tâm ý của chủ nhân. Là một đem tuyệt thế chi kiếm hắn đã tàng trụ mũi kiếm quá lâu. Lý Chí Thường để lại Vô Thường kiếm trôi, chậm rãi hô hấp. Sư phụ, ta đã trở về. Lý Chí Thường bình tĩnh đứng Khâu Sử Cơ trước mặt. Khâu Sử Cơ phát hiện đồ đệ lần này trở về có chút biến hóa, trở nên hơi ác liệt, ánh mắt cũng biến thành càng thêm trong suốt. Khâu Sử Cơ biết đồ đệ công lực lại tinh tiến, Vương Trọng Dương chưa từng xuất ra trước Khâu Sử Cơ đã biết hắn, vào giờ phút này Lý Chí Thường đệ lại trường kiếm, mơ hồ có tông sư khí độ, không khỏi cùng 30 năm trước cái kia bóng người trọng đóng lại. Người trong thiên hạ đều đạo Vương Trọng Dương là đắc đạo cao nhân, xung hư đạm bạc, chỉ có Khâu Sử Cơ rõ ràng Vương Trọng Dương kỳ thực lòng cao hơn trời, hắn không phải là không tranh, chỉ là trong thiên hạ có thể làm cho hắn tranh đồ vật quá ít. Chỉ có kiêu ngạo trong xương người mới sẽ đối với cái gì đều không để ý, vì lẽ đó Vương Trọng Dương cho dù thu được Cửu Âm Chân Kinh cũng không cho môn hạ tu tập, bởi vì võ học của hắn chi đạo không thể so Cửu Âm Chân Kinh kém. Lý Chí Thường không có Vương Trọng Dương như vậy tài tình hơn người, cũng không có Vương Trọng Dương như vậy đến trong xương kiêu ngạo, nhưng có một chút bọn họ rất giống, ở cái tuổi này, ở trên đời này luận võ công bọn họ không nên bại bởi bất luận người nào. Lý Chí Thường muốn xem Trọng Dương gì khắc là vì lấy làm gương mà không phải đi học, hắn sơn chi ngọc có thể công thạch, Vương Trọng Dương tuy rằng không luyện Cửu Âm Chân Kinh, nhưng cũng nhìn sử dụng đến dẫn dắt chính mình làm được càng tốt. Kiêu ngạo không phải tự phụ, là tin tưởng mình có thể làm càng tốt hơn, chí ít Lý Chí Thường hôm nay là nghĩ như vậy. Công phu của ngươi lại tinh tiến, sư phụ già rồi. Khâu Sử Cơ than thở. Sư phụ không phải ngươi già rồi, mà là ta tiến bộ càng nhanh hơn. Lý Chí Thường an ủi. Khâu Sử Cơ dung một cái Lý Chí Thường chẳng nói, thằng nhóc con, sư phụ cần ngươi để an ủi sao? Nếu không phải năm đó ta từ trong tuyết đem ngươi ôm trở về đến, ngươi sớm bị lang điêu đi rồi. Nói đến đây Khâu Sử Cơ lại nói tới, thật không biết thiên hạ từ đâu tới nhiều như vậy nhẫn tâm cha mẹ. Năm trước cái kia bị vứt bỏ bé gái ngươi cũng biết, cứ như vậy bị bỏ vào Trùng Dương cung ở ngoài, nếu không phải là bị sát chết di động mộ vị kia thu dưỡng, cũng không biết đến lúc đó nên làm gì. Lý Chí Thường nói, chính có chuyện muốn nói với ngươi, Trọng Dương tổ sư đã từng lưu lại bộ phận Cửu Âm Chân Kinh nội dung ở sát chết di động trong mộ diện, ta nghĩ qua bên kia xem có thể hay không đòi lại. Khâu Sử Cơ nói, tổ sư có nghiêm lệnh, toàn chân đệ tử không phải học Cửu Âm Chân Kinh mặt trên võ công. Khâu Sử Cơ cũng không hỏi Lý Chí Thường làm sao mà biết được, ngược lại Lý Chí Thường đem toàn chân giáo hết thảy tư liệu đều đọc xong, nói không chắc là ở cái góc nào lật đến Trọng Dương tổ sư bản chép tay. Lý Chí Thường nói, ta chính là nhìn, cũng không phải thật muốn luyện, nó sơn chi thạch có thể công ngọc, cửu âm chân kinh mặt trên võ học đạo lý liền đầy đủ ta được lợi. Huống hồ Trọng Dương tổ sư không phải cũng nhìn cửu âm chân kinh. Khâu Sử Cơ nghiêm mặt nói, ta cũng mặc kệ ngươi có thể hay không từ sát chết di động mộ nơi đó có thể hay không muốn tới cửu âm chân kinh võ công, ngược lại không cho phép ngươi luyện. Khâu Sử Cơ cũng biết đồ đệ chuyện cần làm hắn rất khó ngăn cản, có điều sư phụ uy nghiêm luôn phải giữ gìn. Nắm môn quy để giảng buộc hắn, đừng đùa, lý trí thường chơi môn quy so với hắn cái này mấy thập niên lão toàn thật còn tinh tục, thật muốn từ môn quy trên phân cao thấp, hắn Khâu Sử Cơ phạm môn quy hải đi. Lý trí thường cái nào còn không rõ ràng lắm Khâu Sử Cơ tinh khí, nhớ tới khi còn bé, Khâu Sử Cơ bởi vì quanh năm ở trên giang hồ cùng người pha trộn, không biết phạm vào bao nhiêu giáo điều, trêu đến Mã Ngọc nổi giận, dựa cả vào hắn học thuộc lòng sách bình thường từ giáo điều bên trong khu chữ, từng cái phản bác mới bảo toàn Khâu Sử Cơ tử. Lý trí thường khi đó liền suy nghĩ, trước đây đọc sách Mã Ngọc tại sao ngàn dặm xa xôi chạy đi Mông Cổ giáo Quách Tĩnh võ công, phỏng chừng cũng là vì buồn nôn Khâu Sử Cơ một cái. Có điều tựa hồ hiện tại trưởng giáo sư bá đã đi Mông Cổ, Lý trí thường nghĩ đến. Lý trí thường trở lại chính mình tính thất, hảo hảo ngủ một giấc. Lên tắm, đội thân sạch sẽ y phục, ung dung đi tới sát chết gì động mộ. Tiền bối, tại hạ toàn chân giáo Lý trí thường có việc thương lượng. Lý trí thường âm thanh xuyên qua tầng tầng phiến đá, tiến vào trong mộ cổ. Một lát sau, trong mộ cổ cửa lớn mở ra. Lý Mạc Sầu vẫn ăn mặc hạnh y phục màu vàng nhảy nhảy nhót nhót đi ở trước nhất, sau đó mặt sau theo cái xấu phụ ông tiểu hải tử, cuối cùng trong mộ cổ cái kia Lâm Chiêu anh nha hoàn. Ai là ngươi tiền bối? Ta tên Lâm Hoàn, ngươi muốn hô trực tiếp gọi tên ta. Có chuyện nói mau. Nữ nhân trung niên không nhịn được nói, nếu không phải Lý trí thường võ công cũng không sai, nàng cũng làm giòn trực tiếp độc thủ, đem tiểu tử này ném đi. Cái kia Lâm cái gì? Ta tên Lâm Hoàn, ngươi còn cần ta nói lần thứ hai sao? Lâm Hoàn hung hăng nói. Phốc thử một tiếng, Lý Mạc Sầu nhịn không được bật cười. Liền ngay cả này xấu phụ cũng không nhịn được ý cười. Lý trí thường lung tung nói, các ngươi phái cổ mộ võ công là vì chuyên môn khắc chế chúng ta toàn chân giáo mà sáng tạo ra chính là không? Lâm Hoàn lạnh lùng nói, tự nhiên là, các ngươi toàn chân giáo mỗi một đồ tốt. Ta không biết ngươi có hay không là từ lần trước giao thủ nhìn ra gì đó, ngươi cũng chớ đắc ý, đừng xem ngươi tuổi còn trẻ võ công đã tốt như vậy, không thể so năm đó Vương Trọng Dương cái kia phụ lòng tặc kém một chút, đó là bởi vì tiểu thư giáo võ công của ta còn chưa luyện thành, không phải vậy ta luyện thành sau liền ngay cả Chu Bá Thông này thứ hôn trướng cũng đừng muốn là đối thủ của ta. Nàng oán hận nói, sau đó lại tiếp một câu, phái cổ mộ danh tự này rất tốt, nghĩ đến tiểu thư cũng sẽ thực thích danh tự này. Mặc dù tôn bà còn có Long Nhi chúng ta sau này sẽ là phái cổ mộ người. Lý trí thường cái chán bốc lên mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, lẽ nào ta lại vô ý bên trong sáng lập lịch sử? Lý trí thường nói tiếp, nghĩ đến tiền bối muốn luyện thành môn công phu này cần ta nhóm toàn chân tâm pháp đi. Lâm Hoàn kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Lý trí thường chắp tay nói, ta toàn chân giáo công phu chính là thiên hạ chính tông, vạn pháp nguồn gốc, ngươi như không biết ta môn trung tâm pháp liền muốn phá hết ta giáo công phu, đó mới là thiên hoàng giả đảm. Lâm Hoàn lặng lẽ, biết Lý trí thường nói rất có lý. Sau đó nàng cười lạnh nói, liền xem như loại này thì thế nào, lẽ nào ngươi còn có thể đem toàn chân tâm pháp nói cho ta biết? Lý trí thường cười nói, ngươi nói chính là, ta đang muốn đem toàn chân tâm pháp nói cho ngươi biết, ta cũng muốn nhìn một chút Lâm Chiêu anh tiền bối sáng tạo ra tới đối phó Trọng Dương tổ sư võ công rốt cuộc là cỡ nào kinh diễm tuyệt luân. Lâm Hoàn Hồ nghi nói, ngươi có hào phóng như vậy, hẳn là đánh ý định quỷ phá gì? Vẫn là ngươi coi trọng Mạc Sầu, nắm cái này làm xính lễ. Nói xong nhìn một chút Lý Mạc Sầu, lại nhìn một chút Lý trí thường, muốn từ trên người hai người phát hiện cái gì. Lý Mạc Sầu ngọc diện đứng đỏ. Sư phụ, ngươi đang nói lung tung cái gì? Ánh mắt nhưng lén lút rơi vào Lý Trí Thường trên người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 15, đánh cược Lý Trí Thường nói, tiền bối đừng có hiểu lầm, tại hạ đồng ý dâng toàn chân tâm pháp nhưng là có một điều kiện. Lâm Hoàn thở phào nhẹ nhõm, nếu như Lý Trí Thường không có yêu cầu này phản cũng kỳ quái. Nàng cũng lười đi sửa lại Lý Trí Thường đối nàng xưng hô vấn đề, hỏi, điều kiện gì? Tiền bối có chỗ không biết, các ngươi phái của mộ sát thực phá giải ta giáo bên trong các loại võ công, nhưng là Trọng Dương tổ sư đã sớm ở sát chết di động mộ lưu lại khắc chế pháp môn. Lý trí thường thở dài tiếp tục nói, kỳ thực tổ sư ở Lâm nữ hiệp qua đời sau, còn tiến vào một lần sát chết di động mộ, Kha Kha Ngọc, nữ, tâm kinh, tài nghệ chấn áp toàn chân, Trọng Dương một đời, không kém ai. Nay phụ lòng tặc cũng không phải hoàn toàn không có lương tâm, cũng không hưởng công tiểu thư trước khi chết còn ghi nhớ hắn, kỳ thực tiểu thư lại làm sao muốn vượt qua hắn, ai, không nói cũng được. Lâm Hoàn con mắt có chút ướt át, Vương Trọng Dương dù sao không phải tuyệt tình tuyệt tính, ở Lâm Chiêu anh chết rồi tiến vào cổ mộ, đủ để chứng minh rất nhiều. Lý trí thường trầm trầm nói, nhân sinh ở thế, tổng không khỏi rất nhiều không thể làm gì. Lâm nữ hiệp khổ tâm công nghệ sáng chế ngọc, nữ, tâm kinh, nếu như tiền bối không có luyện thành, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Tại hạ muốn chỉ nguyện vào cổ mộ nhìn qua tổ sư gì khác, không có cầu mong gì khác, nếu như tiền bối không tin ta tự nguyện đem toàn chân tâm pháp đi đầu dâng. Luyện thành ngọc, nữ, tâm kinh đúng là tâm nguyện của nàng, ngược lại không phải vì tăng lên võ công, mà là đơn thuần muốn dựa vào cái này tế điện Lâm Chiêu anh. Có điều giống như này tiện nghi tiểu tử này, nàng cũng thật là không cam lòng. Trong lúc nhất thời do dự bất quyết, không biết như thế nào cho phải. Lý trí thường tựa hồ nhìn ra hắn do dự, không bằng như vậy, tiền bối chúng ta từng người ra chiêu làm cho đối phương phá giải, nếu như tại hạ may mắn thắng liền cho phép ta vào cổ mộ quan sát tổ sư lưu lại võ công, đồng thời tại hạ đồng ý đem toàn chân tâm pháp hai tay dâng, nếu như ta thua tiến vào sát chết di động mộ việc tự nhiên không dám nhắc lại, toàn chân tâm pháp tự nhiên hai tay dâng, tổ sư lưu lại công phu ta cũng sẽ báo cho địa điểm, không một câu oán hận. Lâm Hoàn hừ một tiếng, nói, ngược lại sát chết di động mộ cũng vốn là Vương Trọng Dương, ngoại lệ cho ngươi vào đi một lần cũng không có gì đáng trách, nếu như ta thua, cho ngươi vào đi cũng không sao, toàn chân tâm pháp ta càng sẽ không muốn. Nếu như ta thắng, ta đồng ý đáp ứng yêu cầu của ngươi. Lý Chí Thường sâu sắc thi lễ, vậy thì mời tiền bối chỉ giáo đi. Lâm Hoàn cười lạnh nói, tiểu tử ngươi tuy rằng võ công không sai, nhưng ta lần trước cũng không khiến xuất toàn lực, tiểu tử hãy xem chiêu đi. Cũng không đợi Lý Chí Thường trả lời, vung trưởng liền hướng về hắn vai đầu vỗ tới. Lý Chí Thường trầm vai về cánh tay, rút lui vài thước. Lâm Hoàn đối với Tôn bà nói, Tôn bà ngươi mang mạc sầu cùng Long Nhi đứng ở xa xa đi. Tiếp tục cũng nói, còn chiêu thôi. Ngữ âm phụ tất, hai tay đã phát ra cửu chiêu, quả thực là nhanh tốc vô luân, dày đặc cực kỳ. Lý Chí Thường trái chặn phải thiểm, đem này cửu chiêu tất cả đều để cho mở ra, tay phải đem vô thường kiếm sen vào phía sau vách đá bên trên, tại đây trong chớp mắt, tay trái cũng đã trả lại cửu chiêu. Hai người giao thủ càng ngày càng nhanh, dĩ nhiên là lấy mau đánh nhanh, chỉ chốc lát đều dây dưa đến trên sườn núi đi, hai người quyền thế trưởng ảnh ở lùm cây trong lúc đó bay lượn đi tới, tuy là thí chiêu, ra trong tay nhưng tất cả đều là ẩn chứa tinh thâm võ học. Lý Chí Thường nhưng là vui sướng cực điểm, chỉ thấy Lâm Hoàn hoặc công hoặc thủ, không một chiêu không phải ra ngoài dự đoán của mọi người cực diệu tác phẩm. Mà Lâm Hoàn võ công là Lâm Chiêu anh dạy, Lâm Chiêu anh võ công còn chưa kịp Vương Trọng Dương, có thể tưởng tượng được hắn cách thiên hạ ngũ tuyệt quả thật có một cự ly không nhỏ. Lúc trước hắn cùng Kim Quốc Hoàng cung vô danh lão thái giám động thủ, này dù sao cũng là vật lộn sống mái, hai người động thủ khi càng là vào ban đêm, dù sao rất khó cùng trong lòng đoạt được xác minh, đây là ban ngày, hai người cũng không phải sinh tử quyết đấu, luận bàn tâm ý sáng tỏ, càng thêm vào hắn giờ đây võ học sau khi phá rồi dựng lại, đã đi đang tăng nhanh như gió con đường trên, giờ khắc này nhưng là đại có thu hoạch. Trong nháy mắt, hai người đã hủy đi hơn 300 triệu, Lý Chí Thường cùng Lâm Hoàn cũng bất giác hoảng sợ, khâm phục đối phương tuyệt vời. Nếu là giờ khắc này toàn chân thất tử hạ người ở bên cạnh quan sát, chỉ sợ cũng muốn kinh hại đến biến sắc, chỉ vì hai người võ công đã sắp muốn thoát ly bản thân võ học ràng buộc, nhanh muốn đi ra con đường của chính mình. Đương nhiên bước đi này cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua, Lâm Hoàn giới hạn ở tư chất, chỉ là đối với tầng thứ càng cao hơn võ công có cảm giác xúc, chung quy không thể đăng đường nhập thất. Mà Lý Chí Thường học võ công cũng không xưng được trong thiên hạ nhất là tinh thâm thượng thừa võ học, có điều đều là tiền nhân muôn vàn thử thách võ học, quả thật không phá võ công, nếu muốn thoát ra trong đó rào, khác bắt đầu diện, vậy dĩ nhiên là khó chi lại khó. Vì lẽ đó Lý Chí Thường mới sẽ nghĩ đến lợi dụng cửu âm chân kinh võ học đạo lý lai sứ chính mình đột phá. Cái này cũng là Âu Dương Phong tại sao nghĩ như vậy được cửu âm chân kinh duyên cớ, đến hắn bước đi này muốn lại tiến bộ điểm đã là thiên nan và nan, mà hắn trường này tuổi lại học cửu âm chân kinh cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, hắn là hy vọng đem cửu âm chân kinh bên trong võ học biến hóa để cho bản thân sử dụng, do đó sản sinh một loại khác đột phá. Phái của Mộ Khinh Công chính là võ lâm nhất tuyệt, phái khác bất kỳ khinh công đều không kịp. Với bình nguyên vùng hoang dã trong lúc đó vẫn còn không dễ thấy sở trường, lúc này ở lùm cây bên trong khiến ra đến, thật là phiêu giật vô luân, biến hóa muôn vương. Với bắt đầu Lý Chí Thường cùng nàng còn có thể hai phe đều có công thủ, đến lúc sau đối phương ra 10 chiêu hắn chỉ có thể còn 7 chiêu, đến bây giờ hắn trong vòng 10 chiêu cũng chỉ có thể tình cờ trả lại 1-2 chiêu. Cũng may hắn bất động như núi, ý thủ với bên trong, thần tán với ở ngoài, bảo vệ toàn thân, được cho nước tác không loạn. Chỉ là sắp thua, một khi hắn lộ ra cái hở, đối phương lập tức chính là thế lôi đỉnh. Hắn cũng nghĩ tới bán cái hở, vậy ông đập lưng ông, chỉ là đối phương ra tay quá nhanh, cơ hội có thể cùng hoàng cung này lao thái giám so với, đến lúc đó chỉ sợ giả kẽ hở cũng thành thật kẽ hở. Lý Chí Thường nghĩ đến chẳng trách có người nói thiên hạ võ công duy nhanh không phá, hắn hai lần gặp phải thân pháp linh hoạt nhẹ nhàng đối thủ, trong lòng cũng là vô cùng phiền muộn. Không đúng, nếu như đại gia so với nhanh tay vậy còn muốn chiêu thức làm gì, Lý Chí Thường nghĩ đến. Trong này tất nhiên có cái gì hắn nghĩ không ra đạo lý, hắn mơ hồ cảm thấy một khi hiểu được này lý, hay là xa xa so với hắn từ cửu âm chân kinh thu được đồ vật càng quan trọng. Lâm Hoàn thấy hắn tâm thần không thuộc về, hồn ở trên mây, trong lòng đại khí nói, tiểu tử này rõ ràng không đem ta để ở trong mắt. Liền ra tay nặng thêm mấy phần, đáng tiếc nàng tăng mạnh thế tiến công, Lý Chí Thường vẫn cứ thờ ơ không động lòng, một bộ phái toàn chân tam hóa tụ đỉnh trường ở trong tay hắn xuất ra linh động như bay, chiêu thức lưu chuyển không hề kẽ hở có thể theo. Lý Chí Thường lúc này hình như có ngộ ra, mình không thể so với nàng ra tay nhanh, thế nhưng chỉ cần nhìn thấu đối thủ hành động con đường, coi như đối thủ nhanh hơn hắn, hắn cũng có thể đi sau mà đến trước. Phải biết cao thủ so chiêu dường như điện quang hỏa thạch, cái nào có rảnh rỗi đi suy nghĩ đối thủ ra tay con đường. Thế nhưng Lý Chí Thường thiên phú dị bẩm, linh giác hơn xa với người thường, hắn tập trung tinh thần, thân thể của đối phương mỗi một cái động tác đều ở trong đầu hắn rõ ràng phản ứng đi ra, thậm chí hắn sản sinh một loại cảm giác ở khi động thủ, có thể nhìn thấu đối phương vẫn còn vì là nảy mầm trong lòng động cơ. Nguyên lai trải qua về trên sơn đạo tâm ý kiên định, Lý Chí Thường cảnh giới tâm linh dĩ nhiên lên một nấc thang, giờ khắc này hắn đối địch bên dưới, tiềm năng bộc phát, thần thông tự hiện, có xuyên thủng tiên cơ dị năng. Đương nhiên đây không phải là vô địch năng lực, nếu như có người có thể đem võ công luyện đến vô tình hay cố ý trong lúc đó trở thành thân thể một phần, hắn cũng là nhìn không thấu. Lý Chí Thường hiểu rõ loại này then chốt, cười dài một tiếng, có bất tận vui mừng. Chỉ thấy hắn hóa trưởng vì là phép hướng trước người bên phải chỗ chống bộ tới, đối phương lập tức hoàn toàn biến sắc, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, nàng lập tức liền muốn ai đối phương một trưởng, nàng với này trong phút chỉ mạnh treo chung mạnh mẽ rời đi chỗ khác, Lý Chí Thường thừa thắng xông lên, nàng dĩ nhiên không cách nào chống đối, chán nản nói, thôi, ta chịu thua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 16. Hai năm Lý Chí Thường mỉm cười nói, tiền bối, đa tạ. Nói đi, ngươi là chính mình đi vào, vẫn để cho chúng ta mang ngươi đi vào. Tại hạ đối với mộ bên trong xác thực chưa quen thuộc, còn phải tiền bối dẫn đường. Tổ sư lưu võ công nhưng là khắc bảo. Lý Chí Thường đang muốn nói ra Trọng Dương gì khắc vị trí. Chấm đã, ngươi chỉ cần nói cho ta biết là được rồi. truyền âm nhập mật ngươi đều sẽ đi. Lâm Hoàn nói.
Được rồi.
Lý Chí Thường gật đầu. Lâm Hoàn thở dài, Lý Mạc Sầu không muốn lại sát chết Di Động Mộ, cuối đời nàng cũng cưỡng cầu không được, chỉ là ngọc này, nữ tâm kinh nhưng là không thể chuyển cho nàng. Vương Trọng Dương lưu võ công nếu có thể khắc chế ngọc, nữ tâm kinh vậy thì càng không thể cho nàng biết được. Cũng được cũng được, quá hai năm chờ nàng lớn lên, để lại nàng xuống núi thôi, đến lúc đó nàng yêu đi đâu liền đi đó, cũng không hưởng công phen này tình thầy trò. Thú hồ nàng nếu không học được bên trong cao nhất võ công, dù cho làm ác cũng sẽ không thái quá. Lâm Hoàn thầm nghĩ, chỉ là nàng những này kế vật lại không đủ vì là người ngoài nói. Lý Chí Thường tuy không hiểu, nhưng cũng không phản đối, mục đích của hắn chỉ là Trọng Dương gì khác, cái khác việc chỉ là nhân với. Lý Chí Thường tự ngày ấy được cho phép tiến vào mộ bên trong, khắp cả lãng Trọng Dương Di Khắc đã qua đi 2 năm. Trọng Dương Di Khắc nói cho cùng có điều là Cửu Âm Chân Kinh một phần nhỏ, so với Hắc Phong Song Sát đoạt được Cửu Âm Chân Kinh dưới nửa cũng là xa xa không kịp, có điều trong đó ghi chép võ công dẫn ra dòng suy nghĩ nhưng là phát người chi chưa nghĩ, hoàn toàn mới. Càng làm cho Lý Chí Thường cao hứng là bởi vì hắn đem toàn chân tâm pháp cho phái của mộ, Lâm Hoàn không muốn chiếm hắn tiện nghi lại sẽ ngọc nữ tâm kinh cho hắn quan sát. Ngọc nữ tâm kinh mặc dù là thượng thừa võ công, so với Cửu Âm Chân Kinh vẫn chưa đủ, có điều Lý Chí Thường từ giữa thu hoạch hơn xa Trọng Dương Di Khắc, thật là niềm vui bất ngờ. Ngươi đạo là vì hạ, năm đó Vương Trọng Dương biết được Lâm Chiêu Anh ở sát chết Di Động Mộ bên trong qua đời, nhớ tới nàng một đời đối với mình tình si, lần này ân tình thực là không thể coi thường, lúc này người quỷ thủ đồ, trong lòng đau xót thực khó tự mình, liền lặng lẽ từ mật đạo tiến vào mộ, tách ra nha hoàn của nàng đệ tử, đối với này vị giang hồ cũ Lữ Di Dung thuộc coi một lúc lâu, ngưỡng trụ tiếng động khóc giống một hồi, lúc này mới dò xét chính mình trước kia kiến tòa này thành mộ, gặp được Lâm Chiêu Anh vẽ ra tự mình có lập chân dung, lại gặp được hai gian nhà đá trên đỉnh của nàng Di Khắc. Nhưng thấy bên trong thuật võ công tinh vi ảo diệu, mỗi một chiêu đều là toàn chân võ công khắc tinh, không khỏi sắc mặt như cho nguội, lúc này lui đi ra. Hắn độc vào thâm sơn, kết liêu một gian mao lô, liên tiếp 3 năm đủ không xuống núi, tinh nghiên này phá pháp, mặc dù nhỏ nơi cũng có thành tựu, nhưng trước sau không tổ hợp được thành một bộ bao bao hàm trong ngoài, hòa hợp quán xuyến võ học. Tâm cho bên dưới, đối với Lâm Chiêu Anh thông minh tài trí càng là bội phục, bái phục chịu thua, không hề nghiên cứu. Kỳ thực Vương Trọng Dương một đời tự phụ nhưng là quá mức cố chấp, ngọc nữ tâm kinh chuyên vì toàn chân giáo võ công kẽ hở mà sáng lập, nếu như Vương Trọng Dương kết hợp ngọc nữ tâm kinh bù đắp toàn chân giáo võ công không đủ, vậy hắn cảnh giới võ học thế tất sẽ lên một tầng nữa, cũng sẽ không tráng niên rồi biến mất. Lý Chí Thường không có Vương Trọng Dương chấp nhiệm, nhưng là nhìn ra tâm kinh giá trị vị trí. Trọng Dương Di Khắc một khi xem qua, Lý Chí Thường suy tư trên hơn 10 ngày, tức đã toàn bộ rộng mở lĩnh ngộ, chỉ là ngọc nữ tâm kinh làm sao cùng toàn chân tâm pháp kết hợp, nhưng là rất là phức tạp khó khăn, cần phải chuyên tâm tìm hiểu cũng không một ngày công lao. Chúng Dương cung bên trong nhưng không thanh tĩnh, không phải bế quan thật chỗ ở, Lý Chí Thường liền báo cáo Khâu Sử Cơ, tỏ rõ tình huống, ở sau núi một cây đại cây thông dưới đáp nhà tranh nhỏ lấy tế mưa gió. Nhà tranh trên xả đầy từ đằng. Lý Chí Thường xưa nay thanh nhã, chỗ ở nhà tranh trước liền một đời tự nhiên, chỉ có cỏ dại. Hơn năm trong lúc đó, nội công ngoại công đều tinh tiến. Lại một năm đem Trọng Dương Di Khắc, ngọc, nữ tâm kinh cùng toàn chân tâm pháp hòa vào một lò, sáng chế ra trúc với nội công của chính mình. Hắn này một môn mới võ công chú trọng thân thể tự thân tiềm lực, đại thành sau khi, tất cả thần thông, tất đều tự mãn. Trong lúc vung tay nhấc chân liền có lớn lao uy lực, vì vậy gọi là thần tốc kinh. Hắn giờ khắc này võ công đại chân thuần thục, tự tin cho dù ngũ tuyệt đích thân tới, cũng phải đánh qua một hồi mới biết cao thấp. Lý Chí Thường giờ khắc này thần công đại thành, trong lòng vui sướng, liền cầm lấy năm ngoái dùng hết lạc cảnh tùng làm thành ống sáo, thổi lên. Hắn giờ khắc này nội công thâm hậu, cũng thế khó tìm kẻ ngang hàng, tiếng địch đi tới xa còn tới Trùng Dương cung. Doãn Chí Bình giờ khắc này đang cùng Tôn Bất Nhị tục ra đệ tử chính giao giả giảng giải toàn chân kiếm pháp. Phái toàn chân uy chấn Nam Bắc tự nhiên chi tiêu rất lớn, vì lẽ đó ở nhà nghèo khổ lựa chọn thiên tư gần cốt thượng giai giả như Triệu Chí Kính hàng ngũ sau khi, cũng nhiều thu nhà giàu đại tộc con cháu bù đắp chi tiêu. Như Doãn Chí Bình cùng Trình Giao giả cũng là lớn tộc xuất thân, trong nhà phú quý không kém bình thường công hầu. Cái này cũng là Triệu Chí Kính từ trước đến giờ nhìn Doãn Chí Bình không vừa mắt duyên cớ. Doãn Chí Bình chính cho Trình Giao giả giảm đến một chiêu này biết thời biết thế diệu dụng, lại phát hiện Trình Giao giả tinh thần không thuộc về, hỏi: "Sư muội, nhưng là sư minh nói không tốt." Trình Giao giả không khỏi mặt cười ửng đỏ, ngắt lời nói: "Doãn sư minh, tựa hồ bên ngoài có người tại thổi địch." Doãn Chí Bình chỉ thấy Trình Giao giả tóc mây như sương, phương quai hàm trắng hơn tuyết, trên mặt ngượng ngùng tỉnh, thực là khó miêu không kể. Một thời gian cũng là ngây dại, mãi nửa ngày chưa phục hồi lại tinh thần. Trình Giao giả không nhịn được Doãn Chí Bình như vậy nhìn thẳng, lôi kéo hắn nói bảo, nói: "Sư minh có thể nghe được sao?" Doãn Chí Bình này mới phục hồi tinh thần lại, ám đạo sang quý, hắn nội công đã tràn đầy nền tảng, giờ khắc này tập trung tinh thần tự nhiên tiếng địch. Thấy kỳ lạ nói: "Chúng ta trong cung không người biết thổi địch, giờ khắc này tiếng địch từ đâu đến?" Trình Giao giả nói: "Sư minh, chúng ta luyện nửa ngày kiếm cũng mệt mỏi, không bằng đi xem tiếng địch này đến tuột cùng đến từ nơi nào." Doãn Chí Bình không nhịn được nàng như vậy mềm giọng khẩn cầu, đần độn u mê liền đáp ứng rồi. Hai người theo tiếng địch dĩ nhiên từ từ đi cũng phía sau núi, lúc này Lý Chí Thường khẽ mỉm cười, "Sư muội không cần đoán, xem ra là đại sư minh ở sau núi thổi sáo đây." Hắn tuy rằng nói như vậy, đáy lòng nhưng khiếp sợ không gì sánh nổi, phía sau núi đến Trùng Dương cung ít nói cũng có 7-8 dặm, đại sư minh có thể đem âm thanh đưa đến, bên trong công cho dù không tới đạo gia luyện khí sĩ nói tới thiên nhân hóa sinh cảnh giới, chỉ sợ cũng không xa. Hai năm qua Lý Chí Thường ở sau núi xây nhà mà ở, cơ hồ không thông tin tức, càng không có hiện thân thủ, Trùng Dương cung bên trong đệ tử mới thật nhiều cũng không biết hiểu có như vậy số một người tồn tại. Doãn Chí Bình mấy lần đi gặp Lý Chí Thường, nếu không phải Lý Chí Thường quay về cây thông phát thần, hoặc chính là đọc đạo kinh, lại không thấy hắn luyện qua võ. Mà hắn trong 2 năm qua ngày đêm khổ luyện, nội công ngoại công đã có tăng trưởng lớn, cho dù Khâu Sử Cơ cũng không bằng hắn, tự nghĩ cho dù không kịp Lý Chí Thường, cũng cách nhau không xa. Nào có biết giờ đây xem ra trên lệch trái lại càng gia tăng, không khỏi tắt trong lòng này điểm không đủ vì là người ngoài đạo kế bật. Doãn Chí Bình thu hồi tâm tư, nói tiếp, Trình sư mọi người nhập môn tới nay e sợ còn chưa từng thấy đại sư huynh, đại sư huynh tên tục gọi Lý Chí Thường, chính là gia sư từ nhỏ thu dưỡng. Đại sư huynh võ học nguyên thâm, chính là ta toàn chân giáo tự Vương Trọng Dương tổ sư sau khi thiên tư người cao nhất, ngươi nếu như có thể cho hắn chỉ điểm thêm dưới, có thể chống đỡ quá ngươi 3 năm khổ tu. Huống hồ luận quan hệ ngươi cùng đại sư huynh cũng là rất có ngọn nguồn. Trình giao giả hỏi đến cùng có cái gì ngọn nguồn, Doãn Chí Bình chỉ là cười không nói. Lúc này trên núi tiếng địch thu nghỉ, Chí Bình ngươi cùng Trình sư muội đến rất đúng lúc, ta hôm qua vừa bảo chế thật một gạch tùng trà, nhưng là tiện nghi các ngươi. Âm thanh này từ trên sườn núi truyền đến, hai người dường như có người tại bên thai khinh tố, Doãn Chí Bình không khỏi càng thêm thân khâm phục. Trình giao giả nhưng là công phu còn thấp, không biết vừa nãy tiếng địch truyền vào Trùng Dương cung cùng lúc này Lý Chí Thường ngón này thiên lý truyền âm diệu dụng, chỉ là đối với Lý Chí Thường ở trên giữa sườn núi có thể nghe được bọn họ nói chuyện, rất là kinh ngạc. Tâm chẳng nói, vị đại sư này huynh lỗ thai thật đúng là so với cậu có linh. Lại nghĩ đến đem sư huynh so sánh cậu nhưng là rất là bất kính, hết sức buồn cười. Nói thầm một tiếng, đại sư huynh tuyệt đối không nên trách tội ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 17, Trình giao giả tâm sự hai người chuyển qua sườn núi liền nhìn thấy một khối đất trống. Đất trống trung gian đứng vững thật lớn một gốc cây, cây thông đưa mắt nhìn xa xa đi lọng tre cao vút trong mây, di thế độc lập. Trình giao giả nghĩ đến chính mình đến Trung Nam Sơn nhanh 2 năm, lại không có phát hiện như vậy cái nơi đến tốt đẹp. Cây thông bên dưới là cái nhà tranh, trước phòng bụi cỏ hoang sinh nhưng không hỗn độn. Trước phòng là cái bàn đá, ngồi một người, đạo bào màu xanh nhạt có chút cũ nát, nhưng là sạch sẽ. Lại nhìn nhân diện mục vẫn tính trắng nõn, tổng nhìn không rõ ràng, một đôi mắt lại như bên cạnh ngọn núi thanh tuyền dường như, trong suốt hữu thần. Gió núi từ đến gợi lên hắn tay áo, làm như muốn cưỡi gió bay đi dường như. Đây là Trình giao giả đối với này cái tuổi trẻ đạo sĩ ấn tượng. Doãn Chí Bình cùng Trình giao giả một sẽ đi đến trước bàn đá, Lý Chí Thường mỉm cười nói, "Ngồi đi." Doãn Chí Bình không cần đa lễ, thẳng ngồi xuống, Trình giao giả trước kỳ làm ấy, mơ hồ cúi đầu, nói, "Thanh Tịnh tán nhân môn hạ Trình giao giả gặp qua sư mình." Lý Chí Thường nói, "Không cần đa lễ, tính ra ta cũng coi như tôn sư thúc nửa cái đồ đệ, ngươi không nên gò bó." Trình giao giả trong lòng hiếu kỳ, rồi lại bất tiện đặt câu hỏi, Doãn Chí Bình tựa hồ nhìn ra nàng tò mò, nhưng kìm nén không nói. Lý Chí Thường nói, "Vì huynh nơi này không có gì hay chiêu đãi, chỉ có thể mời các ngươi uống trà." Doãn Chí Bình cười nói, "Trình sư mọi người hôm nay nhưng là có phúc lớn, trong ngày thường, sư minh có thể không dễ dàng mời người dùng trà." Lý Chí Thường lườm hắn một cái, đối với Trình giao giả mỉm cười nói, "Cũng không phải sư minh hẹn hỏi, ta trà này cùng nơi khác thật sự có chút không giống, tuy không tốn thời gian, nhưng cũng khá nhọc lòng lực. Ta cũng là trong ngày thường khi nhàn hạ mới chậm rãi trước cầm." Chỉ thấy Lý Chí Thường về trong phòng lấy ra một khối trà bánh, tất như để mặc, hắn như ngọc bình thường trắng non tay hướng về trà bánh vỗ một cái, bay ra đạo lá trà phân biệt rơi vào ấm trà. Ở bên trong từ lâu chứa đầy thanh tuyển, Lý Chí Thường đem ấm trà thả ở trên lòng bàn tay, chỉ chốc lát Trình giao giả liền nghe được ấm bên trong sôi trào tiếng nước, chỉ là bất luận làm sao sôi trào, nằm ấm trước sau đóng chặt, không một phân hơi nước bốc lên. Nàng cũng không biết, Lý Chí Thường lòng bàn tay sinh ra một luồng sức hút, chăm chú hút lại ấm trà. Đây cũng là Lý Chí Thường từ cửu âm thần trào nộ ra đạo lý, người bên ngoài cũng khó có thể biết được. Cửu âm thần trào, trào lực cực kỳ, quỷ khí văn vọng, không công tự sợ. Trào có thể làm cho xương sọ thành khổng mà không nát. Trảo tâm có cường đại sức hút có thể cách không thủ vật hoặc hấp thụ người khác công lực, trảo chỉ có cường đại thấu kình có thể cách không hại người. Vừa thu vừa phóng, khép mở, hợp võ học đại đạo lý lẽ. Lý Chí Thường lấy trảo tâm sức hút đạo lý, nhưng là từ giữa ngộ ra trong chốn võ lâm thất truyền đã lâu cầm lòng công. Qua được khắc, ấm trà bên trong bắn ra 3 đạo mũi tên nước, kỳ chính là này 3 đạo mũi tên nước đồng thời từ miệng ấm bắn ra, không phân trước sau, đồng thời rơi vào 3 cái bát trà. Cháo bột trong trẻo, màu sắc minh hoàng, vẫn đang sôi trào. Doãn Chí Bình nói, "Sư muội, nước trà này lại là muốn uống lúc còn nóng." Dứt lời cũng mặc kệ thủy còn đang sôi trào, uống một hơi cạn sạch. Lý Chí Thường khẽ mỉm cười, ra hiệu không có chuyện gì cũng một cái cạn sạch. Trình giao giả tuy rằng sợ sệt, nhìn bọn họ đều không có chuyện, liền đánh bạo, khẽ hé đôi môi đỏ ngậu. Nước trà này tuy rằng sôi trào, thế nhưng vào miệng, lối vào nhiệt độ cũng không cao, rơi vào hầu bên trong hóa thành một dòng nước ấm, thật không thoải mái. Sau đó đan điền bay lên một luồng nhiệt khí, nhốn nháo dọc theo kỳ kinh bát mạch cấp tốc đi rồi một vòng. Chỉ này một vòng bên trong khí liền thâm hậu một tầng, vượt qua Trình giao giả một tháng khổ tu. Chung chỗ tốt, Trình giao giả sắc thực không hiểu. Có điều ẩm trà này rất thoải mái, đúng là trực quan cảm thụ, liền ngay cả bởi vì này mấy ngày triệu tin mới tới suy yếu cũng quét đi sạch sành sanh, nàng nghĩ tới đây không khỏi có chút ngượng ngùng. Lý Chí Thường ăn nói khôi hài, ôn hòa lễ độ, cũng không vì Trình giao giả thân nữ nhi phần có cố kỵ. Nói đến giang hồ tin đồn thú vị, tiên hiệp thần sự vô cùng cảm động. Bất luận Trình giao giả có vấn đề gì, đều có thể làm ra có lý có chứng cứ trả lời. Lý Chí Thường công phu viên mãn, tâm tình cũng được, liền cho hắn hai nói đến Thiên Long Bát Bộ cố sự. Lại nói bắt tống thời gian, Vân Nam đại lý Vô Lượng Sơn trên có một môn phái gọi là Vô Lượng kiếm phái. Trình giao giả hỏi, nay đoàn dự lục mạch thần kiếm thật có thể cách người với ngoài trượng dùng vô hình kiếm khí hại người. Lý Chí Thường nói, ta đây cũng không rõ ràng lắm, có điều lục mạch thần kiếm là từ nhất dương chỉ diễn biến mà đến, mà ngũ tuyệt bên trong Nam Đế đoạn hoàng gia đã đem nhất dương chỉ luyện đến chưa từng có ai nhị phẩm cảnh giới, ta cùng Đoạn Hoàng gia võ công nên gần như, cũng không thể dùng chỉ lực phát người với ngoài trượng. Nghĩ đến trong này nên có khác biệt quan thiếu. Lý Chí Thường tiếp tục kể chuyện xưa, Chính Giao giả nhưng chú ý tới hắn đem mình cùng Nam Đế đánh đồng với nhau, rất nhanh sẽ nghe đến mê mẩn. Doãn Chí Bình rất nhanh sẽ bị trở thành đả tương du nhân vật, trong lòng bi phân nói, lại cho đại sư Minh làm máy bay điểm trợ. Cho tới máy bay điểm trợ này từ tự nhiên là Lý Chí Thường dạy cho Doãn Chí Bình, không cần tế biểu. Tự kia ngày sau, Chính Giao giả đúng là cũng không có việc gì trên phía sau núi đến tỉnh giáo, Lý Chí Thường có như vậy cái động lòng người làm bạn, ngược lại cũng khoái khoái. Sư Minh này bộ đạo bảo là đưa cho ngươi. Chính Giao giả có chút thẹn thùng nói. Lý Chí Thường nhìn thấy này bộ đạo bảo cùng trên người hắn kiểu dáng giống như lúc, một châm một đường tỉ mỉ có hứng thú, thầm nghĩ, nàng một phú gia tiểu thư, chịu thiêu thừa may và sống, đúng là làm có hắn. Chính Giao giả tim đập như liệu chạy, nói, ta chỉ là nhìn thấy Sư Minh nói bảo có chút cũ, vừa vặn ở dưới chân núi trên trấn tiệm may nhìn thấy này bộ đạo bảo cùng Sư Minh mặc khoản tiền thức một dạng, liền mua được. Lý Chí Thường trong chớp mắt đã thay xong bộ đồ mới, cười nói, sư muội à, ngươi thực sự là quá có nhãn lực, y phục này liền nhỏ bé to nhỏ đều vừa vặn thích hợp. Chính Giao giả đại xấu hổ, xoay người chạy xuống núi. Bên hai nhưng là Lý Chí Thường truyền âm, đi chậm một chút, đừng ngã. Lý Chí Thường có mỹ làm bạn, ngược lại cũng vô cùng là thú, chỉ là tiệc vui chóng tàn. Sau một tháng, Chính Giao giả trong nhà truyền tin, gọi nàng trở lại bảo ứng, để Lý Chí Thường thiếu người bạn không khỏi có chút phiền muộn. Nhìn ánh nắng chiều, quay về Doãn Chí Bình nói, Chính sư muội sau khi đi, trên núi này chỉ có một mình ta, trước đây vẫn không cảm giác được, hiện tại lại đột nhiên có chút phiền muộn, nhân sinh thực sự là cô quạnh như tuyết ta. Doãn Chí Bình thầm nghĩ, ta không phải là người sao? Sau đó Lý Chí Thường thu hồi phiền muộn, biến sắc mặt nói, ngươi nói Tây vực Bạch Đà Sơn có người đến Trung Nguyên. Doãn Chí Bình nói, đây là Hồng Bang chủ phái người tin tức truyền đến, bởi vì chúng ta toàn chân giáo dù sao cùng Bạch Đà Sơn khá có cựu oán, vì lẽ đó Hồng Bang chủ gọi chúng ta để phòng nhiều hơn. Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, không ngại sự, ta cũng đã lâu không hạ sơn, lần này tĩnh cực tư động, vừa bạn đi gặp gỡ một lần này Bạch Đà Sơn người có cái gì chỗ cao minh. Còn ngươi liền ở lại Trùng Dương cung bên trong đi, mấy vị sư bá sư thúc đều đi ra ngoài, Trùng Dương cung tổng phải có nhân trấn thủ. Doãn Chí Bình nói, sư minh sư phụ trước khi đi không phải gọi ngươi trưởng quản trong cung sự bộ sao? Lý Chí Thường quay về Doãn Chí Bình nói, ồ, có từng nói như vậy sao? Chí Bình ta ngày hôm qua nghĩ ra một chiêu cầu vồng nối đến mặt trời, cũng không biết có cái gì thiếu hụt không có, nếu không ngươi bang sư minh một chuyện, thì dưới. Ai, ta gần nhất đột nhiên có rất nhiều võ học trên lĩnh ngộ, mỗi ngày đều có mới chiêu nghĩ ra được, này Trùng Dương cung bên trong cũng chỉ có ngươi có thể bồi sư minh thử xem chiêu. Doãn Chí Bình nghiêm mặt nói, ta cảm thấy Trùng Dương cung bên trong không có việc lớn gì, coi như có chuyện gì sư đệ cũng có thể ứng phó được, cái nào cần phải sư minh ra tay. Lý Chí Thường vỗ vỗ Doãn Chí Bình bả vai nói, Chí Bình à, ai, ta phát hiện ngươi người này, ai, không nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 18, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung sắc trời chưa đen, Lý Chí Thường đến Trương gia khẩu, đi tới một chỗ khách điếm, nhìn thấy ngoài quán một thất tiểu hồng mã, khẽ mỉm cười, tiến vào cửa tiệm liền nghe đến, hầu bàn lạnh lùng nói, thật không? Lão nhân gia ngươi điểm cho ra, chúng ta đều là làm được ra, cũng chỉ sợ ăn rồi chưa người về sao? Sau đó nhìn thấy một đầy mặt đen thui hình cùng khất cái thiếu niên đối với một cái khác lông mày rậm mắt to trẻ tuổi nhân đạo nói, mặc ta ăn bao nhiêu, ngươi đều chủ bữa tiệc sao? Lông mày rậm mắt to trẻ tuổi người tự nhiên là Quách Tĩnh, một cái khác đương nhiên là Hoàng Dung. Quách Tĩnh nói, đương nhiên, đương nhiên. Tiểu huynh đệ ngươi xin mời một cũng là xin mời không bằng thường xuyên mời bần đạo một. Quách Tĩnh lúc này sợ hết hồn, bên cạnh chẳng biết lúc nào ngồi một người tuổi còn trẻ đạo nhân, Mã Ngọc dạy hắn thời gian 2 năm, vì lẽ đó hắn đối với đạo sĩ trái lại có mấy phần thân cận. Thuấn hồ cái này trẻ tuổi đạo vóc người vô cùng thân thiết, ánh mắt trong suốt cũng không giống như là gian ác hạng người. Đạo trưởng nếu không chê, tiểu tự nhiên đồng ý xin mời đạo trưởng. Quay đầu hướng về hầu bàn nói, nhanh thiết 2 cân thịt trâu, 1 cân dương can đến. Hắn chỉ nói thịt bò dương can chính là thiên hạ tốt nhất mỹ vị. Tiếp theo Lý Chí Thường cùng Quách Tĩnh Hoàng Dung bắt chuyện lên, Hoàng Dung chọc ghẹo hầu bàn tạm thời không để cập tới. Lý Chí Thường hài hước khôi hài, Hoàng Dung kiến thức rộng bác, Quách Tĩnh nhị sư phụ là cái bên bác thư sinh, nhưng Quách Tĩnh khuynh cơ học võ, chỉ là nhàn khi mới cùng Chu Thông học chút thô thiệt chữ. Lúc này nghe tới, thiếu niên này cùng Lý Chí Thường học thức tựa không ở nhị sư phụ bên dưới, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, nghĩ thầm, ta chỉ nói hắn là cái chán nản. Bần nhi, vậy mà học thức càng cao như vậy. Còn có vị đạo trưởng này cũng là cao minh chi sĩ, không biết làm sao trên người khí tức gọi người vô cùng thân thiết, thổ dân vật, quả nhiên cùng tắc ngoại rất khác nhau. Quách Tĩnh với toàn chân giáo nội công đã có hòa hợp, Lý Chí Thường lấy toàn chân nội công làm gốc sáng chế thần túc kinh, nếu nói là toàn chân giáo nội công là huyền môn chính tông, này thần túc kinh chính là chánh tông chính tông, như Vương Trọng Dương tiên tiên công. Vì lẽ đó hai người tập nội tức có cùng nguồn gốc, có chút thân cận cũng không kỳ quái. Giờ khắc này Lý Chí Thường đã phản phát quy trần, như không động thủ ngoại trừ ngũ tuyệt như vậy cao thủ, bất kể là ai cũng nhìn không ra hắn người mang võ công. Quách Tĩnh bản không am hiểu ngôn từ, gặp phải hai vị này không biết làm sao, càng là cảm nhận được cuộc đời không có niềm vui. Hắn vốn là một miệng ngốc, không giỏi nói chuyện, thông thường đều là cho người khác hỏi, mới không thể không đáp trên vài câu, nhưng là lúc này càng nói tới thao thao bất tuyệt, đem mình các loại xuẩn nâng miệng ngốc, ngoại trừ học võ cùng thiết một chân có quan hệ ở ngoài, càng một cổ mó nóc đều nói ra. Cơm nước no nê sau, tự nhiên là Quách Tĩnh tính tiền, Lý Chí Thường nói rằng, ta tùy muốn miên khanh mà đi, Quách huynh đệ như vậy tạm biệt. Quách Tĩnh còn muốn giữ lại, Lý Chí Thường dựa vào rượu này ý lảo đảo đi vào bóng đêm, chỉ nghe xa xa truyền đến hùng thỏ chân phát sóc, thư thỏ mắt mê ly, song thỏ bàng địa đi, an có thể biện ta là hùng thư. Quách Tĩnh sững sờ nói, tiểu huynh đệ, đạo trưởng mới vừa nói là có ý gì? Hoàng Dung đen thui con mắt hơi chuyển động, giả vờ ngây ngốc nói, không rõ ràng. Quách Tĩnh vỗ tay một cái nói, hỏng rồi. Hoàng Dung trong lòng khẩn trương nói, cái gì hỏng rồi? Quách Tĩnh nói, nhưng là quên hỏi đạo trưởng tên gọi, sau đó đi nơi nào tìm hắn. Đúng rồi tiểu huynh đệ ngươi tên gì? Hoàng Dung nói, ta tên Hoàng Dung, ngươi đều ta Dung Nhi đi. Trong đô thành, trên đường dài Lý Chí Thường nhìn Quách Tĩnh bị Hoàn Nhan Khang khi dễ, không khỏi mỉm cười. Sau đó Hoàn Nhan Khang mắt thấy muốn đả thương Dương Thiết Tâm, Lý Chí Thường thân hình lóe lên, nắm chặt Hoàn Nhan Khang tay nói, sư đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hắn một cái tùy ý nắm lấy Hoàn Nhan Khang, một cái tùy ý tá Dương Thiết Tâm binh khí, ở đây đông đảo võ lâm hảo thủ dĩ nhiên không một nhìn rõ ràng động tác của hắn. Hoàn Nhan Khang vừa nhìn thấy là Lý Chí Thường, lòng dạ trước tiên liền yếu đi ba phần, lại đột nhiên nghĩ đến Vương phủ Mai Siêu Phong trong lòng lại mạnh một điểm, có điều lúc này bên người hắn cũng không một người trêu tới Lý Chí Thường, liền Hoàn Nhan Khang cười nói, nguyên lai sư huynh đi tới đều, làm sao không nói trước cho tiểu đệ nói một tiếng, vừa vặn đêm nay cho sư huynh làm một bàn, đón gió tẩy trần. Lúc này một cái đầu sinh ba cái đũa thịt, diện mạo kỳ lạ người, chính là Tam Đầu Giao Hậu Thông Hải, hắn từ đoàn người kiên trì cương xoa nhanh bỏ ra đến. Một bên khác xương ba người thở hổn hển tới rồi, chính là Hoàng Hà Tam Quỷ, nhưng ít đi cái đoạn hồn đao Thẩm Thanh Cương. Hậu Thông Hải hắn vốn là theo đuổi Hoàng Dung, nhìn thấy Hoàn Nhan Khang bị Lý Chí Thường hạn chế, hắn cách khá xa, không nghe thấy Hoàn Nhan Khang nói cái gì, hộ chủ tâm thiết bên dưới nói, luật này ác đạo phóng tiểu vương ra. Cái này cũng là cái hồn người, kiên trì cương xoa hướng Lý Chí Thường mặt đâm tới. Hoàn Nhan Khang hét lớn, không thể. Lương ông cùng Linh Chí thượng nhân cũng hô, hầu nhị ra đường ra tay. Lòng bàn chân nhưng là bất động, ý định xem Hậu Thông Hải số mặt. Bành Liên Hổ sát thực cùng Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên giao hảo, Hậu Thông Hải lại là Sa Thông Thiên sư đệ, nhưng là không thể không quản, hô, Lý đạo trưởng hạ thủ lưu tình. Hắn tuy nói như vậy, nhưng khiến cho một chiêu hổ trảo thủ hướng Lý Chí Thường kéo tới, đây là vì để cho Lý Chí Thường phân tâm, không thể toàn lực đối phó Hậu Thông Hải, đương nhiên hắn cũng tích chữ có thể xuất kỳ bất ý thương giới Lý Chí Thường tâm tư ở bên trong. Này nguyên do mười khó phân giải, Quách Tĩnh ở bên cạnh nhìn, cảnh báo nói, đạo trưởng cẩn thận. Chỉ nghe chênh một tiếng, Hậu Thông Hải cương xoa đứt thành hai đoạn, Bành Liên Hổ một cái tây y rũ, hiển nhiên bị thương. Nguyên lai ngay ở vừa nãy, Lý Chí Thường trong nháy mắt liền điệp tầng 13 ám kình, một tầng sức mạnh vượt qua một tầng, dĩ nhiên tay không đem này thép tinh làm ra cương xoa đứt thành hai đoạn. Mà Bành Liên Hổ hổ trảo thủ cũng bị hắn tiện tùy ý phá giải, thuận tiện điểm tay phải hắn huyệt kiên tình. Lý Chí Thường cười nói Bành trại chủ đắc tội rồi, bần đạo vừa nãy không dừng tay, chớ trách. Hậu Thông Hải còn muốn lý luận, lại bị Bành Liên Hổ kéo đến một bên. Bành Liên Hổ thầm nghĩ, hai năm không gặp, này tiểu võ công đã đến như vậy khả kính đáng sợ khủng bố cảnh giới. Hoàn Nhan Khang cười khăn nói, sư minh thần kỹ, thực sự là gọi tiểu đệ mở mang tầm mắt. Đột nhiên phía tây một trận quát lên tiếng, hơn 10 người quân hán kiện phó tay cầm dây leo, hướng về hai bên đánh lung tung, trục xuất người không phận sự. Mọi người dồn dập hướng về hai bên để đạo. Chỉ thấy nơi khúc quanh tên trắng hán giơ lên đỉnh đầu theo kim hồng đâu đại kiệu lại đây. Tiểu vương gia chúng tôi tớ kêu lên, vương phi tới rồi. Hoàn Nhan Khang thầm nghĩ, ai đem mẫu thân gọi tới? Tiến lên, thăm dò vào kiệu, nói với Bao Tích Nhược vài câu, sau đó chỉ nghe trong kiệu Bao Tích Nhược nói rằng, làm sao theo người đánh nhau rồi? Trong đại tuyết tiên, cũng không mặc trường y, quay đầu lại lạnh. Tiếp theo dùng mềm mại âm thanh tiếp tục nói, là Khâu đạo trưởng đại đệ đến rồi lý. Chỉ thấy Theo Duy một góc hơi nhấc lên, lộ ra một đôi tú mắt, vài sợi tóc mai. Lý Chí Thường tiến lên hơi không người nói, bần đạo gặp qua vương phi. Bao Tích được nói, thật hài, nhắc tới cũng hồi lâu chưa từng thấy Khâu đạo trưởng, ai, nếu như Quách đại ca hải như ở chỉ sợ cũng cùng ngươi bình thường lớn. Lý Chí Thường cũng là lần thứ nhất nhìn thấy này gây nên Quách Dương vài thập niên vận mệnh bi thảm nữ nhân, dài đến sát thực khuôn mặt đẹp, nhưng nói nghiêng nước nghiêng thành cũng chưa chắc, chỉ là Hoàn Nhan hồng liệt cùng dại không thay đổi, chỉ có thể nói là bạc rau xanh mỗi người có yêu. Bao Tích Nhược tự giác nói lỡ, tiếp tục nói, nếu không ngươi cùng Khang Nhi cùng đi vương phủ đùa dẫn biết, vương gia cũng yêu thích kết giao người giang hồ. Lý Chí Thường nói, vương phi phía ta bên này còn có việc, đợi buổi tối rảnh rỗi liền đến bấy dậy. Hoàn Nhan Khang cũng chen miệng nói, sư minh, tiểu đệ ở bỏ đi xin lợi. Trời ra rét địa đông, vừa vặn vây lô thường tuyết, ngươi cùng vị này Quách huynh đệ liền mời tới uống mấy chén thôi. Nói tiếp, mẫu phi, chúng ta trở về đi thôi. Dứt lời dơ roi mà đi. Lý Chí Thường nói, Quách huynh đệ chúng ta lại gặp mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 19. Vô tình thoải mái đa tình phiền muộn Hậu Thông Hải thấy không đấu lại Lý Chí Thường, nhưng không nghĩ buông tha Hoàng Dung, lại từ đằng xa cầm đoạn xoa chạy tới. Lý Chí Thường thân thể hơi động, ngăn trở Hậu Thông Hải, nói rằng, nho nhỏ này cô nương ngươi xác thực không nên chọc tuyệt đời. Hậu Thông Hải tự nghĩ vạn vạn không phải là đối thủ của Lý Chí Thường, Bành Liên Hổ mấy người cũng đi rồi. Hoán hận nói, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, đừng lạc đàn ở trong tay ta. Lý Chí Thường võ công tuy rằng cao, ở Hoàng Dung trong mắt cũng không có cái gì ly kỳ, nhìn hắn đánh đuổi Hậu Thông Hải, liền tới đến Quách Tĩnh bên cạnh. Lý Chí Thường không để ý lắm, chỉ là nhưng chưa thấy Vương Sử Nhất, xem ra chính mình vô hình trung cải biến rất nhiều chuyện. Mấy người bọn họ đi trở về ngủ lại khách sạn, tiến vào phòng khách, chỉ chốc lát Hoàng Dung đã đổi về nữ trang, đẹp như thiên tiên. Lý Chí Thường thầm nghĩ, chính giao giả, Lý Mạc Sầu đã là nhân gian tuyệt sắc, nhưng vẫn cứ kém xa Hoàng Dung. Quách Tĩnh trợn mắt ngoan mồm, nói rằng, ngươi, chỉ nói hai cái ngươi chữ, cũng lại tiếp không nổi nữa. Hoàng Dung nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng, ta vốn là nữ tử, ai muốn ngươi Hoàng Hiền đệ, Hoàng Hiền đệ gọi ta. Lý Chí Thường cười ha ha, Quách huynh đệ ngươi thật đúng là đủ mồm. Sau đó quay đầu quay về Dương Thiết Tâm nói, Dương đại thúc thương thế của ngươi không lo lắng chứ? Dương Thiết Tâm biến sắc mặt, làm sao ngươi biết? Ngươi là ai? Lý Chí Thường nói, ta tên Lý Chí Thường, là Trường Xuân chân nhân Khâu Sử Cơ đệ tử, đến, ta trước tiên giúp ngươi trị giới thương. Nguyên lai Lý Chí Thường cách khá xa, Dương Khang cửu âm bạch cốt chảo đã thương tổn được Dương Thiết Tâm, dứt lời vận chỉ như bay, điểm trụ Dương Thiết Tâm vết thương, lại từ trong lòng lấy ra hai cái bình nhỏ, cho Mục Niệm Tử, nói rằng, cô nương màu trắng uống thuốc, màu đen ở ngoài phủ, trong vòng 3 ngày vết thương không thể dính nước. Mục Niệm Tử cho Dương Thiết Tâm tốt nhất vết thương, Dương Thiết Tâm nói, cảm ơn tiểu đạo trưởng, không biết lệnh sư ở nơi nào. Lý Chí Thường nói, ta cũng không biết đến Quách huynh đệ. Lý Chí Thường chào hỏi Quách Tĩnh nói, Quách huynh đệ phụ thân người tên gì? Quách Tĩnh đàng hoàng nói, gia phụ Quách Khiếu Thiên. Sau đó Quách Dương nhị người ôm đầu đau khóc, tất nhiên là không để cập tới. Nói như vậy, này Đại Kim Quốc tiểu vương gia là nam nhi của ta. Dương Thiết Tâm không dám tin nói. Lý Chí Thường gật gật đầu, nói rằng, ta người sư đệ kiếp nhưng là người sống trong nhung lụa, Dương Đại Thúc vẫn là chết phụ tử quen biết nhau tâm đi, còn phu nhân ngươi đối với ngươi đúng là cũ tình khó quên, giờ đây nơi ở cũng là nhà ngươi trước đây bộ dáng, nhưng là nếu như ngươi tùy tiện nhận quen, này Triệu Vương phủ cao thủ đông đảo, ngươi nếu là muốn mang phu nhân ngươi đi ra ngoài, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Dương Thiết Tâm biết Lý Chí Thường võ công cao cường, nếu như hắn chịu hỗ trợ, tự nhiên có khả năng thành công tính, chỉ là hắn cùng Lý Chí Thường chỉ là bắt nguồn từ Khâu Sử Cơ mới có gặp nhau, Lý Chí Thường hôm nay cứu hắn đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, lại cầu hắn nhưng là được voi đòi tiên. Lý Chí Thường tự nhiên cũng không muốn bang Dương Thiết Tâm cứu ra bao tích nhược, dưới cái nhìn của hắn Dương Thiết Tâm cứu ra bao tích nhược thì lại làm sao? Hoàn Nhan Khang là kiên quyết không thể vứt bỏ vinh hoa phú quý, mẹ con đồng lòng, bao tích nhược thì lại làm sao cam lòng Hoàn Nhan Khang cái này hái tử, hắn làm sao khổ quấy vào này thị thị phi phi. Hoàn Nhan Hồng Liệt nói thật đối với bao tích nhược được cho cùng giải bất hối, có thể làm cho bao tích nhược cái này hắn nữ lên làm vương phi ở giữa trả giá tâm huyết làm sao thiếu, biết rõ Hoàn Nhan Khang không phải thân tử vẫn cứ coi như mình ra trong vương phủ càng không có cái khác dòng dõi. Giữa hai người thị thị phi phi lại há có thể dùng một câu hữu duyên không phân nói rõ được. Lý Chí Thường lại nghĩ đến cho dù vô địch thiên hạ Vương Trọng Dương, cũng không phải cùng Lâm Chiêu Anh mấy chục năm yêu hận dây dưa khó có thể phân giải. Những tâm tình này chợt lóe lên, bất luận kiếp trước kiếp này, Lý Chí Thường cũng không động tới chân tình, hắn cố nhiên yêu Hồng Nhan, thích trưng diện thực, yêu võ nghệ, nhưng là trải qua thế gian này tất nhiên có quá trình. Từ trong gốc, Lý Chí Thường chính là cái không có dễ người, coi hồng trần như trò chơi, dùng một câu thiên tính lạnh bạc cũng không phải là không thể. Chỉ là hắn làm việc rất có chừng mực, người ở bên ngoài xem ra hắn người này tên là người thân cận, không biết hắn đáy lòng lãnh mạn, là cái trời sinh cầu đạo hẳn giống. Mục Niệm Từ nhưng là tâm yêu Dương Thiết Tâm, nàng hôm nay đã biết này Vương phủ thực sự là người đông thế mạnh, nàng rất được Dương Thiết Tâm công ơn nuôi dưỡng, lại biết rõ Dương Thiết Tâm tính tình linh chất không loan, này Vương phủ cho dù là đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn đi tìm tới nghĩa mẫu để hỏi cho rõ. Chỉ là chuyến đi này, thế tất khó có thể quay lại, nếu là không có Lý Chí Thường chăm sóc, hôm nay nàng hai nữ nhân cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Nàng trung quy là nữ nhi gia thận trọng, thấy rõ này Vương phủ tất cả mọi người hết sức kiêng kỵ Lý Chí Thường, này tiểu vương gia càng là đối với Lý Chí Thường lễ kính rất nhiều, như có Lý Chí Thường trợ giúp, chí ít Dương Thiết Tâm tính mạng không ngại. Một nhớ tới này, nàng hai đầu gối quỳ xuống, mong rằng đạo trưởng xem ở Khâu chân nhân mức giúp một tay nghĩa phụ, đến lúc đó tiểu nữ tử đồng ý làm nô tỳ. Lý Chí Thường cái nào có thể làm cho nàng quỳ xuống, với tay vừa đỡ, Mục Niệm Từ liền cảm giác được một luồng nhu hòa nhưng không thể ngăn cản sức mạnh không để cho nàng đến không đứng dậy. Đúng vào lúc này Triệu Vương phủ tướng người đến xin mời Lý Chí Thường, Lý Chí Thường nói, Hoàn Nhan Khang rốt cuộc là sư đệ ta, vương phủ ta còn phải đi một chuyến, Dương đại thúc chuyện của ngươi chờ ta trở lại lại nói, ta đi trước, Quách huynh đệ, hoàng cô nương không được vội vã đi, chờ ta trở lại, chúng ta lại cẩn thận uống mấy chén. Đến vương phủ trước, chỉ thấy đỏ thắm cửa lớn trước hoàng trường, trái phải cột cờ cao vót hai con uy vũ dự tận ngọc sư tử bằng đá ngồi xếp bằng bên cạnh một loạt bạch ngọc giai thạch nối thẳng đến tiền tính trang hoàng hào hùng cực điểm. Cửa lớn ở giữa viết Triệu Vương phủ ba cái chữ vàng. Chợt nghe cổ nhạc thanh huyên tiểu vương gia Hoàn Nhan Khang đầu đội cột kim quan người mặc hồng bào vòng eo kim mang đã cướp đi ra khỏi đến đó lấy, Lý Chí Thường thấy hắn bộ này phú quý trang phục, nghĩ thầm, tiểu tử này e sợ kiêu sa khí đã thâm nhập đáy lòng, ai, tuy rằng ta không muốn giảo vào này giao du với kẻ xấu chỉ là tương lai sư phụ nếu là trợ giúp, này Triệu Vương phủ cao thủ đông đảo, cho dù Khâu Sử Cơ cũng lạc không xuống chỗ tốt, đến lúc đó hắn cũng phải quấy vào đến. Chỉ là thiên hạ này sự nếu là đều dùng võ công có thể giải quyết, vậy thì dễ làm rồi. Vương Trọng Dương võ công đệ nhất thiên hạ, còn không phải kháng kim thất bại trốn sát chết gì động mộ, trời cao không cao lắm, nhân tâm đệ nhất cao, Lý Chí Thường ám sát kim đế sau khi thất bại, dĩ nhiên rõ ràng đánh đánh giết giết không có thể giải quyết có vấn đề. Đương nhiên võ công không phải bản năng, không có võ công nhưng là tuyệt đối không thể. Nếu là Dương Thiết Tâm có đông tà tây độc như vậy võ công liền cũng sẽ không cửa nát nhà tan. Từ xưa Hồng Nhan họa thủy, Quách Tĩnh võ công nếu không phải cao, cũng khó có thể cùng Hoàng Dung tứ thủ. Hắn ý nghĩ xoay chuyển cực nhanh, cũng không nói lời nào theo hắn đi vào phòng lớn. Hoàn Nhan Khang xin mời Lý Chí Thường tại thượng ngồi nói rằng, sư minh vinh dự đón tiếp thực sự là tam sinh chi hạnh. Nói rồi một chút nói, Lý Chí Thường có chơi, này Hoàn Nhan Khang thực sự khí không trở về Lý Chí Thường, hai người thẳng mà đưa đến phòng khách. Một đường xuyên hành lang uốn khúc nhiễu họa lâu đi rồi thật dài một đoạn đường. Lý Chí Thường âm thầm nhớ kỹ địa hình, nhưng là nghĩ đến lương tử ông cái kia bảo xà. Trong khách sảnh có 6, 7 người tướng hầu. Một người trong đó cái chán tam liễu gồ lên chính là tam đầu giao hầu Thông Hải, hai tay chống nạnh trợn mắt nhìn chằm chằm. Hắn là cái thẳng người tuy ăn Lý Chí Thường bị đắng nhưng là không sợ thật đúng là cái hồn không lăng. Một người là thiên thủ nhân đồ Bành Liên Hổ, một là trường bạch tham tiên lương tử ống, một là tây tạng bí tông cao thủ linh trí thượng nhân, một là quỷ môn long vương Sa Thông Tiên, người này thực là quá xấu. Lý Chí Thường không khỏi sỉ cười rộ lên. Này Sa Thông Tiên nói, tiểu tử ngươi cười cái gì? Hắn không biết Lý Chí Thường lợi hại. Lý Chí Thường cười nói, ta cười dung mạo ngươi thực sự có chút làm người ta sợ hãi. Sa Thông Thiên cả giận nói, hảo tiểu tử, đủ đảm. Hô một trường, mạnh hướng về Lý Chí Thường trước ngực đánh tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 20, ngồi đầy đều là đám cầu Sa Thông Thiên phút chốc lùi trước, lần này nhanh đến thần kỳ, chỉ nghe bành một thanh âm vang lên, song trường đã chặt chẽ vững vàng đánh vào Lý Chí Thường trước ngực. Hắn một đòn tức lùi, không đợi Lý Chí Thường hoàn thủ, đã lui xuất hiện ở hai trượng bên ngoài. Sa Thông Thiên lạnh lùng nói, ngươi chúng rồi ta kinh đảo trưởng trưởng lực, đã sống không tới ngày mai giờ khắc này, đây chính là tự làm tự chịu, cần không trách người bên ngoài. Hai năm trước, Lý Chí Thường võ công đã xa không phải Bành Liên Hổ Sa Thông Thiên hạng người có khả năng cùng, lúc này hắn nội ngoại kiêm tu, dần chân nhập thần tọa chiếu hóa cảnh, Sa Thông Thiên kinh đảo trưởng tuy rằng bá đạo ác liệt, nhưng làm sao bị thương hắn? Chỉ có điều Lý Chí Thường ý định phải cho đám người kia cái hạ mã uy, bởi vậy liền mặc hắn đánh ra chính mình tam trưởng, càng không hoàn thủ. Sa Thông Thiên kinh đảo trưởng thực sự hoàng hà thủy đạo 20 năm khổ luyện mà đến, đã có thể một trưởng vô nát dày ba thước phiến đá, thực là hung rất bá đạo. Hắn thấy Lý Chí Thường chúng rồi chính mình song trưởng, định đã nội tạng đánh ngực, nhưng vẫn là cười tủm tỉm tự nhiên như không có gì, nghi thầm, tiểu tử này sắp chết còn tại gắng gượng. Xoay người nói với Hoàn Nhan Khang, tiểu vương gia tại hạ nhưng là thất thủ không cẩn thận tổn thương của ngươi khách mời, chỉ là thừa dịp hắn còn vì là ngã lăn, không bằng mau nhanh đưa đi, còn có thể thấy người nhà một lần cuối. Lý Chí Thường ngẩng đầu lên, đè lại trôi kiếm cao giọng nói rằng, Quỷ Môn Long Vương nhưng là có tiếng không có miếng, kiến thức thiên cận, hoặc không biết thế gian võ học đa đoan, chư gia tu vi có sở trường riêng, bằng ngươi này Mễ Lạp Chi Châu làm sao từng kiến thức tan này huyền môn chánh tông thủ đoạn. Dứt lời tung tiếng cười dài, tiếng cười hùng hồn hùng tráng, thẳng có liệt thạch phá vân tư thế, lộ vẻ trung khí chẳng trề, nội lực sâu xa. Sa Thông Thiên vừa nghe, biết hắn dĩ nhiên chút nào chưa bị hao tổn thương, không khỏi sắc mặt như cho nguội, thân thể lay động, lúc này mới biết hắn để cho chính mình tam trưởng, chính mình có thể tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Kỳ thực Sa Thông Thiên này trưởng lực đã đủ để ở to lớn võ lâm bước lên nhất lưu, không phải vậy hắn cũng không thể ở Hoàng Hà thủy đạo độc bá nhất phương. Đổi làm bình thường dù cho 10 năm cũng không từng có thể nhìn thấy có thể được hắn một trưởng không mất một sợi tóc người. Lương Tử ông đẳng nhân mặc dù biết Lý Chí Thường lợi hại, Bành Liên Hổ Hậu Thông Hải đều ở trên tay hắn bị thiệt lớn, nhưng đến tột cùng làm sao lợi hại pháp, cũng không từ biết được, trong lòng tuy rằng thừa nhận Lý Chí Thường so với bọn họ lợi hại, nhưng cũng cảm thấy cường có hạn. Bọn họ Triệu Vương phủ người đông thế mạnh, cùng nhau tiến lên luôn có thể làm cho hắn không chiếm được lợi ích, giờ khắc này mới biết Lý Chí Thường đáng sợ. Lúc này hai tông thời khắc, Tam Quốc Bình Thư vô cùng lưu hành, đều không khỏi nghĩ đến, chỉ sợ cổ nhân nói bách trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp như dễ như trở bàn tay, nói chính là người này như vậy đi. Sau đó Lý Chí Thường lạnh lùng nói, có qua có lại mới toại lòng nhau, kính xin phòng khách vương được bần đạo một chiêu. Lý Chí Thường hữu tâm thị uy, nhưng cũng không muốn ra vẻ mình tốt tính, vì vậy quyết định trừng phạt Sa Thông Thiên một phen. Sa Thông Thiên sớm bị hắn dọa phá can đảm, đâu còn dám hoàn thủ, hắn cũng là trong trốn võ lâm hảo thủ, giờ khắc này nhưng bị dọa đến không dám nhúc nhích. Cũng là Lý Chí Thường đã sớm tính tới hắn dũng cảm đã phá, vừa mới ra chiêu. Không phải vậy trong vòng một chiêu muốn dồn trụ đối phương còn không dễ dàng. Đột nhiên Sa Thông Thiên bên cạnh chuyển ra một người, hai tay đẩy ra, thường thường không có gì lạ, nhưng có một luồng tràn trề không thể ngăn cản cự lực. Lý Chí Thường vừa nãy được Sa Thông Thiên tam trưởng tuy rằng vô sự, khí cơ tóm lại có chút vướng nhíu, sau đó lại không muốn ra mười phần sức mạnh, không phải vậy còn chưa khai tiệc liền kiến huyết, có sai lầm làm khách chi đạo. Vì lẽ đó vô cùng sức mạnh chỉ dùng ra 5 phần, hai trưởng đụng vào nhau, lại thêm sức mạnh cũng không kịp. Lý Chí Thường thân hình bị lắc, người đến nhưng là lui 3 bước có thừa. Tuy rằng lập tức phân cao thấp, tóm lại không phải như vậy viên mãn. Thấy Lý Chí Thường cũng không phải như vậy như thần mà không thể chiến thắng, Bành Liên Hổ đẳng nhân vừa lấy lại tự tin. Hoàn Nhan Khang trong lòng cũng lớn thở ra một hơi. Lý Chí Thường chỉ thấy người kia toàn thân áo trắng, khinh cửu hoang mang, thần thái thật là tiêu sái, xem ra 35-36 tuổi, hai mắt bay xéo, khuôn mặt tuấn nhã, rồi lại anh khí bức nhân, trên người trang phục trang phục, nghiêm nhiên là một vị phú quý vương tôn. Hoàn Nhan Khang cười nói, vị này chính là Tây Bực Côn Luân Bạch Đà Sơn thiếu chủ Âu Dương công tử, tên một chữ khác. Âu Dương công tử chưa từng tới bao giờ Trung Nguyên, các vị đều là lần thứ nhất gặp lại thôi. Người này đột nhiên xuất hiện hiện thân, liền Bành Liên Hổ, Lương Tử ông chờ cũng đều cũng không có biết. Đại gia thấy hắn hiện ra một tay công phu, trong lòng âm thầm bội phục, nhưng Tây Vực tên Bạch Đà Sơn, nhưng ai cũng không nghe thấy quá. Âu Dương khắc chắp tay nói, vốn nên sớm mấy ngày đi tới Yên Kinh, chỉ vì trên đường gặp được một chút việc nhỏ, chỉ hoãn vài ngày, đến nơi đến muộn, xin mời các vị thứ tội. Lý Chí Thường thầm nghĩ, không biết Âu Dương Phong đã tới chưa, tối nay Triệu Vương phủ cao thủ tập hợp, như hơn nữa Âu Dương Phong mặc dù là hắn cũng không thể toàn thân trở ra nắm. Trung Nguyên ngũ tuyệt xưng hùng ở thế, không chỉ có là bọn họ võ công cao cao không thể với tới, hơn nữa trên đời tứ tuyệt nam đế bắc cái đông tả tây độc đều là hoa sơn luận kiếm quá, là đường kim trên đời số ít từng có cùng cao thủ tuyệt đỉnh so chiêu kinh nghiệm người, hơn nữa còn là cùng cái khác tam tuyệt đều giao thủ quá. Chỉ bằng vào phần này kinh nghiệm cũng là có một không hai cơ duyên, không phải vậy cửu thiên nhẫn một đôi thiết trưởng công do ở ngoài đi vào, hiểu thấu đáo hóa cảnh, nhưng dù sao là so với cái khác tứ tuyệt trên lệch như vậy một phần, lao ngoan đồng chu bá thông toàn chân võ công đã luyện được luyện không thể luyện, mới tự mình sáng chế không minh quyền, vẫn cứ kém hoàng dược sư nửa phần, cũng là bởi vì này phân kinh nghiệm gây nên. Cho tới nói Chu Bá Thông hai tay hô bác có thể vượt qua ngũ tuyệt này càng là đại mâu, hai tay hô bác tuy có thể sử dụng không giống chiêu thức, lại không thể nội lực đột ngột tăng gấp đôi, lần đầu sử dụng cố nhiên có thể có kinh người hiệu quả, có điều bất luận cỡ nào chiêu số ở cao thủ tuyệt đỉnh trước mặt cũng chỉ có thể dùng một lần, sau khi liền không có tác dụng. Lý Chí Thường cùng Triệu trong vương phủ người vốn không có cái gì không giải được thù hận, Hoàn Nhan Khang lại ép thái độ khiêm nhường, Lý Chí Thường cũng không phải đáy mắt vò không được hạt cát người, cho dù Hoàn Nhan Khang tham đồ phú quý, phẩm hạnh không được, chung quy không bằng Quách Tĩnh như vậy trời sinh chính trực có thể kết giao, nhưng đối với Lý Chí Thường luôn luôn đều rất cung kính, Lý Chí Thường cũng không lý do hết sức nhằm vào hắn. Hoàn Nhan Khang xin mời Lý Chí Thường ghế trên, Lý Chí Xương tự không gì không thể, Âu Dương Khắc mới vừa rồi cùng Lý Chí Thường chạm nhau một trường, trong lòng biết đạo sĩ kia võ công không yếu, bất quá hắn không biết vừa nãy Lý Chí Thường chưa xuất toàn lực, ngược lại cũng không sợ. Âu Dương Khắc cũng là thông minh người, nếu không phải là xa vào nữ sắc, chỉ hoan võ công tiến cảnh, bằng hắn là Tây độc truyền nhân, giờ khắc này võ công coi như không đạt tới Âu Dương Phong tráng niên trình độ, cũng có thể đạt đến Lý Chí Thường võ công chưa đại thành trình độ. Hắn ấy lòng dấu vết, sắc mặt không hiện ra, ngược lại cũng cùng Lý Chí Thường Hoàn Nhan Khang có hướng về có mà nói thú nói. Ba người từng người xuất thân bất phàm, lại đọc đủ thứ thi thư, nói chuyện trình độ cũng không phải bành xa hàng ngũ có thể so sánh với, chỉ có Lương Tử Ông làm người nhiệt tình, tuổi lại lớn kiến thức cũng rộng mới chen được miệng. Lý Chí Thường cười nói, Lương ông tuổi không còn trẻ, nhưng tóc bạc như bạc, sắc mặt sáng loáng, như là đồng nhan bạch phát, thần thái sáng láng, thật có thể nói là cổ nhân nói giỏi về dưỡng khí. Tào Mạnh Đức càng có thơ vân dưỡng di chi phúc, có thể chiếm được vĩnh nhiên. Hắn thấy Lương Tử Ông dưỡng sinh có đạo đúng là thành tâm than thở, không nửa phần giả dối. Lương Tử Ông bình sinh đắc ý nhất liền dưỡng Nhan Lịch Thọ, giờ khắc này bị Lý Chí Thường như vậy bậc thầy cao thủ nói tới, càng là đắc ý không ngớt, hắn muốn là trưởng Bạch Sơn bên trong tham khách, sau đó hại chết một bị thương nặng tiền bối dị nhân, từ hắn y trong túi đạt được một quyển võ học sách quý cùng hơn 10 trường phương thuốc, chiếu pháp tu luyện nghiên tập, từ đó võ công tuyệt đời, kiêm mà tinh thông dược lý. Giờ khắc này đàm luận tính đồng thời, tuy rằng chưa nói đến quan kiểu nơi, thế nhưng trong đó lộ ra thượng cổ luyện khí sĩ dưỡng sinh lý lẽ, cũng làm cho Lý Chí Thường mở mang tầm mắt. Còn Lương Tử Ông nói tới thải âm bổ dương, tự nhiên khịt mũi con thường, đến cùng Lương Tử Ông không phải chính thống đạo sĩ. Tuy được kỳ ngộ trùng quy không thể nhòm ngó thượng thừa pháp môn nào diệu. Đột nhiên Lý Chí Thường biến sắc mặt, ngựa khí điềm nhiên nói: Âu Dương công tử thật tài tình, nhưng là bần đạo sơ sẩy, đã quên ngươi Bạch Đà Sơn giữ nhà tay nghề, hôm nay ban tặng tất có báo đáp lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 21, tới lui tự nhiên chúng ta người hắn cũng không phải quái Âu Dương Khắc âm thầm hạ độc, đê tiện hạ lưu, chỉ hận chính mình quá mức bất cẩn. Hắn tinh thông dược lý, vốn không nên đến bây giờ mới phát hiện, chỉ là thần công sơ thành, tự phụ cực kỳ, rốt cục mất cẩn thận hai chữ. Còn tại nếu là vật kịch độc, lẫn vào cơm nước, trong rượu rất khó che lại. Âu Dương Khắc còn chưa tới Âu Dương Phong loại kia có thể đem độc lý dùng đến hóa cảnh, với không hề có một tiếng động vô sắc giết người cảnh giới, vì lẽ đó Lý Chí Thường tạm thời dụng công lực đem độc bức trụ, chỉ là như vậy vừa đến 10 đỉnh công phu liền đi cửu đỉnh. Âu Dương Khắc cười lạnh nói, ngươi chúng rồi ta Bạch Đà Sơn độc rắn, chết đến nơi rồi, hay còn không tự biết. Nguyên lai Âu Dương Khắc thấy Lý Chí Thường tuổi cùng Dương Khang không chênh lệch nhiều, võ công lại cao như vậy. Lại đang trong bữa tiệc nghe được Hoàn Nhan Khang vô ý để lộ ra Lý Chí Thường là toàn chân giáo truyền nhân, hắn kiến thức không phải bình thường. Âu Dương Phong một đời tiếp nối chính là không thể được cửu âm chân kinh, lúc trước trên Trung Nam Sơn phản vì là Vương Trọng Dương tính toán quả nhiên là một đời việc đáng tiếc. Vì lẽ đó Âu Dương Khắc liền hoài nghi Lý Chí Thường học cửu âm chân kinh công phu, mới ở tuổi như vậy có như vậy khủng bố võ công. Vốn là bằng hắn độc thuật vạn vạn mãn không được Lý Chí Thường, cũng may hắn đến Trung Nguyên Âu Dương Phong lo lắng hắn gặp phải đối thủ, vì lẽ đó cho hắn một điểm Âu Dương Phong chế ra độc rắn, Lý Chí Thường nhất thời không quan sát, cũng là nói, Âu Dương Khắc một khi ra tay, tuyệt đối không nương tình. Lý Chí Thường giờ khắc này đầu váng mắt hoa, tay phải giơ lên, đang muốn phát chiêu. Đột nhiên trước mắt bóng trắng vi lác, sau lưng phong thanh vận động, đội vàng bay về phía trước dược. Âu Dương Khắc trái quyền câu kích, Lý Chí Thường giờ khắc này phản ứng chỉ độn chỉ được thụ cánh tay tướng chặn, đột nhiên Âu Dương Khắc đã lẻn đến sau lưng của hắn, hai tay năm ngón tay cào thành mũi nhọn, song truy cùng đến, đánh về phía hắn áo lót yếu huyệt. Trên bàn biến hóa đừng nói Lương Tử Ông, Bành Liên Hổ đảm nhân, liền ngay cả Hoàn Nhan Khang cũng không nghĩ tới. Lương Tử Ông đối với Lý Chí Thường ấn tượng không xấu, thầm nghĩ, chiêu này xác thực khó chặn. Lý Chí Thường bất đắc dĩ chỉ được khiến cái lửa lười lăn lăn, có điều Lý Chí Thường chiêu này không như bình thường lửa lười lăn lăn. Chính là chân kinh ghi lại bỏ ly phiên thuật, thân pháp này trên đất lăn lộn, đoan phải là linh động dị thường. Chỉ thấy Lý Chí Thường tại địa hạ lăn qua lăn lại, linh hoạt cực điểm, Âu Dương Khắc tay chảo đủ đá, nơi nào chạm được thân thể hắn. Lý Chí Thường trong lòng đại hận, hắn mấy chục năm qua chưa từng chịu quá lớn như vậy đục lần đầu tiên trong đời nổi lên sát tâm. Cũng không hề áp chế độc tính, mắt thấy giật cái không, đến rồi cái cá chép nhảy, một chiêu đại phục ma quyền không hề bảo lưu. Chỉ là hắn trúng rồi độc rắn, hành động không khỏi ít đi mau lẹ, 10 phần công phu chỉ toàn lực phát huy ra 5 phần 10. Chỉ là vết thương nhẹ Âu Dương Khắc, có điều cú đấm này sau khi Lý Chí Thường trong lòng hỏa khí đánh tan non lửa, thần chí lại tiếp tục thanh minh, liền thừa dịp trong vương phủ người còn chưa phản ứng lại, mạnh mẽ dùng ra di hình hoán ảnh thân pháp lao ra ngoài sân. Mọi người đã là truy không kịp, chỉ được trơ mắt nhìn hắn chạy ra vương phủ. Bành Liên Hổ đẳng nhân nghĩ thầm, may là vừa nãy không đúc kết đi bảo, người này võ công lại cao, tính tình hỉ nộ bất định, toàn chân giáo uy chấn nam bắc cũng khó đối phó, bọn họ cũng không Âu Dương Khắc như vậy bối cảnh, không có sợ hãi. Lý Chí Thường nhảy ra vương phủ tường viện, không có xa trốn, mà là đi đường vòng triệu vương phủ hậu viện, lại đi bảo. Cái gọi là địa phương nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, bằng hắn Âu Dương Khắc, Hoàn Nhan Khang suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra hắn Lý Chí Thường có như vậy can đảm một lần nữa trốn vào vương phủ. Hắn ở hậu viện này bên trong tìm cái bí mật địa phương, chuyên tâm bật công, chỉ là nọc rắn này quả nhiên lợi hại dị thường, vừa nãy cường vận chân khí thoát thân, đã để nó xâm nhập kinh lạc, ít nhất cũng phải hơn nửa năm tinh tế điều trị mới có hy vọng đi trừ sạch sẽ. May là Lý Chí Thường biết được Lương Tử Ông bảo xà ở trong vương phủ, chỉ cần lấy xà đảm, coi như không thể đi trừ độc rắn, cũng có thể đại đại giảm bất độc tính. Đại nửa canh giờ sau, Lý Chí Thường đứng dậy, đây là nghe nơi rất xa có tiếng bước chân, sau đó thò đầu ra chỉ thấy phía trước ánh đèn lóe lên, một người tay cầm đèn lùng, trong miệng hừ nhẹ tiểu khúc, của ta tiểu hôn nhẹ yêu, ngươi không đau ta đau người nào? Vẫn là đau ta. Một trận gấp một trận hoan đi gần. Lý Chí Thường từ ẩn thân nơi đi ra, tiến lên liên tiếp. Người kia ngẩn ra, còn chưa mở miệng, Lý Chí Thường xoay cổ tay một cái, một thanh sáng loáng ánh kiếm đã chống đỡ ở hắn cổ họng, quát lên, ngươi là ai? Vốn là Lý Chí Thường dùng chỉ chặn lại hắn cổ họng liền có thể muốn tính mạng hắn, đây chỉ là cái phổ thông hạ nhân, cái nào rõ ràng hắn Lý Chí Thường lợi hại, vì lẽ đó chung quy không bằng này Vô Thường kiếm phong càng làm đến có lực uy hiếp. Người kia sợ đến hồn vía lên mây, cách một hồi lâu, mới lắp bắp nói, ta là trong phủ Ngô quản gia. Ngươi làm cái gì? Lý Chí Thường hàn đau thương nói, làm cái gì? Ta muốn giết ngươi. Ngươi là quản gia, tốt lắm rồi. Tiểu Vương gia mời tới vị kia Hạc Phát Đồng Nhan lão nhân chút thuốc này để ở nơi đâu? Để ở nơi đâu? Ngô quản gia nói, ta không biết ta. Lý Chí Thường lại sửa lời nói, chính là cái kia họ Lương lão nhân nơi đó, ngươi không biết ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi giết. Nô quản gia gập gềnh chắc trở nói, biết, đại hiệp tha mạng. Lý Chí Thường lạnh lẽo nói, dẫn đường. Nô quản gia mới vừa đi đến vài bước, một thanh băng hàn thấu xương lưỡi dao sắc đã giá ở gáy, chỉ nghe Lý Chí Thường nói, đến Lương lão tiên sinh nơi nào đây? Nô quản gia đi mấy bước, thực ở chi chỉ không nổi, lảo đảo một cái, liền muốn té ngã. Lý Chí Thường nói, không bắt được dược, cổ của ngươi chính là khách lạt một tiếng, cắt thành hai đoạn. Nói đè lại đầu của hắn tầng tầng uốn một cái. Nô quản gia kinh hãi, mồ hôi lạnh ứa ra, không biết nơi nào đột nhiên tới một luồng khí lực, gấp đi về phía trước. Trên đường liên tiếp gặp phải 7-8 tôi tớ người hầu. Chúng phó thấy Lý Chí Thường ở cùng với hắn, cũng không có người tra hỏi. Đi tới Lương Tử ông chỗ ở khách sạn, nô quản gia quá khứ nhìn lên, quán cửa mở ra. Lý Chí Thường một cái gõ ngất cái tên này, hắn nhãn lực vô cùng tốt nhưng là nhìn thấy Quách Tĩnh thân thể đã bị con rắn to cuốn lấy, mắt mũi lông mày đều kề sát ở thân rắn bên trên, toàn thân không thể động đậy, chỉ còn dư lại miệng hướng về cổ rắn cắn xuống. Lý Chí Thường thầm nghĩ, Quách Tĩnh tiểu tử này làm sao cũng tới vương phủ. Hắn rút ra Vô Thường kiếm, xoạt xoạt một chiêu kiếm, đem xà chém thành mấy đoạn, thuần thục từ thân rắn trên lấy ra xà đảm, cũng không sợ mùi tanh dày đặc, há mồm ăn vào, quả nhiên độc rắn lập tức liền bị áp chế lại. Chỉ là hắn hôm nay nguyên khí đại thương, vẫn cần mấy ngày điều trị. Chỉ là Quách Tĩnh mệt đến kiệt sức, đỡ bàn muốn đứng dậy hướng về Lý Chí Thường tạ lễ, chỉ là hai chân tê dại, trải qua một hồi, chỉ cảm thấy toàn thân đều là nóng hừng hực địa, như ở một đống lửa lớn bên sưởi ấm giống như vậy, trong lòng có chút sợ sệt, nhưng chỉ một lúc sau, tay chân liền đã hành động như thường, quanh thân khô nóng nhưng không giảm chút nào, mu bàn tay theo, đè lên má, bắt tay nóng. Lý Chí Thường nói, tiểu tử ngốc này nhưng là đạt được thiên đại phúc duyên. Hắn công tham tạo hóa, một loại thiên tài địa bảo đã đối với hắn không còn trợ lực, ngược lại cũng không đố kỵ. Lý Chí Thường nghĩ đến làm việc muốn thập toàn thập mỹ, Quách Tĩnh tiểu tử ngốc này không hiểu thu hút, không khỏi lãng phí một cách vô ích dự lực, sát thực đáng tiếc. Ám thanh bắt lên, Quách huynh đệ, ta dạy cho ngươi đạo khí quy hư pháp môn. Lập tức hệ so sánh mang nói, đem pháp môn truyền thụ hắn. Quách Tĩnh nguyên vốn là có toàn chân nội công nội tình, giờ khắc này Lý Chí Thường nói chuyện cũng đã rõ ràng, không kịp đợi được nghe xong, liền đã một câu chiếu đi. Pháp môn này nhưng là Lý Chí Thường thần túc kinh nội công pháp muốn, thực là nội ngoại kiêm tu vô thượng bảo điện, quả là tinh diệu tuyệt luân. Quách Tĩnh một khi nghe theo, khắp nơi lẩn trốn khí huyết liền tức từng cái thu vào phủ tạng. Sách thuốc bên trong xương thân thể bên trong bộ phận vì là ngũ tạng lục phủ, tạng chính là tạng, phủ chính là phủ, vốn có tụ tập tích chứa tâm ý lúc này đến Lý Chí Thường chỉ điểm, đem những này khí huyết từng bước giấu vào nội phủ, toàn thân chân khí cũng theo lưu chuyển, nguyên lai thần túc kinh thoát thai từ toàn chân nội công. Giờ khắc này Quách Tĩnh trong cơ thể toàn chân khí được này kích phát, theo khí huyết lưu chuyển, đến càng ngày càng khoan khoái. Quách Tĩnh chỉ cảm thấy nhẹ nhàng mà, tựa hồ muốn bay lơ lửng lên trời. Chỉ hắn phen này kỳ ngộ đâu chỉ 20 năm tu vi có thể đổi lấy, từ đó Quách Tĩnh tiềm lực tăng nhiều, xa không phải công lực tăng cường có thể miêu tả. Nếu là hắn chỉ uống bảo huyết không gặp phải Lý Chí Thường truyền thụ thần công, có điều gia tăng rồi chống lại độc rắn sau đó công lực tăng cường mà thôi. Giờ khắc này đạt được Lý Chí Thường chỉ điểm, liền có thể đem máu rắn hiệu dụng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, giảm thiếu rất nhiều không cần thiết lãng phí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 22, có thể một đòn Lý Chí Thường giờ khắc này võ công còn chưa tận phục, không muốn lại gây chuyện. Kéo Quách Tĩnh nói, tiểu tử ngốc, còn không đi. Quách Tĩnh đột nhiên nhớ tới cái gì, căng thẳng trong lòng, đối với Lý Chí Thường nói, Lý đạo trưởng, không được, Dung Nhi còn tại Hoa Viên. Hắn trước tiên muốn là không muốn quản bọn họ chết sống, sau lại nghĩ đến nếu như Hoàng Dung bị tóm lấy, khẳng định liền tiện nghi Âu Dương Khắc tiểu tử kia. Lý Chí Thường nghĩ đến hắn mới bị Âu Dương Khắc ám hại, nhất thời giận không chỗ phát tiết, nói cái gì cũng không thể để cho tiểu tử này lại chiếm tiện nghi. Vđvđvđtzvđcom hắn này hơi suy nghĩ, liền đứt đoạn mất bức ra rời đi ý nghĩ, mỉm cười nói, nếu Hoàng cô nương vẫn còn, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ xuống nàng. Việc này không nên chậm trễ, chậm thì có biến, Quách huynh đệ lên đường thôi. Quách Tĩnh cùng Lý Chí Thường chạy đi, chỉ thấy tại kia vương phủ trong hoa viên tiểu nha đầu Hoàng Dung đang cùng Sa Thông Thiên giao thủ, Quách Tĩnh tự biết kém xa Sa Thông Thiên, xin giúp đỡ với Lý Chí Thường. Lý Chí Thường xem phía trước vương phủ thị vệ vây lại đây, một chiêu vô biên lạc một liền thương hai người, chu vi thị vệ không dám dễ dàng động thủ, chỉ đem hắn hai người vây tiến vào vòng đây. Lý Chí Thường lạnh lùng nhìn Hoàn Nhan Khắc nói, sư đệ, ngươi nếu là giờ khắc này cho ta giao ra Âu Dương Khắc, chúng ta còn có tình đồng môn, nếu như ngươi cố ý muốn chống đối ta, đúng là quyền cước không có mắt, cần trách ta không được. Âu Dương Khắc trong lòng kinh ngạc nói, tiểu tử này vừa nãy chúng rồi thuốc phụ độc rắn, lại còn có thể nhảy nhót tương mừng, cực kỳ không nên, lẽ nào điều này là bởi vì cửu âm chân kinh thần diệu? Trong lòng đối với này môn vũ công thần kỳ càng thêm nóng bỏng. Những người còn lại buồn bực chính là Lý Chí Thường vì sao đi có quay lại. Hoàn Nhan Khang lúc trước ở Âu Dương Khắc ám hại Lý Chí Thường thời điểm không có cùng Âu Dương Khắc phản bội, hắn lúc này lại sao có thể xá Âu Dương Khắc lại lấy lòng Lý Chí Thường, hắn là cái rất có quyết đoán người, nói, Lương Láo tiên sinh, Linh Chí đại sư sư minh của ta chúng rồi độc rắn, e sợ có chút thân thể không khỏe, các ngươi mang sư minh của ta đi tìm cái tỉnh thất nghỉ ngơi một chút. Hắn thấy Bành Liên Hổ, Sa Thông Thiên, Hậu Thông Hải ba người đều là ở Lý Chí Thường trong tay bị thiệt thòi, đối với bọn họ đã mất đi tín nhiệm, lại điểm ra Lý Chí Thường chúng độc chính là suy yếu thời khắc, bỏ đi lương tử ông cùng Linh Chí thượng nhân lo lắng. Hắn cứ gọi hai người động thủ cũng là hướng về Âu Dương Khắc cho thấy lập trường của chính mình. Một câu nói trong lúc đó ẩn chứa nhiều như vậy tâm tư, có thể thấy được Dương Khang tâm cơ sâu. Lương Tử Ông cùng Linh Chí Thượng Nhân nhìn nhau, bọn họ biết Lý Chí Thường thân mang tuyệt kỹ, không dám kinh thường. Hai bên trái phải, một người ra chân, một dùng trường hướng về Lý Chí Thường phát chiêu. Lương Tử Ông trên đùi công phu nguyên là võ lâm nhất tuyệt, ở quan ngoại hưởng đại danh vượt qua 20 năm, này một chân làm giả ngay lập tức giết, quả thực lợi hại cực kỳ. Vậy mà chân hắn nhọn đem đến chưa tới thời khắc, chợt thấy xung dương huyệt trên tê dần, dưới sự kinh hãi, lập tức thiệp về. Này xung dương huyệt ở vào đủ phu trên năm tấc, bị người nắm chính huyệt đạo, điều này chân liền tê liệt, may là hắn lui chân nhanh hơn, mới chưa cho nắm bên trong, nhưng gấp đá rụt lại, chính mình xoay đến đầu gối bên trong một trận đau đớn. Linh Chí Thượng Nhân tự cao trưởng lực trình độ thâm hậu, lại thêm trên tay có độc, lúc này vùng trưởng đánh ra, Lý Chí Thường bước lên một bước, tay trái hư lắc, tay phải đã nắm lên Linh Chí Thượng Nhân khôi ngô hùng vĩ thân thể, thuận thế quay lại, đem hắn đầu dưới chân trên nhấc lên. Lần này nhanh đến thần kỳ, mọi người nhưng thấy Linh Chí Thượng Nhân đại hồng áo cả sa một trận lay động, một thân thể mập mạp đã bị nâng ở giữa không trung, nhưng chưa thấy rõ Lý Chí Thường khiến là thứ gì thủ pháp. Lý Chí Thường đem hắn hướng phía dưới ném đi, nào một tiếng, Linh Chí Thượng Nhân một mập mập quăng nao túi đã xen vào trong vườn hoa, cắm thẳng đến kiên. Nguyên lai hoa này phố bên trong thổ nhượng thật là màu mỡ ơi, Linh Chí Thượng Nhân thân thể rất nặng, vì vậy ngã lộn chồng bò xuống, chôn dưới đất. Đây cũng là Lý Chí Thường mới ăn lương tử ông xà đảm, không khỏi có chút chột dạ, chỉ là gọi hắn biết khó mà lui, Linh Chí Thượng Nhân liền không vận tốt như vậy, thân hình hắn hơi động, liền cho Lý Chí Thường nhìn ra võ công của hắn kẽ hở ở sau gáy, là lấy một đòn kiến công. Lần này thọ lên tức lạc, trong chớp mắt vương phủ cao thủ đã chết thứ hai, nhưng đem tất cả mọi người sự chú ý hấp dẫn đến Lý Chí Thường trên người. Sa Thông Thiên bị Lý Chí Thường nơi này phân thần, nơi đó Hoàng Dung cỡ nào cơ linh, lập tức thoát ra thân, mượn cơ hội phải đi. Bên cạnh toàn thân áo trang Âu Dương Khắc này nhưng là nói, cô nương ở thêm một hồi đi. Sai thân bay ra ngoài một thanh quạt giấy hướng về Hoàng Dung đánh tới, hắn dĩ nhiên vừa ý nữ tử này đã lâu cái nào có thể làm cho nàng cứ như vậy bay đi. Hắn tính cách phong lưu, sao quan tâm phải có Lý Chí Thường như vậy cường địch ở bên, nghĩ đến như đến cùng giai nhân một buổi vui thích, dù cho sớm tối liền muốn chết, cũng là cam tâm tình nguyện, này gọi là sắc đảm ngập trời. Lý Chí Thường đã sớm lập được không thể để cho Âu Dương Khắc thực hiện được tâm tư, lúc này thả lại Hoàng Dung hắn tâm an lòng, vậy còn có thể làm cho Âu Dương Khắc quấn lấy Hoàng Dung. Ngay sau đó một chiêu đại phục ma quyền khiến quá khứ, Âu Dương Khắc nhưng cảm giác Lý Chí Thường gợi tới quyền trưởng lực lượng bên trong ổn thực cương mãnh, không thể địch lại được. Âu Dương Khắc giận dữ một chiêu chợt trái chợt phải sử dụng, đúng là hắn ra truyền linh xà quyền cánh tay một quải trên chết địa đánh về phía Lý Chí Thường. Ai biết Lý Chí Thường không tránh không né, mặc cho Âu Dương Khắc cú đấm này đánh trên bờ bay, hắn cũng không biết giờ khắc này Lý Chí Thường công lực chưa từng khôi phục, nếu là liều mạng coi như sẽ rơi vào hạ phòng, cũng có thể tiêu hao Lý Chí Thường thể lực, mà hắn một chiêu này tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, ở đâu là hư, nhanh nhẹn giống như quyền đả ở sắt thép trên, lực phản chấn, còn tổn thương chính mình. Âu Dương Khắc rên khẽ một tiếng người từ phía trên đi dưới lảo đảo một cái, suýt nữa không đứng vững trên mặt trắng trẹo, không gặp trái lại hưng khởi một tầng ửng hồng. Điều này là bởi vì Lý Chí Thường giờ khắc này công lực bên ngoài không đủ, hộ thể có thừa, được hắn một quyền, kích phát rồi trong cơ thể tiềm lực phản kích. Còn không đợi Lý Chí Thường thừa thắng truy kích, trong vương phủ một cơn mưa tên kéo tới, Lý Chí Thường chỉ phải bất đắc dĩ thân thể lóe lên, dùng ra kim nhạn công một đường bay nhanh, đến hậu viện, vừa vặn Quách Tĩnh Hoàng Dung còn đang cùng thị vệ dây dưa. Lý Chí Thường quát to, hai người các ngươi còn đang làm gì, đi mau. Lại vừa nhìn Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược cũng tại, thầm than một tiếng, hôm nay đúng là đi rồi cái gì vẫn xui. Hắn bất đắc dĩ, một thân biến ảo ra năm bóng người hoặc trưởng hoặc quyền, trong khoảnh khắc liền đem thị vệ chúng quanh hết mức phóng tới. Quách Tĩnh thầm nghĩ, Lý đạo trưởng võ công thật là cao, cho dù ta lợi hại đến đâu gấp 10 lần cũng không ngăn nổi hắn hai ngón tay đi. Môn công phu này là hắn từ Trọng Dương Di khắc bên trong nộ ra võ công, vốn là hắn nếu là thời điểm toàn thịnh đủ có thể hóa thành 9 bóng người, này thế lực bất tòng tâm, miễn cưỡng biến ảo ra năm đạo. Cái môn này thân pháp dùng ở quần chiến thời điểm sát thực tiện lợi, với cao thủ tranh chấp đúng là không có tác dụng gì. Cửa vừa vặn có thị vệ ngựa, Lý Chí Thường dụ bọn họ lên ngựa, chính mình lưu lại đoàn hậu. Vừa vặn Hoàng Dung bọn họ sắp quẹo vào đầu hẻm, Lý Chí Thường quay người đang muốn theo phía trước đi. Phía sau truyền đến thanh đú khanh khanh tựa kim loại thanh âm lời nói, tiểu tử ta nếu là ngươi, liền nên lập tức đi ngay, không phải vậy lại cũng đi không xong. Cái cuối cùng chưa nói xong, Lý Chí Thường đã xoay người lại, chỉ thấy một trung niên nhân thân hình cao lớn, thân mặc áo trắng, mũi cao mắt sâu, mặt cần nâu nhạt, anh khí bừng bừng, ánh mắt như đao tự kiếm, thật là sắc bén, vừa bạn đứng ở cửa. Nhìn thấy người đến Lý Chí Thường liền biết tối nay giờ khắc này tuyệt đối là hắn cuộc đời chưa từng ngộ qua hiểm, hết thảy do dự, hối hận, nhát gan hắn đều ném ra sau đầu, duy có thể cảm giác được chính là vô thường kiếm xuyên thấu qua thân kiếm truyền đến một chút mát mẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 23, một chiêu kiếm hàn quang Lý Chí Thường chậm rãi rút ra vô thường kiếm, trong lòng không lo, không hỉ, vô bi, hết thảy tâm tình tiêu cực đều biến mất. Vừa mới ở vương phủ hắn không có rút kiếm, bởi vì bên trong không có đáng giá hắn dùng kiếm. Hắn mặc dù là cái đạo sĩ, cũng tự nhận là cái võ học tông sư, nếu là đúng phó A Miêu A Cẩu đều dùng kiếm thật không có cách điệu, đương nhiên hắn tay không công phu cũng không kém, chỉ là sử dụng kiếm càng lợi hại một điểm. Võ học chi đạo sai một ly kết quả là sẽ rất là không giống. Lúc này Hoàn Nhan Khang đám người đã tới rồi, đang lúc này Lý Chí Thường nở nụ cười, lộ ra một loạt trắng non hầm răng, sâu xa nói, Âu Dương tiên sinh, ngươi ngàn dặm xa xôi từ Tây vực đi tới Trung Nguyên, nhưng là vì sao? Lời còn chưa dứt, một luồng ánh kiếm mau đến mức khó có thể tin tưởng tựa muốn cắt ra không gian giống như vậy, hướng Âu Dương Phong chạy đi. Nếu là người thường nhìn thấy đối phương viện binh đến nhất định nghĩ tới là thừa dịp còn chưa hình thành vây quanh mau nhanh chạy trốn, liền ngay cả Âu Dương Phong cũng là nghĩ như vậy. Vạn bạn không nghĩ tới Lý Chí Thường có đảm lượng thời khắc này ra tay, vẫn là hướng về Âu Dương Phong cái này đương đại võ công mạnh nhất một trong người ra tay. V-V-V-C-66 cùng Âu Dương Phong thở dài nói, thật một chiêu thương ba mê mang, Vương Trọng Dương phục sinh cũng chỉ có thể đem kiếm pháp khiến đến một bước này. Hắn tuy rằng nói như vậy lời này, tay nhưng là liên tục, xà trượng đông đưa, ở mặt trước đưa tới, hai người các khiến khí giới, công cự trong lúc đó, càng là manh ác. Âu Dương Phong trong lòng than thở Lý Chí Thường chiêu thức thần diệu, nếu không phải là công lực không đủ, đủ để trở thành hắn kinh địch, Lý Chí Thường thầm nghĩ nếu không phải là công lực của hắn chưa hồi phục, chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Lý Chí Thường tuy rằng rơi vào hạ phong, ngoài miệng lại không cho phép không buông tha nói, nếu là Trọng Dương tổ sư phục sinh, ta sợ là tại Trung Nguyên không thấy được Âu Dương tiên sinh. Âu Dương Phong bị hết quyết điểm, nghe vậy giận dữ, trên tay xà trượng tấn công đến mức càng ngày càng gần, lúc này Hoàn Nhan Khang đẳng nhân từ lâu đi ra, đem hai người vây vào giữa. Lương Tử Ông bọn người là võ học cao thủ, nhưng thấy đến hai người khí giới thượng thần diệu theo thời học, lại không khỏi vì đó say mê, than thở không ngớt. Võ học bên trong có lời nói, trăm ngày luyện đao, thiên nhật luyện hương, vạn ngày luyện kiếm, kiếm pháp nguyên khó nhất định. Võ học chi sĩ công phu luyện tới đỉnh điểm, thường thường tinh nghiên kiếm thuật, khi đó mỗi người đều có tuyệt chiêu, không khỏi khó phân cao thấp. 20 năm trước Hoa Sơn luận kiếm, Âu Dương Phong đối với người còn lại võ công đều rất dị kính phục, biết như bằng kiếm thuật, khó có thể vượt qua người bên ngoài, sau lần đó liền đều xá kiếm không cần. Nhưng võ công của hắn đã cao đến không một bên, cho dù không sử dụng kiếm sửa dùng xá trượng, trái lại tiến thêm một bước. Âu Dương Phong phát động con rắn kia trượng khi được đồng pháp, côn pháp, trượng pháp con đường, chiêu số phiền phước, không cần phải nhiều lời, đầu trượng khắc cái nết miệng mà người cười đầu, khuôn mặt dữ tợn, trong miệng hai hàng răng nhọn, trên uy kịch độc, múa khi giống như cái gặp người tức vẻ ác quỷ, chỉ cần nhấn một cái trượng lên máy bay quát, đầu người bên trong liền có ác độc ám khí bắn nhanh ra. Càng lợi hại chính là triển trượng xoay quanh hai con rắn độc, phun ra nuốt vào co ruôi, khiến cho người khó phòng. Hơn 10 chiêu qua đi Lý Chí Thường đã vướng trái vướng phải, chỉ cần lại quá trăm chiêu Lý Chí Thường tất nhiên không một may mắn thoát khỏi. Tất cả mọi người đáng tiếc Lý Chí Thường này tuổi còn trẻ một đại tông sư chỉ sợ tối nay khó có thể dễ dàng. Lý Chí Thường tựa hồ không có lo lắng tự thân tình cảnh, vẻ mặt như thường. Hoàn Nhan Khang ở bên cạnh nói, "Sư huynh, ngươi còn nhận thua đi, ngươi cùng Âu Dương tiên sinh đều là của ta quý khách, tổn thương ai cũng không tốt." Hắn giọng thành khẩn, nhưng là đang động diêu Lý Chí Thường tâm trí. Lý Chí Thường không có phản ứng, 10 chiêu sau khi, đột nhiên Lý Chí Thường ánh kiếm nổi lên, không để ý tự thân an nguy, muốn cùng Âu Dương Phong lấy thương đổi thương, Âu Dương Phong ổn thao thắng quyền, làm sao cùng hắn liều mạng, thu hồi xà trượng bảo vệ tự thân, chỉ chờ hắn kiếm thế hạ xuống. Lý Chí Thường muốn chính là này chớp mắt thời cơ, bước chân di động đột nhiên hướng về Âu Dương khắc bên kia đánh tới. Hắn như vậy nhưng là lộ ra không môn. Âu Dương Phong tiến lên trước một bước, xà trượng như ảnh tùy hình. Được lắm Lý Chí Thường, nhưng không tránh không né, ở đã trúng Âu Dương Phong một trượng đồng thời, cũng một trường rơi vào Âu Dương Khắc bên cạnh. Hắn một phen biến chiêu chi kỳ chi tàn nhẫn vượt qua Âu Dương Phong tưởng tượng, Lý Chí Thường làm Âu Dương Khắc bị thương nặng, lần này phía trước đều là chút phổ thông thị vệ, hắn thân như linh hạt, phóng lên trời. Đoạt một người thị vệ mã, mấy hơi thở liền hòa vào bóng đêm, Âu Dương Phong lạnh giọng nói, "Hảo tiểu tử." Nhưng là không hề truy đuổi, đỡ lấy Âu Dương Khắc, lấy thuần hậu nội lực bảo vệ tâm mạch của hắn. Lý Chí Thường cố gắng càng nhanh càng tốt, một đêm chạy ra Yên Kinh thành mấy chục dặm xa, chạy tới một trấn nhỏ. Hắn giờ khắc này tìm tới chủ quán, tiến vào phòng nhỏ, nằm vào rót đầy thủy trong bồn tắm. Khoảng chừng một canh giờ không tới, tắm nước trong bồn tất cả đều hóa thành màu đen, đen láy, nhưng là độc trong người tố thẩm thấu ra. Như vậy theo nếp dùng 3 lần, thanh thủy mới không có biến sắc. Sau đó hướng về chủ quán muốn tới đồ ăn, sau khi nghỉ ngơi, lại tỉnh lại đã là ngày hôm sau chẳng vạng. Hắn loại trừ dư độc, nhưng là Âu Dương Phong này một trượng thương thế nhưng chưa tốt. Bất quá hắn trung quy không muốn ở kinh thành phụ cận đợi lâu, nếu là gặp lại Âu Dương Phong, thương thế hắn chưa hồi phục, cũng không số may như vậy là mạng. Lại ở một tiêu, ngày kế mua một thất thượng cấp bạch mã. Hắn theo đệ bí chạy chậm chậm, tuy đang đuổi đường cũng có thể dùng động công đến điều trị thân thể, liền một đường du sơn ngoạn thủy, vô cùng tự tại, hoặc vùng hoang dã thản nhiên mà ngủ, hoặc thôn trong điếm phòng ốc sơ sài mà cư. Phù du với trong thiên địa, không bị ràng buộc. Ngày hôm đó đi tới bờ Trường Giang trên, đã là sương chiều mênh mông, Lý Chí Thường nhìn sông Đại Giang chảy về đông, bạch lãng cuộn cuộn, khắp nơi vô cùng vô tận, thượng du nước sông không dứt lưu đến, mãi mãi không ngừng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực hào khí căn vân, thân thể tựa cùng nước sông hợp lại là một. Không nhịn được hét dài một tiếng, kinh động giang đảo. Lần này nhưng là kinh mạch toàn thân đều cho khoan khoái vận chuyển lên, cuối cùng một điểm bởi bị thương vướng vũ khí cơ cũng mở ra. Công lực rốt cục khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Cũng là hắn tuổi trẻ khí tráng, mới có thể nhanh như vậy khôi phục như cũ. Lý Chí Thường ở bờ sông ở mấy ngày, hướng xem mặt trời mọc, mộ quan ánh nắng chiều, với đám mây biến động, chiều thủy chiều tiêu dĩ nhiên ngộ ra một bộ trường pháp, mệnh danh là Mênh Mang Thương Ba Trưởng, hắn một trưởng này tất cả đều là quan trường giang ba đảo một làn sóng điệp quá một làn sóng đạo lý ngộ ra đến. Luyện đến nơi sâu xa, một trưởng đi ra ngoài có thể trong nháy mắt chồng chất 13 đạo ám kình, gọi người không gì địch nổi, đáng tiếc thời gian ngắn ngủi, này trưởng pháp tạm thời chỉ có một chiêu. Thoáng qua lại qua một đêm, Đông Phương dần mạch, Lý Chí Thường nhưng là đói bụng. Liền hướng về bờ sông nông ra đi đến, đi tới trên đường, đột nhiên nghe thấy được một luồng mùi thơm. Hắn những ngày qua ăn gió nằm xương khẩu vị bản sông, cũng cảm thấy không có gì, giờ khắc này đột nhiên nghe thấy được này đồ ăn mùi thơm, lại cho làm nổi lên muốn ăn. Hắn theo mùi thơm, đi tây một bên đi tới, nhìn thấy có yên vụ nô ra, nhưng là có người ở nhóm lửa, lúc này hắn đang muốn đi tới, bên cạnh nhảy lên xuất đạo cái bóng, hắn hoảng sợ trong thiên hạ còn có người nào có thể khi dễ gần ta một trượng bên trong mà không bị phát hiện. Còn chưa ngâm nghĩ bả vai đã bị đè lại, hắn kình lực tự thân muốn văng ra người kia, đã thấy đến người này là cái trung niên khất cái, thấp giọng nói, toàn chân giáo đứa bé, đừng nóng đội, này thiếu hoa kê còn chưa tới hoàn toàn nướng chín thời điểm. Lý Chí Thường thấy hắn trang phục, lại thấy hắn võ công, trong lòng biết hắn chính là Hồng Thất Công. Còn Hồng Thất Công 2 năm trước trong bóng tối gặp qua hắn, Doãn Chí Bình đã nói qua, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cười nói, Hồng Ban Chủ, này nướng thiếu hoa kê chủ nhân là bằng hữu của ta, ta gọi bọn họ mời ngươi ăn, ngươi không cần phải lo lắng bọn họ không cho các ngươi đồ ăn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 24, anh hùng thiên hạ ai địch thủ nguyên lai Hồng Thất Công đêm qua ngủ ở chỗ này, Lý Chí Thường vô ý đi tới không phát hiện hắn, ngược lại không phải Hồng Thất Công thật có thể vô thanh vô tức trộm vào hắn một trượng bên trong. Lý Chí Thường như vậy đến liền bội phục hơn hắn là người, lấy võ công của hắn địa vị chính là hoàng cung đại nội cũng ngủ, nhưng bất trí điển sản, cam nguyện làm cái lưu lãng tứ xứ khất cái. Hắn cùng Hồng Thất Công hai người đẩy ra cỏ đau, đi tới. Quách Minh đệ, hoàng cô nương chúng ta lại gặp mặt. Lý Chí Thường mỉm cười nói. Quách Tĩnh, Hoàng Dung lúc này mới phát hiện phía sau đến rồi người, thấy là Lý Chí Thường cùng một cái trung niên khất cái, mới yên lòng. Hoàng Dung mở miệng trước nói, hóa ra là Lý đạo trưởng, ngươi không nên gọi ta hoàng cô nương cái gì, cũng cùng Tĩnh ca ca gọi ta Dung Nhi đi, ta cũng cùng gọi ngươi Chí Thường ca ca được rồi. Lý Chí Thường cười nói, đó là tốt đẹp, đến bảy công ta giới thiệu cho ngươi, vị tiểu huynh đệ này là bạn tốt của ta tên là Quách Tĩnh, là Giang Nam bảy hiệp đệ tử. Quách Tĩnh là người thủ lễ, cung cung kính kính hướng về Hồng Thất Công bài kiến. Hồng Thất Công xưa nay biết Giang Nam thất quái làm việc quái dị, nhưng mỗi người đều là trọng hứa coi thường mạng sống bản thân chết tốt lắm hắn tử. Là lấy dù cho bảy quái võ công thấp kém, hắn cũng chưa từng xem thường, đạo bảy người này đam xứng đáng một hiệp chữ. Vì lẽ đó nghe Quách Tĩnh là đệ tử của bọn họ, cảm thấy hắn chí ít không phải gian đắc đồ. Hoàng Dung thấy Hồng Thất Công nắm chặt hồ lô tay phải chỉ có tứ ngón tay, một ngón trỏ tề trưởng mà thiếu, tâm trạng có chủ ý Hoàng Dung chủ động xin bọn họ đồ ăn, mấy người phong quyền tàn vân, một mặt ăn, một mặt không được ca ngợi, hay lắm, hay lắm, ngay cả ta khiếu hóa tổ tông, cũng sửa trị không ra như vậy ghê gớm gà ăn mày. Nay toàn bộ gà ăn mày đúng là hơn phân nửa để Hồng Thất Công ăn, còn lại ba người đúng là không ăn nhiều thiếu. Hắn vô vô cái bụng, kêu lên, cái bụng a cái bụng, tốt như vậy ăn kê, rất ít từng hạ xuống bụng chứ. Hoàng Dung phủ phu nở nụ cười, nói rằng, tiểu nữ tử tình cờ thiêu đến gà ăn mày một con, đến bảo khiếu hóa tổ tông tốt bụng, thực sự là vinh hạnh cực kỳ. Lý Chí Thường cười nói, bảy công ngươi nhưng là có chỗ không biết, Dung Nhi phụ thân nhưng là Đông Hải Đào Hoa Đảo Hoàng Đảo Chủ, Hoàng Đảo Chủ chính là tuyệt đỉnh người thông minh, các loại tài nghệ không gì không biết, chỉ là chủ nghệ càng là không nói chơi. Dung Nhi chỉ được hắn ba thành công phu đều đủ để thắng quá thiên hạ tầm thường đâu biết. Hồng Thất Công thầm nghĩ, lão khiếu hóa hôm nay xem như là đạo, ai, quả nhiên tham ăn hỏng việc, này Lý tiểu tử hôm nay là ý định đi. Hoàng Dung là đồng tản nữ nhi tự nhiên cái gì cũng không thiếu, có điều này Hoàng Dung tiểu cô nương này xem ra là yêu cực kỳ quyết tính, cũng là có thể chuyển cho hắn mấy tay công phu trên người trả lại ân tình. Chỉ là cho công phu quá thấp, tương lai tiểu tử này thật thành hoàng lão tà có dễ, hai lần Hoa Sơn luận kiếm thời điểm chẳng phải là cho hoàng lão tà cười chết. Gái đầu nói, này có thể khó rồi, ta lão khiếu hóa hướng về người thảo chút tàn canh lạnh cơm, cũng không ngại, hôm nay nhưng ăn hai người các ngươi em bé như vậy một con thật ghê, chịu như vậy một ơn huệ lớn như trời, không để báo đáp. Chuyện này. Quách Tĩnh cười nói, nho nhỏ một con gà tính là gì sao ân huệ? Không nói gạt ngươi, này con kê chúng ta cũng là trộm được. Hoàng Dung cười nói, chúng ta là thuận lợi khiến kê, lão nhân gia ngươi trở lại thuận miệng ăn kê, đại gia đến cái thuật chữ. Hồng Thất Công cười ha ha, nói, hai người các ngươi em bé rất thú vị, có thể hợp ta tính khí rồi. Đến, các ngươi có gì sao tâm nguyện, nói cho ta nghe một chút. Lý Chí Thường ha ha cười nói, hai người bọn họ có cái gì tâm nguyện, tìm bần đạo cũng có thể giúp đỡ bận điệu, cần gì phải làm phiền lão nhân gia ngươi. Hồng Thất Công vốn là nghĩ đến Lý Chí Thường tiểu tử này sau lưng là toàn chân giáo. Hắn mặc dù là đệ nhất thiên hạ đại bang bang chủ cái bang, nhưng toàn chân giáo cũng không kém. Từ khi Thiểu Lâm tự phong sân sau, này đại phái đệ nhất thiên hạ tên tuổi liền rơi vào toàn chân giáo trên đầu. Nhớ tới cái bang hậu bối cũng không một so với được với Lý Chí Thường, cũng không khỏi thầm than. Hồng Thất Công sắc mặt lạnh lẽo, Lý tiểu tử ngươi võ công cao là cao, toàn chân giáo trên dưới ngoại trừ Chu Bá Thông chỉ sợ cũng không một cùng được với ngươi. Bất quá muốn nói tiểu tử ngươi muốn cùng lão khiếu hóa so tài, vậy còn không đủ. Hắn nhưng là cảm thấy Lý Chí Thường tuổi lại trẻ, lòng dạ lại cao, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ gặp phải đại họa. Hôm nay quyết định để Lý Chí Thường biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Lý Chí Thường nói, Hồng Bang chủ ngươi phải biết, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời người mới thay người cũ, võ học chi đạo lương hòa tương truyền, hai lần Hoa Sơn luận kiếm bần đạo cũng muốn thử một lần. Lý Chí Thường tính cách thật võ, tuy ở Trung Nam Sơn ẩn cư 2 năm, cũng là bế quan tham nghiên võ học, mãi đến tận trước đây không lâu thần công đại thành, mới hạ sơn đến, nhưng lấy hắn công lực như vậy, phổ thiên dưới nơi đó tìm đối thủ đi. Lần này nhìn thấy Hồng Thất Công, biết võ công của hắn lại cao, lại là hiệp nghĩa người chồng, không giống Tây Độc như vậy như muốn giết người không gì kiêng kỵ, chính là cái đối thủ tốt. Tất nhiên là tâm dương nan tao, nóng lòng muốn thử, cố ý kích hắn vài câu, vốn là hắn sợ kích không nổi Hồng Thất Công hỏa khí, đúng là chỉ có quấy nhiễu cứng rắn đến rồi. Hồng Thất Công cho rằng hắn là muốn vì là Quách Tĩnh Hoàng dung nhu chỗ tốt, vậy mà hắn tâm tư nhưng là vì thoải mái đánh một trận. Lý Chí thường nói, Hồng bang chủ chúng ta đều là người luyện võ, tự nhiên dùng võ công nói chuyện. Dứt lời, tay phải một quyền đánh ra ngoài, khiến chính là Hôn Nguyên Trưởng, tuy là đạo gia công phu, nhưng trưởng mở ngân thạch, chỉ nát khối gạch, dùng tay phát công liền có thể quăng địch với ngoài trượng, quả thật hiếm thấy cương mãnh công phu. Hồng Thất Công thấy hắn thế tới hung hăng, cũng không dám thất lễ, tay trái trả lại một trưởng kháng long hữu hối, một chiêu này kháng long hữu hối hắn chìm đắm mấy chục năm, ra tay lực lượng vô cùng, dưới trưởng nhưng để lại 13 phân lực, cũng không sợ nhất thời không chảy ra tiểu tử này. Một khi giao thủ mới phát hiện mạnh thấy được đối phương quyền lực nhìn như cương mãnh, kỳ thực như có như không, chính mình trưởng lực hiến thực cố nhiên không đúng, khiến hư cũng là cực kỳ nguy hiểm, không khỏi thầm giật mình, lập tức triển khai mấy chục năm qua thiên địa núi sông khổ sở luyện trưởng pháp giáng trả đi ra ngoài. Hắn ào 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 liên tục bổ tam trưởng, trưởng lực khuấy động, quanh người có lao trên ngoài lề dồn dập truy xuống, bay múa đầy trời, đẹp đẽ sắc người, lại phách tam trưởng thì khắp mọi nơi khách lạ không ngừng, càng là cảnh cây gãy lịa. Hồng Thất Công lúc đầu lo lắng Lý Chí Thường trẻ tuổi công lực tiện, không chịu nổi chính mình cương mãnh cực kỳ trưởng lực, xuất trưởng khi đều là một phát tức thu, nhưng 6 chiêu vừa qua, lập biết nội lực đối phương cố dày, trưởng pháp xảo diệu cũng không kém chính mình, chỉ cần hơi chút sơ ý, nhất thời thì sẽ thua ở tiểu tử này dưới trưởng, lúc này mới khuyến khích ra chiêu, không nữa lưu nửa phần dư lực. Hồng Thất Công tự Hoa Sơn luận kiếm sau khi cũng lại chưa bao giờ gặp đối thủ, lần này đánh phải cao hứng, hét lớn, hảo công phu, thật trưởng pháp. Này một chiếc đánh cho thật là đã nghiền. Cho tới giao hân Lý Chí Thường cái gì đều quên sạch sành sanh, Hàng Long thập bát trưởng chính là thiên hạ chí cương chí mạnh trưởng pháp, hắn Hoa Sơn luận kiếm khi môn công phu này còn chưa bù đắp, vì vậy vô dụng. Sau khi luyện thành Vương Trọng Dương đã tiên đi, cái khác tam tuyệt cũng là khó có thể tìm kiếm, trong thiên hạ còn có hạ người có thể tiếp hắn một trưởng, chớ nói chi là 18 trưởng. Mà Lý Chí Thường công phu cao đuổi sát năm đó Vương Trọng Dương, đừng nói 18 trưởng chính là 180 trưởng tiểu tử này cũng đỡ được, dạy hắn làm sao không vui mừng. Đánh đến lúc sau Lý Chí Thường cũng không câu nệ với trưởng pháp, hoặc dùng quyền, hoặc dùng chỉ, hoặc khiến cầm nã thủ pháp không phải trường hợp cá biệt. Hai người quyền trưởng đi tới vòng tròn dần dần mở rộng, Quách Tĩnh Hoàng Dung hai người từng bước một lui về phía sau mở. Say đấu một lúc lâu, Hồng Thất Công Hàng Long thập bát trưởng miễn cưỡng đánh xong, hắn tuy ở chiêu số trên chiếm tiện nghi, nhưng lấy biến hóa mà nói, nhưng dù sao không kịp Lý Chí Thường. Đúng là đấu cái lực lượng ngang nhau. Quách Tĩnh Hoàng Dung đứng ở một bên, nhưng thấy hoa lao bay lượn bên trong, Lý Chí Thường cùng Hồng Thất Công quyền đến đủ lưỡng vệ, kịch đấu không ngớt. Hoàng Dung biết rõ hai người ai cũng không có thương hại đối phương tâm ý, nhưng cao thủ luận võ, đánh tới như vậy hứng phát, chỉ cần hơi có việc rủi ro, lập tức liền có nguy hiểm đến tính mạng, không khỏi âm thầm vì là Lý Chí Thường lo lắng. Hai người bàn tay tướng nắm cảm thấy ấm áp, cũng không biết là ai mồ hôi. Đợt ta có như vậy ngược nhân vật chính sao? Tự giác ở viết sáng văn, chỉ là có lúc không chăm sóc tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 25, không thua với người hai người bị đi mấy trăm chiêu, người tới ta đi dĩ nhiên người này cũng không thể làm gì được người kia. Lý Chí Thường nghĩ thầm, tự mình đem thần túc kinh luyện thành sau, gặp cường địch lúc này lấy này lão cùng Âu Dương Phong là nhất, thiên hạ ngũ tuyệt quả nhiên tên không phải hư truyền, hắn lại biết đến hắn cảnh giới này muốn tiến bộ đã không có dư đường, chỉ có ở võ công chiêu thức trên thắng vì đánh bất ngờ. Hôm nay chiêu số trên thắng không được lại quá 10 năm cũng chưa chắc thắng được. Muốn thật phân thắng bại, không phải lấy nội lực so đấu không thể, khi đó nếu không phải là một chết một bị thương, chính là nháo cái đồng quy vu tận, rồi lại tội gì? Không khỏi thu hồi tranh đấu chi tâm, nói rằng, Hồng ban chủ, lại làm hạ thấp đi cũng là phí công vô ích, không bằng dừng tay đi. Song trưởng phun một cái, mượn lực về phía sau nhảy ra. Hồng Thất Công vốn là muốn dạy dỗ dưới Lý Chí Thường, kết quả vậy mà Lý Chí Thường võ công tiến cảnh như vậy, dĩ nhiên cùng hắn đấu cái lực lượng ngang nhau kẻ tám lạng người nửa cân. Thấy Lý Chí Thường tránh lui, Hồng Thất Công kêu lên, Lý tiểu tử, ngươi phục rồi ta sao? Lý Chí Thường nghe hắn nói, tựa nhất định phải phân cái cao thấp, không cam lòng nói, phục cái gì? Ta còn có thật nhiều võ công chưa sử dụng, nếu là hết mức triển khai, Hồng Bang chủ đến lúc đó bị mất mặt cũng đừng trách ta. Vút tờ tờ z vút con Hồng Thất Công cười to, nói, vừa bạn ta cũng có thật nhiều võ công không dùng. Lý Chí Thường nói, tốt, chúng ta trở lại so tài. Quách Tĩnh Hoàng Dung nhìn bọn họ thật vất vả ngừng tay, lần này lại muốn đánh lên. Hoàng Dung nói, Chí Thường ca ca, Hồng lao ra tử các ngươi luyện chiêu nửa ngày không mệt sao? Không bằng ta tại hạ chủ cho các ngươi làm chân chính ăn ngon đồ vật. Hồng Thất Công thấy nàng liền một con khiếu hoa kê đều làm được mỹ vị đến cực điểm, làm tiếp cái khác món ăn không biết nên là loại nào tư vị. Nghĩ, tranh đấu tâm tư thì càng trở thành nhạt. Lý Chí Thường lạnh lùng nói, người nào đó vừa nãy nhưng là đem đại nửa con gà đều ăn hết, nghĩ đến nên no cực kỳ. Rồi hướng Hoàng Dung nói, Dung Nhi ngươi Chí Thường ca ca không phải là kẻ hẹp hòi, ngươi làm món ngon cho ta, vi huynh chuyển cho ngươi một bộ tuyệt đỉnh kinh công. Hồng Thất Công cả giận nói, tiểu tử ngươi sẽ sỉ nhục lão nhân gia ta, ngươi tuổi còn trẻ có thể dạy công phu gì thế đi ra. Đến, ngươi không phải muốn cùng ta trở lại khoa tùy múa chân sao? Ta cũng không tin hôm nay không trị được ngươi. Hoàng Dung kéo Hồng Thất Công nói, Hồng lao gia tử ngươi cùng Chí Thường ca ca đều là thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ, chính là ta phụ thân bình thường nhắc lên ngươi đều là than thở không ngớt, tự thẹn phất như, càng nói ngươi là trong trốn võ lâm hiếm thấy hiệp sĩ, chắc chắn sẽ không thị cường lắm được. Chí Thường ca ca người cũng không xấu tất cả đứng lên, không cẩn thận tổn thương người tốt, chẳng phải là bị hư hỏng ngươi một đời anh danh. Hồng Thất Công nghĩ thầm, ta còn tưởng rằng tự vương Trọng Dương về phía sau, Hoàng lão tà liền tự cho là đệ nhất thiên hạ, không nghĩ tới hắn trong bóng tối vẫn là bội phục ta lao khiếu hóa mà, kha kha. Hoàng Dung tiếp tục nói, nếu không như vậy, Chí Thường ca ca đem võ công giao cho ta, ngươi đem công phu dạy cho Tĩnh ca ca, sau đó hai người bọn ta đến tỉ thí. Ta cùng Tĩnh ca ca võ công so với các ngươi tới này là kém xa tích tắc, đến lúc đó có cái gì sai lầm, các ngươi ở bên cạnh nhìn, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Như vậy chẳng phải là giai đại hoan hỉ. Hồng Thất Công quả thật bị Hoàng Dung một bộ lời giải thích đậu nhạc, ha ha cười nói, ngươi này tinh linh quái lạ nha đầu, thật là như cha ngươi, nói đến nói đi vẫn là vì tiểu tình lang của ngươi. Lý Chí Thường ôm hai tay cười nhạo, kha kha, ta lại không giống một số lao nhân già, chết ôm chính mình bộ kia công phu cho rằng bảo bối dường như, tha rằng ở lại trong quan tài cũng không dễ dàng gặp người. Lại quay đầu lại đối với Hoàng Dung Quách Tĩnh nói rằng, Dung Nhi ngươi cũng quá xem thường ngươi Chí Thường ca ca, lẽ nào lao khiếu hóa võ công còn so với ta toàn chân giáo, so với phụ thân ngươi Hoàng đạo chủ công phu càng cao minh, Quách huynh đệ ngươi là cái chính trực hảo hán tử, thời ta Bá Đan Dương Tử Mã chân nhân cũng dạy ngươi thời gian 2 năm, ta tin tưởng chuyện công phu của ngươi ngươi chắc chắn sẽ không làm sằng làm bậy. Kha kha, coi như ngươi ngày sau ỷ vào công phu làm ác, chính là chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng có thể đem trên người ngươi công phu đoạt về đến. Ngươi muốn học cái gì? Trưởng pháp, kiếm pháp, côn pháp vẫn là khinh công. Hồng Thất Công thầm nghĩ, Lý tiểu tử người này làm việc vô thường, nói không chắc việc này vẫn đúng là làm được, nếu như việc này truyền ra ngoài, lao khiếu hóa tử mặt hướng về chỗ nào thả, hắn nói cũng đúng, lao khiếu hóa tuổi không nhỏ cũng nên tìm cái truyền nhân, coi như đứa nhỏ này ngày sau làm ác, lao khiếu hóa vẫn chưa thể trừng phạt hắn sao. Một nhớ tới này, liền mở miệng nói, khà khà, Lý tiểu tử ta không quản ngươi có đúng hay không kích lao khiếu hóa, này võ công ta còn thực sự là giao định. Tiểu cô nương cũng không nên gọi ta Hồng lao gia tử, gọi ta bảy công là được rồi. Hoàng Dung vui vẻ nói, này bảy công cũng không nên gọi ta tiểu cô nương, cũng gọi là ta Dung Nhi đi. Lý Chí Thường nói, cứ như vậy, mỗi 3 ngày làm cho bọn họ so với 1 lần, ai liên tục thua 2 lần trở lên, vậy thì chịu thua. Hồng Thất Công nói, có thể, bất quá muốn là này 2 tiểu tử không thể liền thua 2 lần, chẳng phải là muốn không dứt giáo xuống. Lý Chí Thường nói, cũng là, cứ như vậy, lấy 2 tháng thời hạn hạ. Hồng Thất Công nói, vậy thì một lời đã định. Lý Chí Thường nói, một lời đã định. Sau đó Lý Chí Thường đối với Hoàng Dung nói, ngươi muốn cho Quách huynh đệ học thêm chút công phu liền muốn nỗ lực, đương nhiên các ngươi nếu là tỉ thí thời điểm trộm gian dùng manh lưới, nhưng không lừa gạt được ta cùng Hồng Bán Chủ. Ngày thứ 2 tự nhiên là Hoàng Dung làm món ăn, danh mục gọi là sáo ngọc nhà ai nghe làm ai, thằng ăn được Hồng Thất Công trong miệng nước mỡ. Hoàng Dung nói sau khi mỗi ngày làm một món ăn mới, mỗi người có tư vị tuyệt không lại tiếp tục, Hồng Thất Công nghĩ đến, nếu như Quách tiểu tử rất sớm thắng Dung Nhi, đây chẳng phải là lại cũng ăn không được như vậy mỹ thực. Đương nhiên rất nhanh Hồng Thất Công liền không cười được, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ heo giống nhau đồ đệ. Hồng Thất Công hướng về Quách Tĩnh nghiêm mặt nói, ngươi quỳ xuống lập cái thề, như không được ta cho phép, không thể đem ta chuyện công phu của ngươi ủy nhiệm người bên ngoài, ngay cả ngươi quỷ kia linh tinh nàng dâu nhỏ cũng tại bên trong. Quách Tĩnh trong lòng bối rối, nếu là Dung Nhi muốn ta ủy nhiệm, ta có thể nào cự nhưng. Nói rằng, bảy công, ta không muốn học rồi, làm cho nàng công phu mạnh hơn ta liền vâng. Hồng Thất Công ngạc nhiên nói, làm gì? Quách Tĩnh nói, nếu là nàng muốn ta giáo, ta không giáo là có lỗi với nàng, dạy là có lỗi với ngài. Lúc này một bên khác Lý Chí Thường âm thanh truyền đến, Dung Nhi Chí Thường ca ca hôm nay gọi ngươi một bộ quyền pháp, yên tâm ngươi muốn giao cho ngươi Tĩnh ca ca cũng được, ngược lại cho người bên ngoài nhìn lại cũng không có cái gì, ngươi muốn có biết hay chưa phá không xong công phu, chỉ có đánh bất bại người. Hồng Thất Công tức giận một trường vỗ ở bên cạnh một gốc cây cây thông, khách lạt vừa bang, cây thông ứng gậy tay chết. Máng, hán, mẹ, tiểu tử này chỉ do cố ý. Không nữa quản Quách Tĩnh có đáp ứng hay không, nắm lấy Quách Tĩnh, hướng về rừng cây nơi sâu xa đi đến. Chỉ một lúc nữa, Hồng Thất Công liền chọc tức, một chiêu kháng long lưu hối, luyện mấy chục lần còn chưa luyện biết. Hồng Thất Công sớm cảm ghét muộn, ghé xuống đất ngủ say như chết. Quách Tĩnh chỉ được từ cái nhiều lần luyện tập, hắn tin chắc cần có thể bù chuyết, nhân ra một ngày có thể học được, hắn không học được không quan trọng lắm, hắn hóa 10 ngày luôn có thể làm do nghị thấu triệt. Cũng là hắn này mấy chục năm như một ngày cứng cỏi, mới tạo cho hắn ngày sau không gì địch nổi thần công. Lúc này rốt cục có thể một trưởng bên dưới đánh gãy một gốc cây tiểu tùng thụ. Chợt nghe Hoàng Dung xa xa ủng hộ, tốt. Chỉ thấy tay nàng để hộp cơm, chậm rãi mà tới. Hồng Thất Công con mắt chưa mở, đã nghe thấy được đồ ăn mùi thơm, kêu lên, thơm quá, thơm quá. Hồng Thất Công nói, Lý Chí Thường tiểu tử này nhanh như vậy sẽ dạy xong. Lý Chí Thường mặt sau theo lại đây, nhà ta Dung Nhi thật là thông minh, giáo một lần liền nhớ kỹ, luyện 2, 3 khắp cả liền đã như luyện rất nhiều thiên mở dạng. Nàng xem thời gian còn sớm, liền đi chuẩn bị cho chúng ta đồ ăn. Hồng Thất Công nhìn Hoàng Dung, nhìn lại một chút Quách Tĩnh, nhất thời phiền muộn, sớm biết lúc trước nên giáo Hoàng Dung, để Lý Chí Thường đi giáo Quách Tĩnh. Quách Tĩnh cũng không biết Hồng Thất Công trong lòng bị phẫn, vẫn cứ không biết mệt mỏi tới tới đi đi một chiêu kháng long hữu mối. Mãi đến tận Hoàng Dung gọi hắn nghỉ ngơi, tinh tế cho hắn sát ngoại trừ đầu đầy hãn. Lý Chí Thường mới vừa mới nhìn đến Quách Tĩnh một trường kia, thầm nghĩ, tiểu tử này cũng không phải như vậy buồn mà, nhanh như vậy liền lĩnh hội trưởng pháp ý chỉ. Lý Chí Thường nhưng là xem vừa nãy Quách Tĩnh một trường kia ý cùng thần hội, phát kinh thu thế, gần như có thể vận dụng như thường, đặt ở giang hồ đã có thể được cho nhị lưu hào thủ. Mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.